Chương 2202, báo cắt điện hạ bệnh 2, chương 2202, báo cắt điện hạ bệnh 2, một vì cáo biệt, hai là cảm kích. Hắn đối với lò gạ cảm nhận rất không tệ, bởi vì một đường thấy quá nhiều hùng hải tử, khó được gặp được một cái bình thường nguyên tố sinh vật, có so sánh, cảm nhận tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Lại thêm, lò gạ trợ giúp hắn trước một bước nhìn thấy trí giảm tờ, tránh hắn trực tiếp cùng báo cắt sơn đỡ sợ tòm gặp mặt, cái này liền đáng giá Ang cố ý gặp mặt cáo biệt, biểu đạt lòng cảm kích. Lúc rời đi, Ang nghèo cũng cho yêu quý học tập lò gạ họa một cái bánh nướng. Đợi đến tương lai triều tịch giới đại môn mở rộng thời điểm, hoan nên ngươi đến dã man hang động đến, nơi đó có càng nhiều cũng càng toàn diện tri thức, ta tin tưởng ngươi sẽ thích. Cáo biệt xong, Ang nghèo lúc này mới ngồi lên gọn đồ lạ, chậm rãi lái rời. Nhìn phía xa tòa kia trang nghiêm túc mục mang dị vực tông giáo cảm giác cung điện dần dần biến mất ở trước mắt, Ang thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nổ răng sa mạc đường đi xem như kết thúc, tiếc nuối duy nhất chỉ có tòa cung điện kia. Có lẽ là thời gian trôi qua quá lâu, lại hoặc là đổi mới trùng kiến nguyên nhân, hắn tốn dòng dã thời gian một ngày, cũng không có ở trong cung điện tìm tới quá nhiều tin tức. Duy nhất khả năng tin tức hữu dụng là tại cung điện ngay phía trước trên trụ đá tìm tới, nơi đó có một cái giống như là huy chương đồ án ấn ký. Đồ án là giản họa nhu sóng bên trên, phiêu đãng một thanh thất huyền đàn hạt. Nhìn qua giống như là cái nào đó học viện âm nhạc viện uy. A nghẹo là lần đầu nhìn thấy cái đồ án này, hắn cũng không biết điều này đại biểu cái gì, chỉ có thể đem hắn đi lại, lưu lại chờ về sau giải đáp. Tại cái này huy chương phía dưới thì là phùng họa một bộ tiền nhiệm sa mạc quân chủ họa. Bất quá, phùng họa không có gì dị thường, Ang kiểm tra mấy lần, liền lướt qua. Gò Đỗ La nhàn nhã ở giữa không trung bay chạy, tại Gò Đỗ La phía trước có một cái sa mạc chi ưng chính dương cánh bay lượn. Cái này sa ưng chính là tờ an bài bạn bay. Bay mệt mỏi sao? Muốn không, ngươi lên thuyền nghỉ ngơi một chút ta. Ang hướng sa ưng truyền lời. Sa ưng lại là vỗ vỗ cánh, dương dương đáp ý nói, không cần, tại nổ răng sa mạc ta coi như bay thẳng đến cũng sẽ không mệt mỏi. Ang há to miệng, rất muốn nói cho nó biết, kỳ thật sở dĩ để nó lên thuyền không phải sợ nó mệt mỏi, mà là ngươi bay quá chậm. Sở dĩ Gò Đỗ La nhìn qua là nhàn nhã bay chạy, cũng là bởi vì cái này bạn bay quá không góp sức. Cũng không phải nói sa ưng bay không nhanh, dựa theo thường nhân cái nhìn, cái này sa ưng đã thật nhanh, tốc độ có thể so với sơn đỡ sủng vật ma chuẩn, nhưng so với Gò Đỗ La tốc độ, liền kém không chỉ một đoạn. Gò Đỗ La 3 giờ bình thường phi hành khoảng cách, lấy cái này sa ưng tốc độ tối thiểu muốn toàn lực phi hành 1-2 ngày. Nếu như dựa theo tốc độ bây giờ bay, đoán chừng đến nổ răng sa mạc biên cương, muốn lúc rạng sáng. Nhìn xem sa ưng cái kia đắc ý biểu lộ, Ang thực tế không có ý tứ đả kích nó, trầm mặc một lát, vẫn là không có mở miệng, quyết định để nó tiếp tục phía trước dẫn đường coi như là trộm cái nhà đi, vừa vặn hắn cũng có thể thừa dịp thanh thản công phu, đi một chuyến mộng chi hoang dã. An bài Tô bị đến cầm lái, lại vụng trộm chuyển xuống tâm niệm, để Elfan làm tốt đề phòng, Ang nghẹo lúc này mới nhắm mắt lại, đạp lên một cầu. Mộng chi hoang dã, sơ tâm thành. Ang xuất hiện vị trí là thương khung tháp tầng cao nhất, bước qua ban công, Ang nghẹo đi vào nội gian. Lúc đó, Phượt Lột đang ngồi ở trước bàn, trong tay cầm bút máy dựa bàn công tác. Bất quá cùng dĩ vãng tình huống có chút khác biệt, Phượt Lột tựa hồ không có như vậy chuyên tâm, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn xem bên tay trái vòng tròn nhỏ. Ang nghẹo đi vào phòng lúc, Phượt Lột chính nhìn xem mâm tròn, ánh mắt rất mê mẩn, liền tiếng bước chân của hắn đều không có chú ý tới. Thằng đến Ang nghẹo đi đến trước mặt Phượt Lột, hắn mới phản ứng được. Đại nhân. Phượt Lột trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng, có chút xấu hổ đứng người lên thi lễ một cái. Ang nghẹo gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Phượt Lột thả tại mặt bàn hai loại đồ vật. Bên tay phải là một cái là ngay tại sáng tác nghiên cứu đầu đề, giấy trắng mực đen rõ ràng viết tử hồn chướng mục đích ứng dụng báo cáo. Nghĩ đến, đây là Phượt Lột đối với hắn cái thứ nhất linh hồn mánh khóe khai phát sử dụng sổ tay. Bên tay trái đặt vào thì là màu đen vòng tròn nhỏ, mẫu thụ hô liên khí. Trên màn hình có thể thấy rõ ràng, Phượt Lột đang cùng người nói chuyện riêng, bọt khí thỉnh thoảng xuất hiện, trước đó Phượt Lột nhìn mê mẩn, đoán chừng chính là đang xem người khác nói. Người đây là đang làm cái gì? À nghèo nghi hoặc nhìn lại. Phượt Lột, ta đang cùng John tiên sinh nói chuyện phiếm. Căn cứ Phượt Lột thuyết pháp, hắn lúc sáng sớm, cùng John trò chuyện lên dạ đạ dương cầm học tập tiến độ, hàn huyên tới một nửa thời điểm, John nói cho hắn, thiết giáp bà đến. Thiết giáp bà gần nhất thường xuyên sẽ đi thư viện tìm John nói chuyện phiếm, cho nên Phở Lột cũng không cảm thấy kinh ngạc, liền trong chuẩn bị dừng cùng John nói chuyện riêng. Sau đó, Phở Lột bắt đầu sáng tác từ hồn chướng mục đích khai phát báo cáo, trong đó viết đến một chút ứng dụng kỹ xảo lúc, sinh ra chút nghi vấn. Hắn nhất thời cũng tìm không thấy người giải đáp, thế là nghĩ đến John bên kia thiết giáp bà. Hắn thử nghiệm nói chuyện riêng John, để John giúp hắn hỏi thăm một chút thiết giáp bà. Lúc đầu chỉ là ôm một tia hy vọng hỏi thăm, không nghĩ tới, thiết giáp bà thật đúng là hồi phục, đồng thời phi thường kiên nhẫn toàn phương diện phân tích nghi vấn biện pháp giải quyết. À nghèo đến thời điểm Phở Lột thì đang ở nhìn John đợi thiết giáp bà gửi tới tin tức. Thì ra là thế. Ang cười nhìn về phía Phở Lột, thiết giáp bà tri thức dự trữ, đoán chừng tại toàn bộ dã man hang động, đều số 1 số 2, ngươi ngược lại là rất may mắn. Phở Lột cười hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới có thể được đến thiết giáp bà hồi phục. Bất quá, như thế để ta phát hiện một điểm thụ quần đặc thù công năng. Ang nghèo, đặc thù công năng. Ngươi là nói, viễn trình danh sư dạy bảo. Phở Lột gật gật đầu, xem như thế đi, bất quá so với danh sư dạy bảo, đối với ta mà nói trọng yếu nhất chính là, loại công năng này viễn trình tính. Nếu như ngay trước mặt thiết giáp bà ta cũng không dám đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, nhưng cách một tầng màn hình, ta phát hiện ta dũng khí lớn nhiều. Mặc dù vẫn là không dám bất kính, nhưng cũng dám xin giúp đỡ. Phở Lột nói đến đây lúc, không khỏi nở nụ cười, nhìn qua còn rất ngốc. À nghèo lắc đầu, nói thì nói như thế, nhưng Phở Lột lần này còn không phải để John thay chuyển lời. thiết giáp bà là có thụ quần, Phở Lột vẫn như cũ không dám trực tiếp nói chuyện riêng. A Nghèo cũng không điểm ra đến, chờ Phở Lột cười ngây ngô đủ rồi, mới hỏi, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Dạ đã cùng Sunni tu hành thế nào rồi? Phở Lột khôi phục nghiêm mặt nói, ta bây giờ còn đợi tại cái sơn động kia tế đàn phụ cận, dạ đã tình huống tạm thời không cần lo lắng, tâm tình của hắn một mực rất ổn định, đã hoàn thành sơ bộ tu hành. Sunni tâm tính không bằng dạ đã ổn định, hơi có chút phiền phức, bất quá, trước mắt cũng vẫn còn bình tĩnh trạng thái. Tấu chương xong, chương 2203, nhà âm nhạc chương 2203, nhà âm nhạc Phở Lột đem dạ đã cùng Sunni tình huống nói đơn giản một lần. Dạ đã chuẩn bị tu hành linh hồn mánh khóe là bám thân, sở dĩ lựa chọn bám thân, nghe nói là bởi vì dạ đã ở trong thư viện nhìn một bản rôn biên tiểu thuyết cờ hồn một cái nghèo túng kỳ thủ bị ngàn năm trước kỳ vương phụ thể, nhận kỳ vương chỉ điểm, tại các cờ lớn thi đấu bên trên bộc lộ tài năng, cuối cùng tại cờ giới đánh đâu thắng đó cố sự. Dạ đã cũng không biết trong tiểu thuyết cờ là cái gì, nhưng hắn nhìn say xương ngon lành, thậm chí đưa vào tự thân. Nếu như hắn học xong bám thân, sau đó bám thân đến trong hiện thực Dương Cầm đại sư trên thân, theo Dương Cầm đại sư nơi đó hấp thu đại lượng đánh đàn kỹ xảo, đến lúc đó coi như Dôn đạo sư kiểm tra đàn của hắn nghệ cũng không sợ. Cơ hồn tinh tiết là linh hồn trả lại bị bám thân người. Dạ đã lại trực tiếp tới cái tư duy nghịch chuyển, hy vọng có thể mượn bám thân người đến trả lại đàn của hắn nghệ. Không thể không nói, dạ đã vì lười biếng là thật nghĩ hết biện pháp. Dạ đã lựa chọn bám thân còn có một nguyên nhân, thì là hoài niệm ngọt ngào bánh kem. Phụ thể đến trên thân người, hắn liền có thể dư vị khi còn sống điểm tâm ngọt mỹ thực. Có thể nói, dạ đã lựa chọn tất cả đều là căn cứ vào trong lòng chỗ niệm. Mặc dù nhìn qua hơi có chút ngây thơ, nhưng cái này cũng chính cho thấy dạ đã nội tâm thuần chân. Hắn nghĩ trả lại cầm nghệ, thì thật theo một cái góc độ khác nhìn cũng là không hy vọng John thất vọng, có thể để cho John vui vẻ, hắn hoài niệm điểm tâm ngọt hương vị, cũng coi là lòng mang nhân gian mỹ hảo. Như thế thuần túy một cái linh hồn, tử khí cơ bản ảnh hưởng không được dạ đã cảm xúc. Sự thật cũng đúng là như thế, bây giờ dạ đã trong sơn động trong thế đàn, đã tiến hành bước đầu tu hành, khoảng cách thành công đã không xa. Mà tu hành quá trình, không có chút nào gợn sóng. Đến nỗi một vị khác Sunni, lại là có từng điểm phiền phức. Sunni lựa chọn tu hành linh hồn mạnh khỏe, là tử khí hóa vật. Tử khí hóa vật là thông qua tử khí tại môi giới bên trong chế tạo ra giàu có âm linh lực lượng vật thể, loại này vật thể đều là huyết vật. Thí dụ như có thể chế tạo ra tràn ngập quỷ dị khí tức mái tóc đen dài, đi công kích, trói buộc vật chất giới sinh vật. Loại này linh hồn mạnh khỏe là rất ít gặp có thể trực tiếp ảnh hưởng vật chất giới thủ đoạn. Bất quá, Sunni nguyên bản kỳ thật cũng không có lựa chọn tu hành tử khí hóa vật là Phở Lột đề nghị nàng tu hành. Sunni cùng dạ đã không giống. Nàng muốn học tập linh hồn mánh khóe tất nhiên là tính tiến công chất, nàng chọn lựa đầu tiên chính là linh hồn ô nhiễm, chỉ là Phở Lột cho rằng Sunni nếu như học loại này mánh khóe, về sau thường xuyên sử dụng hội dẫn đến sa đoạn, lúc này mới đề nghị nàng lựa chọn tử khí hóa vật, tương đối không dễ dàng thụ ảnh hưởng, cũng có rất mạnh công kích tính chất. Nhưng coi như thế, Sunni tại tu hành tử khí hóa vật trong quá trình, vẫn như cũng nhiều lần bồi hồi tại sa đoạn biên giới. Mỗi lần Sunni tu hành, Phở Lột đều là độ cao đề phòng, chỉ có Sunni tại tu hành sau khi, hắn mới có rảnh đến mộng chi hoang dã. Bất quá, Sunni tình huống vẫn còn có thể khống chế tình trạng. Thực tế không được, còn có luân hồi nhặt dạo. Phở Lột nói đến đây lúc, hơi có chút cảm khái, không thể không thừa nhận, Sunni là may mắn. Nếu như là đi qua Sunni, đoán chừng căn bản chịu không được tử khí tràn đầy, rất sớm đã sa đoạ, bây giờ Sunni dung nhập sơ tâm thành sinh hoạt, gặp được rất nhiều hoạt bát cục diện, lại được sự dạy bảo của John, Sunni cởi ra đi qua khúc mắc, dần dần trở nên càng có người khí, lúc này mới có thể chống đỡ. A Nghèo gật gật đầu, hắn đối với Sunni cùng dạ đã cũng rất quan tâm, dù sao dựa theo thế lực cách cục tới nói, bọn hắn cũng miễn cưỡng xem như dòng chính. Biết được bọn hắn tình hình gần đây, hắn cũng coi là yên tâm chút. A Nghèo, Tiểu Sam đâu? Hắn hiện tại như thế nào? Tiểu Sam bây giờ còn tại Tinh Hồ Tòa Thành, tình huống cũng là bình tĩnh, bất quá. Phở Lột đột nhiên dừng lại, biểu lộ có chút do dự. Bất quá cái gì? A Nghèo nghi nói. Phở Lột chần chờ một chút, còn là nói ra, là dạng này, nghệ giả phái một đội người đi ngân luận công quốc tra quần thể hiến tế sự kiện, hiện tại hiến tế sự kiện còn không có một cái từ đầu đến cuối, vẫn đang tra thăm bên trong, nhưng mà lúc trước Tiểu Sam giết chết vị kia chủ nông trường, tựa hồ ra một chút xíu vấn đề. Vấn đề gì? Nghệ giả người bên kia đi điều tra nông trường phát hiện, chủ nông trường sau khi chết, nông trường tôi tớ, biểu thị tại dạng sáng nhìn thấy quỷ ảnh, cái này quỷ ảnh cùng chủ nông trường phi thường tương tự. Còn có một cái tôi tớ, bị dọa ra bệnh. Phở Lột dừng một chút, bất quá, quỷ ảnh sự kiện cũng liền tiếp tục 2 ngày tả hữu, sau đó quỷ ảnh liền biến mất không còn tăm tích, không còn xuất hiện. Nghệ giả phái đi điều tra người, cũng không có phát hiện đầu mối gì. Chợt nghe phía dưới, đây khả năng là một cái mang một ít kinh dị ý vị nhỏ tin tức. Mà lại, không có manh mối không có chứng minh thực tế, cùng giật văn kỳ thật không hề khác gì nhau. Nhưng Phở Lột do dự nửa ngày, đem tin tức này nói ra, nói rõ chuyện này khả năng còn có đến tiếp sau. A Nghèo cũng rõ ràng Phở Lột muốn biểu đạt chính là cái gì. Vị kia tử vong chủ nông trường, khả năng sinh ra linh hồn, thậm chí biến thành vong linh. Thế gian linh hồn rất nhiều, mặc dù người bình thường sau khi chết căn bản là hội hóa thành linh quang mảnh vỡ tan biến tại mênh mông thế gian, nhưng cũng có tỷ lệ sinh ra hoàn chỉnh linh hồn, cho nên cái này chủ nông trường coi như thật thành linh hồn, tựa hồ cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng là, vị này chủ nông trường có một chút rất đặc thù, hắn là bị Tiểu Sam giết chết. Tiểu Sam có gần linh chi thể tư chất, bị gần linh chi thể giết chết người, biến thành vong linh tỷ lệ sẽ tăng lớn. Đồng thời, cái này đản sinh ra vong linh, tất nhiên hội điên cuồng truy sát gần linh chi thể. Cũng chính là nói, chủ nông trường nếu quả thật biến thành vong linh, như vậy Tiểu Sam khả năng đã bị nó cho để mắt tới. Nói không chừng, chủ nông trường lúc này ngay tại trèo đèo lội suối phóng tới tinh hồ tòa thành. Tiểu Sam huyết mạch còn không có hoàn toàn kích hoạt, liền đã có gần linh chi thể ẩn tính thiên phú rồi sao? Ang âm thầm lẩm bẩm một câu, đối với Phở Lột nói, nếu như chủ nông trường thật biến thành vong linh theo đuổi giết Tiểu Sam, vậy ngươi nhiều lắm chú ý chút, Tiểu Sam thực lực bây giờ không đủ để đối phó vong linh. Chính là bởi vì gần linh chi thể loại này ẩn tính thiên phú, rất nhiều gần linh chi thể căn bản không sống tới trở thành siêu phàm. Dù sao, vong linh cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cho dù là đỉnh phong học đồ gặp được, không có chuyên môn nhằm vào biện pháp, cũng sẽ cảm giác được khó giải quyết, càng không nói đến phàm nhân. Phở Lột gật gật đầu, ta rõ ràng. Dĩ vãng Phở Lột khả năng còn không có cách nào đối phó vong linh, nhưng có luân hồi nhặt dạo, một cái chủ nông trường vong linh, căn bản không đáng chú ý a nghèo, còn có, tập thể hiến tế sự tình nếu như điều tra rõ ràng, đừng quên báo cáo. Tập thể hiến tế sự tình ạng không có đi thăm dò, nhưng không có nghĩa là hắn không chú ý cùng loại loại này quần thể tính hiến tế, còn là người sống tế, một không chú ý liền có thể nhấc lên dị giới cự phách, hoặc là vực sâu ma thần, a nghèo đã sinh hoạt tại vu sư giới, tự nhiên không hy vọng có loại này ác tính sự kiện đản sinh tại thế, hắn không nhất định sẽ đích thân động thủ, nhưng hắn có thể lên báo cho những người khác. Thí dụ như cực đoan giáo phái. A nghèo lại cùng Phở Lột trò chuyện tình hình gần đây, liền cùng hắn cáo biệt. Ra thương cung tháp, dọc theo phồn hoa như gấm đại lộ một đường đi tới thư viện. Thiết giáp bà bây giờ ngay tại thư viện, hắn dự định nhân cơ hội này, đi tìm thiết giáp bà tư vấn một chút, nhổ răng sa mạc bên trong tòa cung điện kia huy chương đến cùng đến từ nơi nào. Đi vào thư viện, A nghèo thuần thục đi tới hai tầng. Hắn không có ngay lập tức tìm tới thiết giáp bà, ngược lại là nhìn thấy ngồi tại bên cửa sổ, một bên ghi chép, một bên nghiên cứu phiến đá bí ẩn Mai Sở cái kia một đầu màu xám trắng tóc, nguyên bản trải bước chỉnh chỉnh tề tề, lúc này lại là rối bời, nghĩ đến hắn một khắc đều không đình chỉ qua nghiên cứu phiến đá, thậm chí đều quên tự thân sạch sẽ. A nghèo đi qua thời điểm, Mai Sở dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn hắn, liền tiếp theo túi đầu nhanh chóng viết. Trên giấy là lít nha lít nhít công thức cùng ký hiệu, đơn độc rút ra, A nghèo đều có thể nhận biết, nhưng bị như thế bày cùng một chỗ, hắn lại là hoàn toàn xem không hiểu. Cái này phiến đá đoán chừng còn có thể chống đỡ nửa ngày, đến lúc đó ngươi đừng quên đưa mới phiến đá tới. Mai Sở cũng không ngẩng đầu lên đối với A nghèo nói, tiếp tục viết. A nghèo vốn đang sợ quấy rầy Mai Sở, cũng không nói lời nào, nhưng Mai Sở đã trước tiên mở miệng, A nghèo cũng không nhịn được tìm hiểu nói, nghiên cứu tiến độ như thế nào? Không có chút nào tiến triển. Mai Sở tốc độ cực nhanh cho ra dạng này một cái đáp án. Mặc dù là không tiến triển, nhưng Mai Sở biểu lộ lại là hưng phấn, bởi vì căn cứ hắn mấy ngày nay bắt được, hắn có thể xác định phương pháp của mình không có sai, thật có thể thông qua biện pháp như vậy đi xác định cơ sở thế giới tọa độ. Chỉ cần biết con đường là đúng, không tiến triển cũng không sao. Bởi vì, một khi có chỗ tiến triển, cái kia tất nhiên là thu hoạch trái cây thời điểm. A nghèo cũng rõ ràng đạo lý này, cũng không còn hỏi thăm liên quan tới phiến đá nghiên cứu tiến độ, mà là hỏi một chuyện khác, là không có tại cái này sao? Hắn rõ ràng an bài lật tại thư viện, một khi Mai Sở phiến đá sử dụng hết liền hạ tuyến nhắc nhở hắn, nhưng hắn gần nhất phát hiện, lật nhiều lần đều quên nhắc nhở. Mai Sở, ta để hắn rời đi. A, Mai Sở, hắn không đi lời nói, ta cảm giác con mắt đau. Con mắt đau. A nghèo không hiểu nhìn về phía Mai Sở. Mai Sở thở dài một hơi, tạm thời dừng lại bút, trên dưới quan sát A nghèo liếc mắt, ngươi không hiểu, một đôi cậu nam nữ ở trước mặt ta lắc lư, con mắt ta có bao nhiêu đau? A nghèo tiếp tục biểu thị nghi hoặc, Mai Sở làm thế nào cũng không chịu nói tiếp, toàn tâm 3G đều chôn lấy tởi ra phiến đá bí mật nghiên cứu bên trong. A nghèo rời đi Mai Sở vị trí, một bên tiếp tục đi lên phía trước, một bên thông qua thượng đế thị giác đi điều tra xuống lặt trước mắt tình trạng. Sau đó, hắn nhìn thấy lặt đang ngồi ở thư viện phụ cận một cái quán rượu nhỏ bên trong, bên cạnh hắn là Mẹn Đạ Lộ. Hắn giống như có chút rõ ràng Mai Sở ý tứ. A nghèo tiếp tục đi không bao lâu, liền nhìn thấy thiết giáp bà cùng John, bọn hắn chính ngồi đối diện nhau, một bên thưởng thức nước trà, một bên thảo luận cái gì. A nghèo chỉ mơ hồ nghe tới thực vật tuổi thọ chờ từ khóa. Lúc này, thiết giáp bà chú ý tới A nghèo tới gần, nàng dừng lại miệng, đối với John nói, à, A nghèo hôm nay cũng tiến vào rồi. Đoán chừng là tới tìm ngươi. Dứt lời, thiết giáp bà liền đứng người lên, chuẩn bị trước tránh ra vị trí. A nghèo tranh thủ thời gian gọi lại, ta lần này là chuyên môn đến tìm bà. Thiết giáp bà sau khi nghe được không nói gì thêm, ngồi xuống, tiếp tục uống một hớp thuần hương trà nhài, lúc này mới dương mắt nhìn về phía A nghèo. Nói đi, có vấn đề gì? A nghèo có chút thẹn thùng sờ mũi một cái. Ta liền không thể đơn thuần là muốn nhìn một chút bà à. Thiết giáp bà môi một miệng trà, nói khẽ, thật. A nghèo mặt dạn mày dày gật gật đầu, đương nhiên, trừ nhìn xem bà, ta cũng muốn thuận đường thỉnh giáo một cái nghi hoặc nhỏ. Thiết giáp bà cười cười, không có lại tiếp tục trêu chọc. A nghèo nói vài câu chào hỏi, sau đó mới tại thiết giáp bà nhìn kỹ, đem nghi ngờ của mình nói ra. Ta tại một cái phi thường hoang vu, ít hay lui tới địa phương, một lần tình cờ phát hiện một cái di tích kiến trúc. A nghèo nói ra sa mạc cung điện đại khái quát, đồng thời cố ý cường điệu không có nguy hiểm. Tránh một bên John lo lắng. Để chứng minh, Ang còn đem cung điện dùng huyễn tượng hiện ra. Chứ ma họa vu sư họa bức họa kia bên ngoài, cung điện tất cả chi tiết đều tại huyễn tượng bên trong. Thiết giáp bà cùng John đều đem ánh mắt nhìn về phía huyễn tượng bên trong, hiếu kỳ dò xét nhìn một lát, thiết giáp bà cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại cái kia để Ang nghèo nghi hoặc trên huy chương. Nhìn xem cái này huy chương, thiết giáp bà lâm vào suy tư. Mặc dù ta không hiểu vu sư thế giới kiến trúc, nhưng cái này tất cả đều là từ cây cột tạo thành, không có một mặt tường vách tường phong cách, để ta nhớ tới một chút thần miếu bố trí. John trầm ngâm nói, đây có lẽ là một cái tôn giáo tính chất kiến trúc. A nghèo cũng gật gật đầu, Lúc trước hắn nhìn thấy cung điện ngay lập tức, nghĩ tới cũng là trang nghiêm tông giáo cảm giác. Chỉ là bên trong cung điện này huy chương đồ án, so với tông giáo biểu tượng, càng giống là một chỗ học viện âm nhạc huy hiệu. Lúc này, trầm tư nửa ngày thiết giáp bà rốt cục mở miệng nói, rốt nói không sai, cái này đích xác xem như một cái tông giáo kiến trúc. Nếu như ta nhớ không lầm, đây cũng là trang nhã giáo phái huy chương. Trang nhã giáo phái. Áng cùng rốt đều đem ánh mắt nhìn về phía thiết giáp bà, rốt cũng rất tò mò cái này dị thế giới tông giáo. Thiết giáp bà nghĩ nghĩ, nói, trang nhã giáo phái là nguyên thế giới một cái nửa tông giáo tính chất giáo phái, huy chương của nó chính là nhu sóng bên trong thất huyền đàn hạ. Cái giáo phái này cùng cái khác tông giáo không giống chính là, tín đồ của bọn hắn chỗ sùng bái tín ngưỡng, cũng không phải là cái gì thần, mà là một cái tự xưng nhà âm nhạc người. Nhà âm nhạc. Áng hồ nghi nói. Đúng vậy, chính là nhà âm nhạc. Tên của hắn cùng danh hào của hắn, ta cũng không biết, coi như biết cũng không thể nói, tên của hắn ẩn chứa kỳ tích lực lượng. Ta duy nhất biết chính là, cái này nhà âm nhạc là hắn phàm nhân lúc thân phận, hắn thích vô cùng tự xưng là nhà âm nhạc. Thiết giáp bà lời nói này, nghe được John kinh ngạc liên tục, danh tự đều có được vĩ lực, xác định đây là người mà không phải thần sao. Áng sau khi nghe xong, chú ý điểm lại không phải hắn tên thật chi lực, mà là thiết giáp bà nâng lên một cái từ. Kỳ tích. Tấu chương xong, chương 2204, Lục Giã Nguyên, 1, chương 2204, Lục Giã Nguyên, 1, có thể đem lực lượng mang theo kỳ tích chi danh, chỉ có đám người kia. Áng kềm chế trong lòng kinh ngạc, hít sâu một hơi nói cách khác, cái cung điện này cùng đảo tâm giảm hát tình huống không sai biệt lắm. Thiết giáp bà lắc đầu, không giống. Đạo tâm giảm hát đại biểu chân chính kỳ tích con đường, mà trang nhã giáo phái hay là tòa cung điện này đều chỉ cùng tông giáo tín ngưỡng có quan hệ, cùng kỳ tích bản thân không quan hệ. Thậm chí ta từng nghe nói một cái tin tức ẩm, nhà âm nhạc đối với trang nhã giáo phái tựa hồ chẳng thèm ngó tới. Trang nhã giáo phái chỉ là sùng bái nhà âm nhạc người, chính mình làm ra đến. Thiết giác bà nói đến đây lúc, lần nữa nhấp một miếng trà, chất tướng sự tình đến cùng như thế nào, ta bây giờ lại là khó mà xác định. Dù sao theo phồn đại lục thông hướng nguyên thế giới truyền thống đã đoạn mất rất nhiều năm, anh còn muốn hiểu rõ càng nhiều. Vô luận là liên quan tới trang nhã giáo phái còn là nhà âm nhạc. Nhưng mà, thiết giáp bà lại là trầm mặc lắc đầu, không phải không nói, mà là nàng cũng không biết. Thiết giáp bà, người phát hiện cung điện, có lẽ chỉ là trang nhã giáo phái người vì lan ra tín ngưỡng chế tạo, bên trong không ai lời nói, đoán chừng đã vứt bỏ, ngươi cũng không cần quá mức để ý. Mà lại, cái giáo phái này, bởi vì tín ngưỡng quan hệ, bọn chúng tương đối ôn hòa một chút. Áng thở dài một hơi, tiếp nhận kết quả như vậy. Siêu phàm tổ chức, thần bí tôn giáo, kỳ tích thế giới, theo thực lực của hắn tăng lên, chuyện như vậy hắn khẳng định hội tiếp xúc càng nhiều. Nếu quả thật muốn truy nguyên, có lẽ chỉ có đến nguyên thế giới mới được, mà bây giờ còn không phải thời điểm. Áng không có tại thư viện lưu quá lâu, cùng thiết giáp bà cùng John tùy ý trò chuyện, liền rời đi. Tại hắn rời đi thời điểm, Áng nghèo nhìn thấy, John cùng thiết giáp bà lần nữa mở ra thảo luận. Áng nghèo đã biết được, John tại cùng thiết giáp bà trò chuyện ánh nung thảo ánh nung dược thể tài liệu chính. Đây là có thể dùng tại trị liệu vết thương cấp thấp dược thể, thuộc về trung đê giai học đồ phòng săn chi vật. John hội trò chuyện ánh nung thảo, Áng nghèo cũng là không hiếm lạ. Áng nghèo biết John ở địa cầu lúc là nghiên cứu thực vật học, cho nên trước đó dùng ngọc hải loa kéo rất nhiều thuần túy ma thực dược tề lấy cung cấp John nghiên cứu, trong đó có bánh nung dược tề. Chỉ là để Áng có chút ngoài ý muốn chính là thiết giáp bà có thể nghe đi bảo. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không kỳ quái, thiết giáp bà đối với bánh nung thảo, bánh nung dược tề khẳng định không có bao nhiêu hứng thú, nhưng John đối với ma thực nghiên cứu phương thức cùng tư duy hình thái lại cùng vu sư khác biệt quá nhiều, thiết giáp bà cảm thấy hứng thú có lẽ chính là John nghiên cứu tư duy. Áng trở lại hiện thực về sau, phát hiện gò Ấn Độ lạ vẫn như cũ cùng trước đó, chậm rãi ở trên sa mạc không phi hành, khoảng cách đến nổ răng sa mạc biên cương còn cách một đoạn. Liếc một cái phía trước bay rất hăng hái sa ưng, Áng nghèo bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra cái này sa ưng thật không muốn lên gò Ấn Độ lạ. Áng quay đầu nhìn về phía đảng Rốt, trạm tiếp theo chính là Bạch Bạch Vân Hương, hắn dự định trước cùng đảng Rốt tâm sự Bạch Bạch Vân Hương tình báo. Đang ghế rồ, Áng nghèo nói được nửa câu thời điểm, đột nhiên dừng lại. Sừng sững tại tư duy không gian chỗ sâu cây kia quyền năng thụ, trong đó một viên đại biểu mộng cảnh chi môn điểm sáng, chính hướng hắn phát ra một đạo tin tức, Sunder tiến vào mộng chi hoang dã. Cùng lúc đó, còn có hai cái lạ lẫm sơ thăm người, cũng đứng đến mộng cảnh chi môn trước. Áng nghèo đem suy nghĩ xâm nhập đến mộng cảnh chi môn quyền năng bên trong, có thể thấy rõ ràng, một người mặc hoa lệ màu đỏ đồng đồng váy đánh lấy cái dù thiếu nữ, một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên, đang đứng tại hai đầu khác biệt mộng trên cầu, đối mặt với thông hướng mộng chi hoang dã mộng cảnh đại môn. Phớt lọ ra cùng tô di thế. Áng nghèo nhận ra thân phận của bọn hắn. Trước đó Sơn Đờ liền nói cho Áng nghèo, hắn không ngày sau sẽ để cho Phở Lọ Dạ cùng Tô Di Thế tiến vào mộng chi hoang dã. Nghĩ đến, chính là lúc này. Áng nghèo lúc đầu cảm nhận được Sơn Đờ tiến vào mộng chi hoang dã tin tức lúc, còn dự định đi vào hỏi thăm một chút tình huống, nhưng đã Phở Lọ Dạ cùng Tô Di Thế cũng tại, kia liền trước tạm ngừng lại đi. Trước hết để cho Sơn Đờ mang Phở Lọ Dạ cùng Tô Di Thế chính mình tự thể nghiệm một chút mộng chi hoang dã, chờ hiểu rõ không sai biệt lắm về sau, lại cùng bọn hắn gặp mặt cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Áng nghèo nhẹ nhàng vung tay lên, cho phép Phở Lọ Dạ cùng Tô Di Thế tiến vào mộng chi hoang dã quyền hạn. Đồng thời, còn đem bọn hắn tiến vào mộng chi hoang dã địa điểm, đổi tại sân ở phụ cận. Làm xong tất cả những thứ này, Áng theo tư duy trong không gian rời đi. Áng nghèo đắm chìm ở mộng cảnh chi môn tin tức kỳ thật cũng liền một hai giây, trong hiện thực, Đàng Dột lúc đầu chính si mê nhìn xem cầm lái Toby, trong thoáng chốc, giống như nghe tới Áng nghèo thanh âm. Đàng Dột nghi hoặc xoay người, ngươi đang gọi ta? Áng tại ngây người một hồi về sau, gật gật đầu. "Ân, ta muốn cùng ngươi tâm sự Bạch Bạch Vân Hương sự tình." Đang rốt lấy ăn chỉ cùng ngón giữa vị trần, theo mặt bàn đầu kia đung đưa đi tới, ngồi bao áng nghẹo trước mặt, "Tốt, ngươi muốn biết cái gì?" Bạch Bạch Vân Hương phía dưới, Lục Giã Nguyên. Bạch Bạch Vân Hương là phong hệ sinh vật địa bàn, đây là có thể xác định, nhưng theo áng nghẹo hiểu rõ, phong hệ sinh vật sở sinh sống Bạch Bạch Vân Hương, nhưng thật ra là ở vào trên bầu trời, lãnh địa của bọn nó cơ hồ là vân thổ. Tại Bạch Bạch Vân Hương phía dưới, còn có một mảnh nguyên tố sinh vật căn cứ, chính là Lục Giã Nguyên. Đang rốt nhớ lại tại Mạ Cụ lão sư nơi đó học tập đến liên quan tới Lục Giã Nguyên tri thức, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Lục Giã Nguyên phi thường rộng lớn, là một mảnh lấy Thanh Thanh Thảo Nguyên làm chủ địa giới, cũng là một hệ sinh vật địa bản. Cùng Thanh Chi Sâm Bực túi kia La Vạn Tượng một hệ lãnh địa không giống, Lục Giã Nguyên cơ bản đều là có hệ sinh vật. Mặc dù tổng thể thực lực so với Thanh Chi Sâm Bực yếu nhược rất nhiều, nhưng toàn bộ triều tịch giới cũng không có cái nào địa giới dám xâm phạm Lục Giã Nguyên, bởi vì nơi này có Bạch Bạch Vân Hương. Bạch Bạch Vân Hương cùng Lục Giã Nguyên quan hệ phi thường mật thiết, hoàn toàn có thể xưng là nước sữa hòa nhau, cùng nhau trông coi. Cùng Lục Giã Nguyên đối địch, chẳng khác nào cùng Bạch Bạch Vân Hương đối địch, trái lại cũng thế. Đàng Dột đem tự mình biết Lục Giã Nguyên tình huống đại khái nói một lần, ngay sau khi nghe xong, hỏi, cái kia Lục Giã Nguyên quân chủ cùng trí giả, lại là ai? Lục Giã Nguyên quân chủ là Phồn Sinh Dìm, trí giả ta cũng không biết. Đàng Dột dừng một chút, bất quá, những này đều không trọng yếu, Bạch Bạch Vân Hương cùng Lục Giã Nguyên quan hệ phi thường tốt, đến lúc đó tiên sinh căn bản không cần đi Lục Giã Nguyên, có đồ vật gì, để Nhu Phong Điện Hạ chuyển giao liền có thể. Nhu Phong Điện Hạ nghe nói cũng phi thường dễ nói chuyện, mà Cụ lão sư đề cập Nhu Phong Điện Hạ cũng thường xuyên cho bao lai, cho nên lần này đường đi nghĩ đến rất nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng. Áng thấp giọng nói thầm, hy vọng ngươi không muốn đứng cờ. Đứng cờ? Có ý tứ gì? Đàng Dột nghi ngờ nói. Áng nghẹo lắc đầu, không có gì, tiếp tục cùng ta nói một chút Bạch Bạch Vân Hương tình huống đi. Thời gian ngay tại Áng cùng Đàng Dột đối đáp bên trong, chậm rãi trôi qua. 2 giờ trước, Phồn Đại Lục Đông Bộ, khoảng cách Thạch Tang Vương triều thứ 13 ấn An Châu 200 dặm một mảnh việc không ai quản lý khu vực, có một tòa không lớn trấn nhỏ. Tòa này trấn nhỏ không có cái gì đột xuất địa phương, duy nhất có thể bị nói cố sự, đại khái là một tuần trước, chống rông xuất hiện tại trấn nhỏ mặt một tòa quỷ dị tòa thành. Chương 2204, Lục Giã Nguyên 2, chương 2204, Lục Giã Nguyên 2, tòa thành bị đại lượng đuổi gai cho phong bế, không có người ngoài có thể vào, nhưng không có nghĩa là trong thành bảo không ai. Lúc này, ở trong tòa thành một đầu hành lang bên cửa sổ, liền có thể nhìn thấy một người mặc màu đỏ đồng đồng váy thiếu nữ chợt lóe lên. "Tiểu Hồng, ngươi nói, đạo sư tìm ta hội có chuyện gì đâu?" Thiếu nữ tựa hồ tại cùng ai nói chuyện, nhưng trong không khí không có bất luận kẻ nào đáp lại. "Ta chính là Kỳ Quái Nha. Đạo sư đã bế quan một tuần, cũng không biết làm cái gì." "Là như vậy sao?" Ta ngược lại là cảm thấy, khả năng cùng Tô Di thế có quan hệ. Thiếu nữ lẩm bẩm, rất nhanh liền đi tới một gian cửa thư phòng. Cửa không có khóa, nhẹ nhàng đẩy, liền đẩy ra, tràn ngập cổ điển quý tộc khí tức trong thư phòng. Lúc này có hai người, một cái thân sĩ trang điểm nam nhân ngồi ở trước bàn sách dựa bàn tập bút, một người khác mặc ô vương áo lót, sắc mặt trắng bệnh thanh niên, thì ngồi tại thân sĩ đối diện, trong tay bưng lấy một chén hồng trà. "Phở lọ dạ, người đến." Ô vương áo lót thanh niên uống một hớp trà, cười tủm tỉm hướng về thiếu nữ lên tiếng chào hỏi, dừng một chút, hắn lại đối Phở Lọ Dạ phía sau phất phất tay, "Còn có Tiểu Hồng." Buổi trưa an lành, Phở Lọ Dạ chân trần nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể tựa như lông vũ, nhẹ nhàng bay đến Tô Di thế bên người, "Ngươi như thế cũng tới rồi. Không tại sôi máu bể tắm tính dưỡng, ngươi có thể chống đỡ nổi sao?" Tô Di thế không có trả lời Phở Lọ lời nói, mà là híp mắt hưởng thụ lấy trong miệng nước trà hương vị, một hồi lâu mới mở miệng nói, "Ngươi có muốn hay không uống một chén?" Phở Lọ Dạ cũng không có khách khí, trực tiếp cầm lấy trên bàn tinh mỹ đồ uống trà, rót cho mình một ly nóng hổi trà, uống một hơi cạn sạch. Đợi đến Phở Lọ Dạ uống xong trà, Tô Di thế mới nói, "Là đạo sư để cho ta tới, mà lại ta hiện tại thương thế không sai biệt lắm ổn định lại, chỉ cần không sử dụng ma lực, đi ra đi một chút là không có vấn đề." Phở Lọ Dạ tức giận, "Cái này gọi ổn định lại rồi? Không sử dụng ma lực, ngươi cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào?" Tô Di thế từ chối cho ý kiến, dù sao hắn cũng nghi thoáng, đã đạo sư nói có biện pháp, kia liền tin tưởng đạo sư. Tại Phở Lọ Dạ nói chuyện với Tô Di thế thời điểm, ngồi ở trước bàn sách Sơn Đở rốt cục ngừng bút, đem bút để vào ống đựng bút, Sơn Đở lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía chính mình hai cái học sinh. Sơn Đở không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề, "Ta cùng Áng Nghèo nói, hắn đã đồng ý để Tô Di thế khống chế một loại quyền năng. Bất quá, hiện tại thương thế của hắn còn không đủ để gánh chịu quyền năng, chỉ có thể trước thả thả. Mặc dù còn không thể gánh chịu quyền năng, nhưng các ngươi cũng có tư cách đi phương kia thế giới nhìn xem." Sơn Đở lời nói, để Tô Di thế cùng Phở Lọ Dạ đều cảm giác có chút cổ quái. Không nói đến Sơn Đở là như thế nào liên hệ đến Áng Nghèo, trong miệng hắn phương kia thế giới chỉ là cái gì. Sơn Đở không cho bọn hắn quá đa nghi ngờ thời gian, trực tiếp rôi ra ngón tay, hướng Phở Lọ Dạ cùng Tô Di thế phương hướng một điểm. Một cô mang điểm giới khí tức lực lượng liền xông vào mi tâm của bọn họ. Phở Lọ Dạ vô ý thức muốn phản kháng, lúc này bên hai nàng chuyển đến Sơn Đở thanh âm, "Không cần phản kháng, đây chỉ là nhập mộng thuật." Sơn Đở thanh âm để Phở Lọ Dạ sức sở, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, trước mắt của nàng đã một vùng tăm tối. Tại cái này hắc ám trong thế giới, một đạo hiện ra tia sáng mộng chi cầu xuất hiện ở trước mặt nàng. Phở Lọ Dạ chần chờ một lát, còn là bước lên. Mộng chi cầu cuối cùng có một cái phát ra vô tận quang huy đại môn. Phở Lọ Dạ mặc dù không phải là mộng hệ vu sư, nhưng nàng đối với mộng hệ năng lực còn là có hiểu biết, nàng biết đại môn phía sau sẽ là giấc mơ của mình. Chỉ là Phở Lọ Dạ không rõ chính là vì Hà dẫn biên sư sẽ để cho nàng đắm chìm đến trong giấc mộng của mình. Đạo sư trong miệng phương kia thế giới chẳng lẽ liền chỉ là mộng giới? đạo sư là muốn cùng nàng ở trong mơ gặp nhau. Phở Lọ Dạ trong lòng bị các loại nghi hoặc trôi xoắn xuýt, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ không ra đáp án. Đến cuối cùng, nàng dứt khoát không nghĩ, hướng thẳng đến phía trước phát sáng đại môn đạp đi vào. Dù sao hết thảy đáp án, khẳng định là tại cánh cửa này phía sau, nàng đến lúc đó có thể tự mình đi dò xét. Theo Phở Lọ Dạ tiến vào mộng cảnh chi môn, nàng cảm giác thân thể của mình có hơi mất trọng lượng cảm giác. Mất trọng lượng cảm giác? Ta không phải ở trong mơ sao, tại sao lại có như thế rõ ràng mất trọng lượng cảm giác? Là ý thức đối với xúc cảm lừa gạt. Phở Lọ Dạ chính nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt nàng đột nhiên hiện lên một đạo hình ảnh. Xa xôi trong hư không tối tăm, một cái bị bọt khí bao trùm quang chi thế giới, chính chậm rãi hướng nàng bay tới. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đến đằng sau, Phở Lọ Dạ thậm chí có thể nhìn thấy, phương thế giới này tựa hồ bị một gốc to lớn cây xuyên qua. Bất quá, màn này chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, làm Phở Lọ Dạ còn muốn tiếp tục xem thời điểm, phát sáng thế giới đã đem nàng bao vây lại. Một giây sau, Phở Lọ Dạ cảm giác chính mình phảng phất biến thành một viên sao băng, mãnh liệt rơi xuống cảm giác dâng lên. Làm rơi xuống cảm giác biến mất thời điểm, nàng đã đứng đến trên mặt đất. Phở Lọ Dạ nhìn quanh bốn phía, phát hiện nàng bây giờ đang đứng ở một đầu kẹp ở hai mảnh đồng ruộng trên đường nhỏ. Hai bên trong đồng ruộng, mọc ra rậm rạp lương thực, gió thổi qua, mang đến một cỗ chát 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 hương cỏ. Nơi này là chỗ nào? Phở Lọ Dạ ánh mắt lóe lên kinh nghi, đây là Tam Ngộng. Là Minh Ngộng sao? Nếu như là Minh Ngộng, đó cũng là dưới sự khống chế của nàng a, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ rơi xuống trong đồng ruộng a. Quan trọng nhất là, vì sao xúc cảm như thế chi chân thực? Vô luận là gió nhẹ lướt qua lúc, làn da cảm xúc, hay là trong đồng ruộng thực vật mùi thơm, đều là chân thật như vậy. Duy nhất không chân thực là chính nàng. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì nàng có thể cảm giác được ma tuyền tồn tại, lại điều động không được một điểm ma lực. Nhưng là, ngoại giới lại có một loại khác ma lực, có thể bị hấp thu tiến vào thể nội, mặc dù rất chậm chạp cũng rất nhạt, nhưng loại này ma lực lại là thật tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nơi này chính là đạo sư nói tới phương kia thế giới sao? Lúc này, Phở Lọ Dạ bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Phở Lọ Dạ quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, Tô Di Thế cũng đứng đến đầu này trên đường nhỏ. Trong giấc mộng của ta tại sao lại xuất hiện Tô Di Thế? Phở Lọ Dạ lắc đầu, tạm thời vứt bỏ lòng này niệm, nàng cũng mặc kệ vì sao Tô Di Thế sẽ xuất hiện ở trong này, là chính nàng tưởng niệm đi ra trong mộng nhân vật, còn là nói thật chính là Tô Di Thế. Nàng hiện tại chỉ muốn biết, nơi này đến tuột cùng là địa phương nào. Phở Lọ Dạ, ngươi biết đây là đâu bên trong? Tô Di Thế, ta không thể xác định, nhưng là trước đó đạo sư đề cập tới tiểu sư đệ của chúng ta A Nghèo, nếu không có gì ngoài ý muốn, nơi này khả năng chính là A Nghèo vốn có hiểm cảnh. Mộng chi hoang dã. Đấu chương xong, chương 2205, Phở Lọ Dạ tâm tư, 1, chương 2205, Phở Lọ Dạ tâm tư, 1. Phở Lọ Dạ tự nhiên nhớ kỹ, lúc trước Sẩn Đở tìm tới bọn hắn lúc, đề cập tới áng có được hiểm cảnh, quy mô viễn siêu Tô Di Thế ma huyên hiểm cảnh. Nhưng là, cái này chân thật như vậy thế giới, thậm chí trong không khí còn có ma lực tồn tại, đây quả thật là hiểm cảnh. Mặc dù Phở Lọ Dạ nội tâm tràn ngập hoài nghi, nhưng sự hoài nghi này rất nhanh liền ngăn chặn lại, bởi vì Sẩn Đở đến. Nơi này là Bắc Trang Viên, đúng vậy, các ngươi không nghe lầm, là áng hắn gia tộc Trang Viên, sở dĩ Bắc Trang Viên sẽ xuất hiện ở cái thế giới này. Sẩn Đở theo trong Trang Viên tỏa thành đi tới. Tại Phở Lọ Dạ cùng Tô Di Thế thoáng như trong ngọc biểu lộ xuống, chậm rãi mở miệng nói. Theo ngọc chi hoang dã tạo dựng, đến trong truyền thuyết nhất gần gà thần bí chi vật lớn xoay người, Sơn Đở đều nói ra. Mặc dù đều không thâm nhập, nhưng đã đủ để cho bọn hắn não bổ càng nhiều chi tiết. Sơn Đở vừa nói rõ, một bên mang lấy bọn hắn đi ra mặt trang viên. Chờ đến cửa trang viên thời điểm, Sơn Đở cái kia cực kỳ giản lược tường thuật tóm lược đã nói xong. Nghe xong đây quả thực có thể so với ma huyễn tiểu thuyết tình tiết, Phở Lọ Dạ cùng Tô Di Thế trên mặt chỉ còn lại để bọn hắn hoài nghi nhân sinh chấn kinh. Ta trước tiên là nói về đến nơi đây. Cụ thể hơn tình huống, về sau các ngươi sẽ từ từ hiểu rõ. Muốn chi tiết mị di đem mộng chi hoang dã tình huống, các mặt đều bận tâm đến, tối thiểu muốn nói 3 ngày 3 đêm. Sơn Đở không phải sướng ngôn viên, hắn cũng không có tính toán đem thời gian lãng phí ở trong này. Nếu như muốn càng nhanh hiểu rõ mộng chi hoang dã, có thể đi thương khung tháp tìm Phở Lột, hắn nơi đó có tường tận nhất liên quan tới mộng chi hoang dã đầu để nghiên cứu. Bất quá, tại đi tìm Phở Lột trước đó, ta đề nghị các ngươi trước chính mình trải nghiệm cuộc sống ở nơi này, này sẽ để các ngươi đối với phương thế giới này có càng sâu càng ngộ. Nhất là Tô Di Thế, ngươi tương lai muốn gánh chịu quyền năng, tất nhiên muốn trước hiểu rõ cái thế giới này quy tắc. Dù cho Tô Di Thế lúc này vẫn như cũ có rất nhiều chỗ không rõ, nhưng nghe đến Sơn Đở điểm danh, hắn vẫn như cũ nghiêm nghị gật gật đầu, ta biết. Lời nói đã đến nước này, thời gian kế tiếp, chính các ngươi an bài đi. Sơn Đở sau khi nói xong, liền chuẩn bị đuổi hai người bọn hắn chính mình đi dạo. Phở Lọ Dạ mặc dù vẫn còn mộng bức trạng thái, nhưng nàng đối với ngoại giới tình huống còn là có nhất định cảm giác, mắt thấy Sơn Đở càng chạy càng xa, nàng tranh thủ thời gian kêu lên, đạo sư. Sơn Đở dừng lại chân, biểu lộ mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại mang một tia nhàn nhạt không kiên nhẫn. Ta muốn hỏi một chút, cái này thật là áng sáng tạo ra. Phở Lọ Dạ, loại này cấp bậc hiểm cảnh, lấy thực lực của hắn lại thế nào gánh vác lên? Tô Di Thế cũng lộ ra vẻ chú ý, chính hắn có được ma huyên hiểm cảnh, cho nên quá rõ ràng hiểm cảnh không phải tùy tiện liền có thể gánh chịu. Lúc trước áng nghèo gánh chịu một cái cực xa xỉ hiểm cảnh, cũng chỉ một cái đại sảnh lớn nhỏ, nhưng coi như thế, Tô Di Thế nghe nói về sau đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Hiện tại, dạng này một cái diện tích che phủ tích đạt tới thế giới cấp bậc hiểm cảnh, so với bất miên thành hiểm cảnh còn muốn lớn vô số lần siêu cấp hiểm cảnh, áng nghèo lại như thế nào gánh vác ở? Ta có thể xác định nói cho ngươi, cái này đích xác là áng nghèo hiểm cảnh. Đến nỗi như thế nào sáng tạo, như thế nào gánh chịu, cái này cùng thể chất của hắn có quan hệ. Sơn Đơ nhẹ nhàng trả lời, liền xem như dạng này, hắn thật có thể gánh vác lên dạng này điểm cảnh chủ thể sao? Phớt lọ dạ vẫn là không tin. Sơn Đơ, anh không cần hoàn toàn gánh vác tòa này điểm cảnh, hắn chỉ cần gánh vác lên hạch tâm nhất quyền năng là đủ. Bằng không, ngươi cho rằng Tô Di thế có cơ hội gánh chịu quyền năng? Phớt lọ dạ, liền xem như hạch tâm quyền năng, lấy anh thực lực cũng tuyệt đối không cách nào gánh vác cả. Sơn Đơ, A Nghèo đã trở thành chính thức vũ sư. Phớt lọ dạ, thế nhưng là, A Nghèo. Đi. Sơn Đơ đánh gãy Phớt lọ dạ lời nói, hắn hiểu rất rõ Phớt lọ dạ tính cách, nhìn qua giống như là tại hợp lý chất vấn, kỳ thật chỉ là tâm lý mất cân bằng. Theo Phớt lọ dạ, A Nghèo chỉ là một cái người mới học, nàng chứng kiến A Nghèo còn là phạm nhân thời kỳ yếu đuối, cho nên khi nàng phát hiện A Nghèo đột nhiên thay đổi, hắn chuyện làm thậm chí đến để nàng hoàn toàn chạm không tới độ cao lúc, Phớt lọ dạ tâm tình là phức tạp lại mất cân bằng. Mặt ngoài hỏi thăm chính là, vì cái gì, dựa vào cái gì? Nhưng tầng sâu muốn biểu đạt chính là, không công bằng, không hợp lý. Những này cấu thành Phớt lọ dạ lúc này tất cả tâm niệm. Ngược lại là một bên khác Tô Di thế, bởi vì cùng Áng tiếp xúc không nhiều, chỉ là chợt có nghe nói hắn sự tích, cho nên đối với Áng có thành tựu như vậy, tiếp nhận trình độ cao hơn Phớt lọ dạ rất nhiều. Dù sao, hắn lần đầu nghe thấy Áng nghèo liền nghe nói đối phương là tiếp xúc qua thần bí phương diện luyện kim thuật sĩ, điểm xuất phát giống như này chi cao, đằng sau đạt tới cao như thế độ, tuy có kinh ngạc, nhưng giống như cũng hợp tình hợp lý. Đây chính là khoảng cách cảm giác mang đến không biết, mà không biết thì là không thể nắm lấy. Theo Tô Di thế, Áng chính là dạng này một cái không thể nắm lấy lượng biến đổi. Nhưng Phớt lọ dạ cùng Áng khoảng cách quá gần, Áng nghèo quy tích quá mức rõ ràng, ngược lại dẫn phát nàng tâm tư đố kỵ. Sơn Đơ lặng lặng nhìn chăm chú Phớt lọ dạ, ánh mắt của hắn phảng phất là một thanh thứ kiếm, thẳng tắp đâm vào Phớt lọ dạ cái kia âm u đáy lòng, để cái kia cuồng loạn tâm tư bộc lộ tại quang minh phía dưới. Phớt lọ dạ lúc này cũng chú ý tới chính mình nỗi lòng mất khống chế, tại Sơn Đơ ánh mắt dưới áp lực, Phớt lọ dạ sắc mặt tái nhợt, bước chân vô ý thức lui lại. Dừng lại. Sơn Đơ ngữ khí mang giọng ra lệnh. Phớt lọ dạ lập tức dừng lại lui lại bước chân. Trước đó, tại thời điểm khó khăn nhất ngươi vẫn như cũ kiên trì nghiên cứu máu tan virus, để ta coi là ngươi đã làm tốt đạp lên chân chi lộ chuẩn bị. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi cũng không có. Sơn Đở thanh âm lãnh đạo, dùng mắt khống chế cảm xúc tránh né chân tướng, đem chính mình cảm giác ưu việt bày tại chân lý phía trên, chỉ là điều này, ngươi hiếm khi thấy đến siêu thoát. Ta. Phớt lọ dạ đột nhiên không biết nên nói cái gì. Sơn Đở, cùng A Nghèo, hoặc là bất kỳ người nào khác so sánh, đối với ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ngươi tốt nhất sớm một chút nhận rõ trong lòng bản thân, nếu không coi như đạp lên chân chi, tiềm ẩn tại mặt biển phía dưới hai hoàng ẩm, cũng sẽ để ngươi dừng bước tiến lên. Sơn Đở sau khi nói xong, không chút do dự xoay người rời đi, mà Phớt lọ dạ lại là trở nên thất thần. Sơn Đở lời nói không phải tận tình khuyên bảo, mà là dùng cái kia lý trí tới cực điểm lời nói, đem Phớt lọ dạ giấu giếm tại ý thức chi hải chỗ sâu cảm giác ưu việt đánh tan. Loại này nỗi lòng phòng tuyến thất thủ, để Phớt lọ dạ có chút mờ mịt thất thố, thậm chí ảnh hưởng đến thân thể của nàng, để nàng thời gian ngắn không cách nào đứng vững, lung lay sắp đổ, cuối cùng chỉ có thể dựa vào tại mặt trang viên cửa cột bên trên làm chèo chống. Một bên Tô Di thế thật sâu thở dài một hơi, đi đến bên người Phớt lọ dạ, đạo sư nói kỳ thật không sai. Phớt lọ dạ tại trải qua mấy phút thất thần về sau, lộ ra một trận cười khổ, ta rõ ràng. Ngươi phải nhớ kỹ, dù nói thế nào Áng nghèo cũng là chúng ta Huyễn Ma đạo nhất hệ, hắn thành công sẽ chỉ làm chúng ta được lợi. Xâm nhập hiểu rõ là có thể, nhưng chất vấn lại là không cần thiết. Tô Di thế vô vô bờ vai của nàng, chúng ta có vinh cùng đình có nhục cùng đủ. Phớt lọ dạ cũng rõ ràng đạo lý này, chỉ là lâu dài tích lũy cảm xúc, kích thích đến nàng trong tiềm thức không cam lòng. Bây giờ bị Sơn Đờ điểm ra đến, nàng cũng nhận thức đến chính mình mất quy cách. Chỉ là, Sơn Đờ không nể mặt mũi, tại điểm tỉnh nàng đồng thời, cũng làm cho nàng hơi có chút khó chịu. Chương 2205, Phớt lọ dạ tâm tư, 2, chương 2205, Phớt lọ dạ tâm tư, 2, Phớt lọ dạ hít sâu một hơi, đem cái kia một chút xíu cảm xúc kiềm chế, đối với Tô Di thế nhẹ nhàng gật gật đầu. Tô Di thế, đi thôi, chúng ta đi xem một chút cái thế giới mới này. Tô Di thế cùng Phớt lọ dạ đều chuẩn bị mang thăm dò tâm tình, đi nhìn cái thế giới mới này. Nhưng thế giới mới còn không có nhìn thấy, liền bị bắt trắng đinh. A, Phớt lọ dạ, còn có Tô, thư diện giả các hạ, các ngươi thế mà cũng tiến vào rồi. Tại Phớt lọ dạ cùng Tô Di thế chuẩn bị mỗi người đi một ngả riêng phần mình dò xét nhìn thời điểm, một đạo vui sướng thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Cũng đúng, các ngươi đều là Huyễn Ma đảo một mạch, Huyễn Ma các hạ tìm tới các ngươi, khẳng định sẽ để cho các ngươi tiến đến. Theo một trận hoa hồng làn gió thơm, một thân ảnh đi tới, thân mật kéo lên Phớt lọ dạ tay. Phớt lọ dạ quay đầu nhìn lại, mới phát hiện người đến chính là bạn tốt của nàng, Mân Đôi Vương Quan Lý Anna. Phớt lọ dạ ánh mắt vui mừng, đang nghĩ nói cái gì, Lý Anna lại là hùng hùng hổ hổ lôi kéo Phớt lọ dạ hướng cách đó không xa đi. Cái khác đừng nói trước, vừa vặn đuổi kịp các ngươi đến, trước cùng ta đi thành mới bên kia. Phớt lọ dạ không tự chủ được bị Lý Anna kéo chạy, Lý Anna đi vài bước, phát hiện Tô Di thế còn tại nguyên chỗ, tranh thủ thời gian kêu lên, thư diện giả các hạ, ngươi cũng cùng theo à? Chờ chút ta cho ngươi ngâm cấp cao nhất mà thực làm lá trà. Một cái kéo một cái ống, Lý Anna thành công đem Tô Di thế cùng Phớt lọ dạ lừa gạt tiến về thành mới phi thuyền. Phi thuyền phía trên, chúng ta vừa mới đến, còn không hảo hảo nhìn xem tòa thành thị này, kết quả liền bị ngươi lôi đi. Phớt lọ dạ dựa vào đang phi thuyền bên cửa sổ, nhìn về phía dưới cái kia thành thị phồn hoa, biểu lộ có chút thất lạc. Lý Án Nạ kéo lại Phớt lọ dạ tay, nói: sơ tâm thành có cái gì để mắt? Thành thị quy hoạch cùng trò trẻ con chơi đùa, có thể tiếp tục phát triển tài nguyên cũng không có đuổi theo, nếu không phải là Mộng Chi Hoang Dã tòa thành thị thứ nhất, phía sau có người làm chỗ dựa, nếu không căn bản kinh doanh không đi xuống. Còn là đi thành mới tốt, nơi đó có thể nói là ta xem qua đặc biệt nhất thành thị. Mặc dù còn không có xây xong, nhưng so với Sơ Tâm thành nhưng có thú nhiều. Lý Án Nạ nâng lên thành mới liền nói chuyện say xưa, một mặt mê mẩn. Thành mới là cái gì? Lý Án Nạ miêu tả, để Phở Lọ Dạ cũng sinh ra hiếu kỳ. Là Mộng Chi Hoang Dã siêu phàm chi thành, cũng là sau đó không lâu tiệc trà một cái hội trường, đến lúc đó ngươi liền biết. Lý Án Nạ cho Phở Lọ Dạ ném một ánh mắt để nàng hiểu ý Phở Lọ Dạ rõ ràng, Lý Án Nạ là cố ý treo khẩu vị, chế tạo lo lắng. Cái này cũng không sao, dù sao bọn hắn hiện tại cũng muốn tiến về thành mới. Lý Án Nạ nói đến, các ngươi hiện tại ở đâu? Huyễn Ma các hạ cố ý đi tìm các ngươi, kết quả tốt một đoạn thời gian đều không có lên tuyến qua. Thượng tuyến. Phở Lọ Dạ sửng sốt một chút, chính là tiến vào Mộng Chi Hoang Dã. Thu quân bên trong thường xuyên nhìn thấy có người nói như vậy, ta cảm thấy còn rất hình tượng. Phở Lọ Dạ có chút hiểu được gật đầu, sau đó dưới sự thúc giục của Lý Án Nạ, đem bọn hắn trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói đơn giản một chút, trừ Tô Di thế điểm cảnh bị hao tổn bên ngoài. Điều tra máu tan vi rút gặp được hồng dịch tín đồ, còn có thần quyến giả. Sở phán quyết phần tử dị đoan chủ giáo. Các ngươi thật đúng là rất không may. Lý Án Nạ đồng tình nói, nếu như các ngươi có gì cần trợ giúp, ta đến lúc đó tìm người tới. Phớt lọ ra, may mắn đạo sư đến, tình huống bây giờ đã rất an toàn. Lý Án Nạ, vậy là tốt rồi. Dù sao muốn tìm người, tùy thời thượng tuyến chính là. Lý Án Nạ nói đến đây lúc, nét miệng lên, nói đến, Mộng Chi Hoang Dã thật đúng là rất thuận tiện, người ta cách xa như vậy, còn có thể ở trong này nói chuyện tiếng, thậm chí tùy thời có thể tiến hành hỗ trợ. Không thể không nói, A Ngư thật đúng là thiên tài, thiết kế như thế một cái đủ để phá vỡ thời đại kết tác, ta đã không kịp chờ đợi muốn biết, Mộng Chi Hoang Dã khi xuất hiện trên đời các giới hội có phản ứng gì. Phớt lọ ra bờ môi giật giật, cuối cùng gật gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, hắn là Huyễn Ma đảo kiêu ngạo. Một bên Tô Di thế nghe tới Phớt lọ ra lời nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Án Nạ vậy mà không biết trong này mi mi sừng sừng, đối với A Ngư tiến hành liên tiếp bao lai. Đến cuối cùng, còn là Tô Di thế ngắt lời nói, chúng ta đối với Mộng Chi Hoang Dã hiểu rõ hiện tại còn rất ít, đạo sư để chính chúng ta đi cảm nhận, kết quả bị ngươi kéo đến trên phi thuyền. Việc đã đến nước này, muốn không từ ngươi đến cho chúng ta giảng thuật một chút, bao quát ngươi vừa rồi nâng lên thành mới, còn có cái gì thu quần, đều nói một chút đi. Lý Án Nạ nghĩ nghĩ, nàng đem Phở Lọ Dạ cùng Tô Di thế kéo đến trên phi thuyền, chính là muốn kéo Trắng Đinh, giúp đỡ kiến thiết thành mới. Kết quả quay dày bọn hắn với cái thế giới này hiểu rõ tiến trình, cho nên nàng phụ trách giải thích cũng nói thông được. Mà lại, hiện tại ở trên phi thuyền, cũng không có chuyện gì khác làm, giúp bọn hắn khai nhang giới, nhìn xem bọn hắn vẻ mặt kinh ngạc, cũng coi là khó được thú vị. Nghĩ đến đây, Lý Án Nạ gật đầu nói, đã hư diện giả các hạ đều mở miệng, ta làm sao dám cự tuyệt đâu. Tô Di thế, vẫn là gọi ta danh tự đi. Lý Án Nạ cười híp mắt nói, ngươi hiện tại đã tiến vào chân trì, ta gọi như vậy ngươi, đây cũng là quý củ. Nói về chính đề, ta trước theo Mộng Chi Hoang Dã thành thị nói lên đi. Tại hai cái người mới mở ra thế giới mới đại môn thời điểm, trong hiện thực, Áng phi thuyền đã đi tới nổ răng sa mạc biên cương khu vực. Lòng lẻo sa mạc tại dần dần châm ngưng hóa, đại địa cũng biến thành tương đối dày đặc. Tại Áng quan sát đến hình dạng mặt đất biến hóa lúc, phía trước bạn bay xa ưng đột nhiên quát chói tai một tiếng, không tuân thủ điện hạ lập xuống quy phạm, đã để ta đụng phải, chắc chắn ngươi cầm xuống. Vừa mới nói xong, xa ưng liền biến thành một đạo cắt vàng mũi tên, phóng tới ngay phía trước. A Ngẹo lúc này cũng bị xa ưng động tác hấp dẫn, không biết nó nói cái gì, nghi hoặc nhìn về phía trước. Đã thấy nơi xa xa ưng biến thành cát bụi, tại một mảnh trong gió lốc khỏa đi. Ảm đạm báo cắt hướng bốn phương tám hướng tiêu tán. Màn này giống như có chút quen mắt ta. A Ngẹo nhìn xem trước mắt báo cắt càng quét, để hắn nghĩ tới muốn đi vào nhổ răng sa mạc lúc, gặp được cái kia báo cắt lữ đoàn. Lúc ấy, cũng là báo cắt đầy trời, che đậy ánh mắt, cùng trước mắt một màn sao mà tương tự. Đem tình huống lúc đó đưa vào bây giờ, lại liên tưởng đến trước đó xa ưng quát chói tai, A Ngẹo tựa hồ có chút rõ ràng dưới mắt tình trạng. Hẳn là có phong hệ sinh vật xâm nhập nổ răng sa mạc, mà lại là đơn thương độc mã xuống tới, còn bay ở giữa không trung, làm trái báo cắt sẵn đỡ sở tóm thiết lập đưa cấm bay quy củ, kết quả bị Sa Ưng một đầu ba bảo. Bây giờ, Sa Ưng đang cùng cái kia phong hệ sinh vật đánh cho không gián xếp. A Ngẹo tin tưởng, Bạch Bạch Vân Hương đã cùng nổ răng sa mạc tiếp giáp, khẳng định là biết quy củ của nơi này, không có cần thiết không có khả năng xông vào. Như vậy cái này xông tới phong hệ sinh vật là chuyện gì xảy ra? Là tinh thần thất thường muốn tìm điểm kích thích, còn là nói lại một cái đầu sắt bu ngơ. Đấu chương xong, chương 2206, cơn lốc nhỏ. Một, chương 2206, cơn lốc nhỏ, một, rất nhanh, A Ngẹo liền có đáp án. Sa Ưng cùng không biết phong hệ sinh vật đối chiến, cuối cùng lấy Sa Ưng thắng lợi chấm dứt. Làm Sa Ưng đắc chí vừa lòng dùng cắt vàng lồng giam đem đối phương vây khốn lúc, A Ngẹo cũng rốt cục nhìn thấy đối diện hình dáng. Kia là một cái ngược lại tam giác hình xoắn ốc màu xanh cơn lốc nhỏ, chân thân chiều dài cùng trưởng thành tuổi trọ không sai biệt lắm. Vừa nhìn liền biết, đó căn bản không phải một cái thành thục phong hệ sinh vật. Đây là một cái vẫn còn tinh linh kỳ phong hệ tinh linh. Lúc này, cái này phong hệ tinh linh hai mắt chính hiện nhang mối hình. Hiển nhiên đã tiến vào hôn mê trạng thái, nguyên nhân chính là này tài năng bị cắt vàng lồng giam bắt. Nguyên lai là một cái nhỏ tinh linh. Sa Ưng lúc này cũng chú ý tới trong lồng giam đối thủ, ngựa khí của nó mang một chút cổ quái. A Ngẹo gần nhất đối với nguyên tố sinh vật sinh thái có xâm nhập hiểu rõ, cũng có thể rõ ràng Sa Ưng lúc này ngựa khí cổ quái nguyên do. Trước đó Sa Ưng khẳng định cảm thấy, cái này xâm nhập nổ răng sa mạc phong hệ sinh vật là đang gây hấn, thậm chí khả năng như lúc trước gã cùng đảng rột gặp mặt lúc như vậy, bị Sa Ưng nhận định là gián điệp. Nhưng khi nhìn thấy đối phương là một cái nhỏ tinh linh thời điểm, Sa Ưng rõ ràng, đây tuyệt đối là một trận hiểu lầm. Có lẽ từng cái địa giới nguyên tố sinh vật là đối chọi gay gắt, nhưng vô luận là loại nào nguyên tố sinh vật, bọn chúng đối với nguyên tố tinh linh đều là phi thường bảo vệ, bởi vì nguyên tố tinh linh đại biểu chính là hy vọng. Theo trước đó trí giảm tờ đối với nhỏ tinh linh chú ý bảo vệ, liền có thể thấy đúng. Dưới loại tình huống này, bất kỳ một cái nào địa giới nguyên tố sinh vật cũng không thể phái nhỏ tinh linh ra ngoài khiêu khích, càng không khả năng làm gián điệp. Dù sao, chín thành nhỏ tinh linh đều là hồ đồ vô tri, dạng này gián điệp phóng tới đối thủ nơi đó, tương đương cho không. Cho dù là có linh trí nhỏ tinh linh, như đảng rột như vậy, tâm trí của hắn cũng không có hoàn toàn thành thục, tại thành thục kỳ nguyên tố sinh vật xem ra, cũng thuộc về tiểu hài tử. Nguyên nhân chính là này, Sa Ưng nhìn thấy chính mình kết quả là tại cùng vô tri tiểu hài đối chiến, tự nhiên cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Mà lại, tiểu hài không biết nổ răng sa mạc cấm bay quý củ, cũng bình thường. Dù sao, đây là đại nhân ở giữa sự tình. Tại Sa Ưng đánh giá cắt vàng trong lồng giam nhỏ tinh linh lúc, Á Nghèo cũng điều khiển gòn đồ lạ bay tới. Cái này gió tinh linh, vì sao lại xâm nhập nổ răng sa mạc? Á Nghèo hiếu kỳ hỏi, bình thường mà nói, nguyên tố tinh linh thiên tính sẽ để cho bọn chúng vô ý thức hướng thoải mái khu dựa vào, đối với phong hệ tinh linh mà nói, thoải mái khu khẳng định chính là Bạch Bạch Vân Hương nơi hạch tâm. Mà nổ răng sa mạc che kín nồng đậm thổ hệ năng lượng, phong hệ tinh linh cơ bản không có khả năng sẽ xuống tới. Sa Ưng lắc đầu, không biết, nói không chừng là rời nhà trốn đi. Sông lầm sát suất rất thấp, phong hệ tinh linh coi như là đường, cũng không có khả năng hướng nguyên tố khác sinh vật địa bàn chạy. Sa Ưng cũng biết, Bạch Bạch Vân Hương vị quân chủ kia, cùng Bạo Phong Sơn lĩnh cụ phong điện hạ không giống, tại phong hệ sinh vật bên trong thuộc về cực kỳ ôn nhu, bọn chúng không có khả năng đuổi đi tinh linh kỳ hải tử. Cho nên, cái này phong hệ tinh linh tiến vào nhổ răng sa mạc, khẳng định là chính nó làm ra lựa chọn. Có chủ quan mục đích, lại tự chủ lựa chọn rời xa Bạch Bạch Vân Hương, đi tới nhổ răng sa mạc, cái này rất không hợp lý. Theo Sa Ưng, cái này có rất lớn xác suất là một cái hờn dỗi rời nhà trốn đi tiểu hài. Dù sao, tiểu hài tính nết chập trùng, từ trước đến nay so người trưởng thành lớn. A Nghèo nhìn xem cắt vàng trong lồng giam ngất đi tiểu gia hỏa, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm thấy tiểu gia hỏa này khỏe mắt có chút tơ đát. A Nghèo, trước không nói nó vì sao đi tới nổ răng sa mạc, ngươi dự định xử lý như thế nào nó? Sa Ưng nghe tới cái vấn đề này, cũng có chút khó khăn. Cuối cùng đây là một cái nhỏ tinh linh, chiến lược không được, tư tưởng không thành thục, cực lớn xác suất là rời nhà trốn đi, mà lại nó khẳng định không biết bao cắt điện hạ đứng tầng tầng quy củ, muốn ăn một loạt tội danh ở trên đầu nó, theo Sa Ưng đều cảm thấy quá mức. Nhưng nó dù sao vẫn là phạm sai lầm, cứ như vậy nhẹ nhàng buông xuống, giống như cũng có chút quá rộng lượng. Nếu là chuyến đi, cũng sẽ đọa báo cắt điện hạ uy tín. Tại loại mâu thuẫn này tâm tình xuống, Sa Ưng cũng không biết nên xử lý như thế nào là tốt. Như vậy đi, tiên sinh mời giúp ta chăm sóc một chút, ta đi hỏi thăm một chút trí giả đại nhân. Sa Ưng tại được gạng cho phép về sau, đem cắt vàng lồng giam tạm thời thả ở trên gọn đồ lạ, chính nó thì một cái hướng phía dưới lao xuống, theo 100 mét cao trên bầu trời, một đầu ngã vào trong đại điện. Tại Sa Ưng đi trưng cầu trí giả ý kiến thời điểm, đang rột nhảy đến mặt bàn, vây quanh cắt vàng làm thành lồng giam vòng quanh, đem bên trong nhỏ tinh linh thu hết vào mắt. Càng xem, đàng rột con mắt càng sáng. Tại Áng không chú ý thời điểm, đàng rột len lén đem một ngón tay vươn vào lồng giam, không đợi nó có hành động, liền phát ra ai nha một tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Áng quay đầu nhìn lại, đã thấy đàng rột cuộn cong lại ngón trỏ, tại mặt bàn nhảy nhót. Cẩn thận tìm tòi, Áng nghẹo phát hiện, đàng rột trên ngón trỏ lưu lại một chút cắt vàng, chính ăn mòn nó làn ra. Nhìn lại một chút cấu thành lồng giam cắt vàng tại dần dần lưu động, hắn đại khái liền đoán ra ngọn nguồn. Khẳng định là đàng rột tự mình tìm đường chết đi đụng vào cắt vàng lồng giam. Đàng rột dù sao cũng là hắn mang ra. Nhìn xem nó thống khổ ngao ngao kêu to, Á Nghèo cũng không tốt thở ở bên tay, đem đảng rột xách lên, tại đảng rột hai mắt đấm lệ trong mơ hồ, cẩn thận điều tra một chút nó ngón trỏ. Còn sót lại cắt vàng tựa hồ có hấp thu nguyên tố công năng, đang không ngừng thôn phệ đảng rột hỏa diễm. Cắt vàng nguyên tố hấp thu năng lực, hẳn là có hạn mức cao nhất, đoán chừng không bao lâu liền sẽ báo hỏa. Bất quá, chờ nó báo hỏa thời điểm, đảng rột căn này ngón trỏ đoán chừng cũng muốn phế hơn phân nửa. Á Nghèo mặc dù rất muốn cho đảng rột san thua thiệt, nhưng nghĩ tới mạ gủ tiên sinh phó thác, hắn còn là thở dài một hơi, một bên ngoài miệng mắng lấy chính nó tìm đường chết. Một bên đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, một cô mắt thường khó gặp gợn sóng bắt đầu chậm rãi quyết tán. Làm gợn sóng trải qua đảng rột ngón trỏ lúc, trên đó cắt vàng phút chốc chấn động, nhao nhao rơi xuống. À Nghèo đây là dùng chấn tần biện pháp, đem cắt vàng cho chân xuống tới. Lần sau ngươi lại như thế tìm đường chết, vậy liền tự mình nếm quả đắng. Giải cứu đảng rột ngón trỏ về sau, à Nghèo nghiêm khắc phê bình nói. Đảng rột móc méo miệng, rủ xuống đầu thấp giọng phàn nàn nói, ta chính là muốn nếm thử một chút, có thể hay không đưa nó thu hoạch tiểu đệ nha. Nếu như nó thu một cái không phải hỏa nguyên tố tiểu đệ, trở lại hỏa chi lãnh địa thời điểm, khẳng định rất phong cách. A Nghèo không nghĩ tới, đảng rột là thu tiểu đệ tâm nghiệp phạm, nhịn không được mắng vài câu, ngươi cũng liền dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cùng hắn làm loại này trộm đạo biện pháp, không bằng thật tốt tăng lên chính mình. Thật muốn thu tiểu đệ, liền dùng thực lực đưa chúng nó đánh phục. Tựa như dạng này, A Nghèo nói, trực tiếp triệu hồi ra một cái ma lực chi thủ, đem đảng rột hung hăng đè sấp ở trên bàn. Đảng rột vùng vẫy một hồi, liền từ bỏ. Nó biết A Nghèo sẽ không tổn thương nó, lại thêm A Nghèo lúc trước còn cứu mình, bị hắn lại nhải vài câu cũng không sao. Mà lại, hắn nói hình như cũng đúng. Chương 2206, cơn lốc nhỏ 2. Chương 2206, cơn lốc nhỏ 2, dùng thực lực đánh phục, lại thu tiểu đệ, giống như cũng không tệ. Chỉ là, nó hiện tại vẫn còn tinh linh kỳ, muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể chậm rãi chờ đến thành thục mới được. Nhưng mà ai biết năm nào tháng nào tài năng thành thục, không biết có hay không những biện pháp khác có thể để cho nó nhanh chóng thành thục. đang Rose tư tưởng bắt đầu thoát cương. A nghèo rất rõ ràng, chỉ cần một ma lực chi thủ khẳng định ép không được đảng Rose. Hắn vốn đang dự định thừa dịp đảng Rose dễ dùa thời điểm, lại dùng thiết quyền giáo huấn một chút, để nó nhận lấy tâm. Kết quả không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà cùng cá mặt, trực tiếp một cái buông tay, từ bỏ chống lại không dễ dùa. Nhìn nó bộ dáng, giống như còn mở lên tiểu xoa. A nghèo khí, ấu ở trước ngực, lại tìm không thấy phun trào lối ra. Thế là hắn vẫn nộ dùng ma lực chi thủ lại hung hăng ép đảng Rose mấy lần, đối phương không phát ra gì, hướng mỉ bắt mặt hắn xoa nắn. Mắt nhìn thấy đảng Rose bộ kia lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, Ang cuối cùng cũng chỉ có thể thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, lười nhác lại quản. Mà lúc này, cắt vàng trong lồng giam phong hệ tinh linh, hai mắt cũng bắt đầu theo choáng váng nhang muội mắt dần dần khôi phục bình thường. Trong lồng giam dị động, Ang nghèo cũng chú ý tới. Xem ra, tiểu gia hỏa này hẳn là muốn tỉnh. Ang nghèo nghĩ như vậy thời điểm, cơn lốc nhỏ đã mở mắt ra, nó mở mắt về sau chuyện thứ nhất là trái phải nhìn quanh, khi thấy mình bị nhốt tại cắt chạy làm trong lồng giam lúc, trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện bối rối. Cơn lốc nhỏ muốn lao ra, nhưng chỉ cần nó chạm đến cắt vàng, thể nội phong nguyên tố lập tức sẽ xuất hiện bị hấp thu hiện tượng. A nghèo cũng muốn biết, tại cái này chạy ra không cửa dưới tình huống, nó sẽ làm cái gì. Hai giây về sau, cơn lốc nhỏ cái kia không hợp tỷ lệ mắt to bắt đầu tích xúc lên sương mù hơi. Năm giây về sau, theo một trận oa a gọi tiếng, hai đạo tựa như suối phun nước mắt quý, theo cơn lốc nhỏ hai mắt chỗ xây dựng mà lên. A nghèo, không nói đến một cái phong hệ tinh linh là làm sao khóc ra nước mắt đến, A nghèo thực tế không nghĩ tới, gia hỏa này tỉnh lại chuyện thứ nhất là lên tiếng khóc lớn. Đây là hắn nhìn thấy, cái thứ nhất hội khóc nguyên tố tinh linh. A nghèo chợt nhớ tới, trước đó hắn quan sát cơn lốc nhỏ con mắt, phát hiện ẩn ẩn có chút ướt át. Sẽ không phải, tại lúc hôn mê, gia hỏa này cũng đã bắt đầu ấp ủ nước mắt ta. Cơn lốc nhỏ càng khóc càng ủy khuất, càng ủy khuất liền càng khóc, thanh âm còn càng lúc càng lớn, đem còn đang trầm tư đảng Rose đều cho tỉnh lại. Nó đây là làm sao rồi? Đảng Rose kinh nghi nhìn xem trong lồng giam cơn lốc nhỏ. A nghèo nhún nhún vai, không biết, bị dọa khóc ca. Dọa khóc? Khóc là cái gì? Đảng Rose không hiểu nhìn xem A nghèo. Chính là bi thương hoặc là vui sướng xuống cảm xúc vỡ đê miệng. A, bi thương và vui sướng đều có thể khóc. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ đáng rốt, A nghèo đột nhiên không biết trả lời như thế nào, hắn nên như thế nào hướng một cái hỏa hệ sinh mệnh giải thích khóc ý tứ. Không bi thương và không vui thời điểm, có thể khóc sao? Cũng có thể. A nghèo đã có thể cảm giác được, đáng rốt đứt cổ tay trô đoán chừng đã che kín dấu chấm hỏi. Vì để cho đáng rốt lý giải cái gì gọi là khóc, A nghèo suy nghĩ một chút, quyết định dùng tình cảnh kịch phương thức hiện ra tương đối tốt. Thế là, hắn đối với đáng rốt nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hiểm huyễn chi lực liền xông vào trong cơ thể nó. Đáng rốt nháy mắt dừng lại, tiến vào huyễn thuật thế giới. Cùng lúc đó, chìm vào lòng đất đưa tin xa ưng, lúc này cũng theo dần dần ngưng kết hóa trong đại địa vọt lên, lôi cuốn bụi bặm, xa ưng nhất phi trùng thiên, trực tiếp rơi xuống gò đồ lạ đầu thuyền. Xa ưng một chạm định, liền nghe tới tiếng kêu khóc, nó quay đầu nhìn về phía trong lồng giam cơn lốc nhỏ, à, nó làm sao khóc lên rồi? A nghèo, ngươi biết cái gì gọi là khóc? Xa ưng gật gật đầu, mặc dù ta sẽ không khóc, nhưng ta biết lục dạ nguyên cỏ nhỏ hội khóc. Ta còn nghe nói, nhất biết khóc chính là thủy hệ tinh linh, bất quá bọn chúng thút thít không chiếm được đồng tình, bởi vì bọn chúng bản thân liền là làm bằng nước. A nghèo hiểu rõ gật gật đầu, xem ra nguyên tố sinh vật cũng là có khóc khái niệm, chỉ là đảng Rose làm hỏa hệ sinh mệnh cũng không hiểu rõ thôi. Mà U Tiên Sinh hẳn là cũng biết cái gì gọi là khóc, chỉ là tại hỏa chi lãnh địa muốn hướng nguyên tố tinh linh giáo sư khóc cái khái niệm này độ khó rất lớn. Sa ưng nhìn một hồi cơn lốc nhỏ, nói khẽ, nó niên kỷ còn nhỏ, đoán chừng là bị dọa khóc. Bất quá ta vẫn là lần đầu nhìn thấy phong hệ tinh linh khóc. Áng ở trong lòng yên lặng phụ họa, ta cũng giống vậy. Sa ưng cũng không có đi quản kêu khóc cơn lốc nhỏ, quay đầu đối với Áng nghèo nói, ta đã hỏi tham qua trí giả ý kiến của đại nhân. Úc, Tờ Tiên Sinh quyết định là. Bởi vì Bát Tiên Sinh dự định đi Bạch Bạch Vân Hương, trí giả đại nhân chỉ hy vọng Tiên Sinh có thể đem cái này phong hệ tinh linh cùng nhau áp giải đi qua, giao cho Nhu Phong Điện Hạ. Áng trầm tư một lát, hắn đại khái có thể hiểu được tờ ý đồ. Cơn lốc nhỏ dù sao vẫn là làm trái báo các điện hạ quy củ, trực tiếp bỏ qua cũng không tốt. Nhưng cơn lốc nhỏ dù nói thế nào, cũng chỉ là nhỏ tinh linh, quá độ xử phạt dễ dàng gây nên trò cười. Để hắn đưa đến Bạch Bạch Vân Hương, trả lại cho Nhu Phong Vũ Dạ Nợ chính mình đi xử lý, đã có thể để cho cơn lốc nhỏ bị phạt, cũng cho thấy nổ răng sa mạc thái độ, còn đưa một cái nhân tình cho Nhu Phong Điện Hạ. Mà lại, đồng thời còn có thể trợ giúp Áng cùng Nhu Phong Điện Hạ dự tuyến. Có thể nói, đây là một công nhiều việc. Áng nghèo nghĩ rõ ràng điểm này về sau, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tốt, ta có thể áp giải nó trở về Bạch Bạch Vân Hương. Áng tiếng nói vừa ra một khắc này, cắt vàng trong lồng giam cơn lốc nhỏ cũng nghe tới, nó lập tức lắc đầu kêu khóc, ta không muốn trở về, thả ta ra ngoài, ta không muốn trở về. Cơn lốc nhỏ có linh trí, theo nó tự chủ chọn rời đi Bạch Bạch Vân Hương một cử động kia, bọn hắn liền đã đoán được. Cho nên, cơn lốc nhỏ đột nhiên nói chuyện, cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Sa ưng quay đầu hung dữ đối với cơn lốc nhỏ nói, không bay về cũng được, ngươi tự tiện xông vào nhổ răng sa mạc, còn phạm sa mạc điện hạ cấm kỵ, ta sẽ đem ngươi đưa đến báo cắt điện hạ, để báo cắt điện hạ đưa ngươi giam giữ tại cắt chạy sắp xếp trong tù. Lấy ngươi phạm chi tội, chỉ cần giam giữ 50 năm. Năm, 5 năm, 10 năm. Cơn lốc nhỏ cứng nhắc lại, khoe mắt còn mang theo nước mắt. Đúng vậy, cho nên ngươi lựa chọn là bị áp giải về Bạch Bạch Vân Hương, để Nhu Phong điện hạ xử phạt ngươi, còn là ta theo quy củ dẫn ngươi đi thấy báo cắt điện hạ. Cơn lốc nhỏ, ta không nghĩ trở về, cũng không muốn bị quan 50 năm. Không có đẹp như vậy sự tình. Sa ưng hung dữ xì âm thanh, ta giúp ngươi quyết định, liền đưa về Bạch Bạch Vân Hương. Đến lúc đó, ngươi hội cảm kích ta. cơn lốc nhỏ vẫn chỉ là nhỏ tinh linh, bị như thế giật mình, lại tiếp tục khóc chít chít. Sa Ưng cũng không để ý tới nó, từ trong miệng chính mình phun ra một viên phát ra ánh sáng cắt vàng đưa cho A Nghèo, đây là trí giả đại nhân để tiên sinh chuyển giao cho Nhu Phong Điện Hạ, bên trong có trí giả hướng Nhu Phong Điện Hạ nói lời. Cái này cắt vàng, nghĩ đến chính là sa mạc sinh vật truyền lại tin tức môi giới, cùng hỏa chi lãnh địa điểm điểm sao hỏa một cái công năng. A Nghèo rất khó đọc đến bên trong tin tức, nhưng Nhu Phong Vũ Giả nợ hẳn là có thể. A Nghèo nhận lấy cắt vàng, gật đầu nói, tốt, ta hội chuyển giao cho Nhu Phong Điện Hạ. Chúc mừng năm mới, tấu chương xong, chương 2207, đi tơ ăn, 1, chương 2207, đi tơ ăn, 1, khóc chít chít cơn lúc nhỏ, đúng là hiếm thấy. Sa Ưng tại cùng A Nghèo giao phó xong trí giả lời nói về sau, lại vây xem một chút cơn lúc nhỏ, cuối cùng mang chật chật âm thanh, một lần nữa bay đến gòn đồ lạ phía trước, tiến vào giai đoạn sau cùng dẫn đường. Sau 10 phút, đại địa sa hóa đã hoàn toàn biến mất, mặc dù mặt đất vẫn còn có chút khô cạn nứt ra, nhưng trong không khí thủy nguyên tố bắt đầu dần dần nồng đậm lên, nghĩ đến phía trước hẳn là lục giã nguyên. Sa Ưng ở chân trời hồi bay một vòng, cao giọng kêu to mấy cái, đại địa loáng thoáng chuyển đến oanh minh chấn động. Từ trên gò Ấn Độ lạ quan sát, có thể nhìn thấy mặt đất bao la bên trên, hiện ra tối thiểu trên trăm trương mạc nhưng gương mặt, trong đó lớn nhất khoảng trường rộng mấy chục thước. Không hề nghi ngờ, đây đều là thổ hệ sinh vật. A Nghèo suy đoán, bọn chúng có lẽ chính là nhổ răng sa mạc biên cương phòng tuyến cuối cùng. Sa Ưng đối với phía dưới gương mặt lại kêu to vài câu, theo lại một trận oanh minh, tất cả gương mặt tất cả đều chìm vào trong đất, đại địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sa Ưng lúc này cũng bay trở về gò Ấn Độ lạ bên trên. Ta đã để biên phòng tuyến chấp thủ giả ghi nhớ tiên sinh khí tức, lần sau tiên sinh tới, bọn chúng sẽ không lại làm khó tiên sinh. Bất quá, đến lúc đó tiên sinh nếu như vẫn như cũ dự định đi đường không, còn là cần tìm kiếm bạn bay. Dừng một chút, Sa Ưng tiếp tục nói, phía trước ngoài trăm dặm chính là lục giã nguyên địa giới, ta liền đưa đến cái này. Sa Ưng cũng không có dừng lại thêm, vừa mới nói xong, thân thể của nó nháy mắt nổ tung, biến thành một mảnh phi xa, theo một trận gió thổi qua, biến mất không còn tăm tích. A Nghèo dùng thanh khiết thuật đem gò Ấn Độ lạ bên trên nhiễm hạt cắt quét ra ngoài, sau đó nhìn về phía nơi xa, lần nữa xuất phát. Gò Ấn Độ lạ phi hành hết tốc lực, không đến một phút đồng hồ, A Nghèo liền đã triệt để rời đi khô cạn đại địa, nhìn thấy phương xa sinh động. Đến nơi này, A Nghèo bắt đầu chậm dần phi hành, đem ánh mắt nhìn về phía còn bị nhốt tại cắt vàng trong lồng giam cơn lốc nhỏ. Lập tức tới ngay Bạch Bạch Vân Hương lãnh địa, không làm cái tự giới thiệu sao? A Nghèo chủ động chào hỏi, mặc dù trên đường đi gặp được trí giả đều nói, Bạch Bạch Vân Hương Nhu Phong Vũ Giả nở tính cách ôn hòa, sẽ không làm khó hắn, nhưng chỉ là mấy câu rất khó bỏ đi hắn lo nghĩ, có thể trước thời hạn tìm hiểu một chút, nhất là theo phong hệ sinh vật trong miệng biết được Bạch Bạch Vân Hương tình trạng, tóm lại sẽ không xuất sai lầm. Nhưng mà, A Nghèo tiếng nói vừa ra về sau, trả lời hắn chỉ có một trận tiếng nức nở. Ngươi đừng khóc. Việc đã đến nước này, ngươi khóc cũng vô dụng. A Nghèo tự giác là tại trấn an, nhưng hắn không động viên cũng liền thôi, cơn lốc nhỏ cũng chỉ là nức nở, khi hắn bắt đầu trấn an thời điểm, cơn lốc nhỏ khóc ngược lại lợi hại hơn. Nhìn xem cái này khóc chít chít hùng hải tử, A Nghèo cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, hắn đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ ứng phó qua loại này nhỏ khóc bao. Nhìn xem càng khóc càng hăng hái cơn lốc nhỏ, A Nghèo nội tâm im lặng không nói, ai, hùng hải tử thật phiền phức. Về sau hắn chọn nguyên tố đồng bạn, nhất định phải lẩn tránh này chủng loại hình hùng hải tử. Như vậy xem ra, cả rồ cổ rồ cũng thực không tồi, mặc dù cả lâm thêm khó chịu, nhưng ít ra có thể để hắn bên thai thanh tịnh. A Nghèo nhất thời bó tay toàn tập thời điểm, dư quang đột nhiên liếc tới trên mặt bàn một cái nằm sấp tay gãy. Đàn rồ lúc này còn đắm chìm ở trong huyễn cảnh, bất quá cùng ban sơ ngưng kết tư thái không giống, nó tựa hồ thấy rõ huyễn cảnh ý đồ, đổi một cái thoải mái hơn tư thế, lấy truy kịch tâm tính, bắt đầu nhìn xem trong huyễn cảnh lấy thuốc thiết làm chủ đề tình cảnh kịch. Nhìn xem đàn rồ thoải mái lại lật cái thân, A Nghèo tựa hồ nghĩ đến cái gì, con mắt phút chốc sáng lên. Hắn giống như có biện pháp. A Nghèo rôi ra ngón tay, nhắm ngay cơn lốc nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái, mang đại lượng huyễn thuật tiết điểm yểm huyễn quan điểm, liền đem cơn lốc nhỏ vây lại. Cơn lốc nhỏ lúc đầu chính khóc đến thương tâm, đột nhiên nghe tới bên tai truyền đến một đạo tràn ngập ngây thơ cùng tính trẻ con thanh âm, hoẹn đi tỉ tỉ, ta còn muốn nghe bay bay mũi dài cố sự. Mịt rồ phồn thức ngốc, hoẹn đi tỉ tỉ giảng cố sự, không phải bay bay mũi dài, là tiểu phi tượng. Một đạo khác thanh âm truyền đến, vẫn như cũng là ngây thơ giọng trẻ con. Một trận tiếng cười vui về sau, đi sau xuất ra thanh âm tiểu hài lại nói, tiểu phi tượng ta đều nghe dính, ta nghe đồng học nói, đây đều là giả, trên thế giới không có một đầu voi biết bay. Ban sơ cái kia đạo ngây thơ thanh âm nói, có. Trên thế giới khẳng định có biết bay bay mũi dài, cũng có biết bay bay người. Bịt rổ phồn ngươi nghe ta nói, không có, chính là không có. Không tin ngươi hỏi hẹn đi tỉ tỉ, có phải là trên đời này trừ chim nhỏ, liền không có những sinh vật khác có thể bay rồi. Nhân loại cùng voi là tuyệt đối không có khả năng. Cơn lốc nhỏ nghe tới lúc này, trong đầu một mảnh dấu chấm hỏi, bay lượn không phải rất bình thường sao? Làm sao lại không có bay lượn sinh vật? Bên ngoài đối thoại hoàn toàn không có bởi vì cơn lốc nhỏ thút thít mà bỏ dở, cho nên cơn lốc nhỏ cũng có chút hiếu kỳ, các ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta đang khóc sao? Lại thêm cơn lốc nhỏ hiếu kỳ đối thoại của bọn hắn, thế là nó vụng trộm mở mắt ra, phát hiện chính mình mặc dù còn tại cắt vàng trong lồng giam, nhưng bên ngoài hoàn cảnh lại không giống, mà là một cái nó chưa bao giờ thấy qua lạ lẫm gian phòng. Trong gian phòng có rất nhiều tinh diệu sinh hoạt vật phẩm, nó trước kia chưa bao giờ thấy qua, nhìn qua phi thường hài hòa cùng đẹp. Nơi này là địa phương nào? Trước đó không phải tại một chiếc kỳ quái trên phi thuyền sao? Không chờ cơn lốc nhỏ suy nghĩ cái vấn đề này, hắn lại bị trong gian phòng ba cái hình người sinh vật hấp dẫn. Trong ba người này, trong đó nhỏ nhất chỉ có 4 tuổi, gọi là Mịt Rổ Phồn. Một cái khác so Mịt Rổ Phồn hơn mấy tuổi, nghe bọn hắn đối thoại, tựa hồ gọi là John. còn có một cái một mực không nói chuyện váy ngủ tiểu nữ hải, thì là tỷ tỷ của bọn hắn, Wendy. Đối mặt mịp rổ phồn cùng John hỏi thăm, Wendy quay đầu suy nghĩ một chút, chúng ta chưa từng gặp qua, không thể nói không có. Ta tin tưởng, khẳng định có thể bay nhân loại, trong sách là như thế đi lại. John méo miệng, kia là chuyện cổ tích sách đều là giả. Wendy muốn phản bác thời điểm, trong phòng đột nhiên nhiều một thanh âm, không phải giả, nhân loại là có thể bay, ta là được rồi. Thêm ra người xa lạ, để ba cái tiểu hài một trận kinh hãi, bọn hắn quay đầu lại nhìn lại, phát hiện không biết lúc nào, một cái mang theo màu lục mũ tiểu Nam Hải, ngồi dựa vào mở ra trên bệ cửa sổ. Gặp bọn hắn ba người quay đầu, Nam Hải cười cười, nhẹ nhàng nhảy lên, liền bay đến phòng trên không bồi hồi. Thật bay lên. Tại ba cái tiểu hài trong ánh mắt vui mừng, hắn ngẩng đầu nói, ta gọi tí tơ bằng, không chỉ ta có thể bay, còn có rất nhiều có thể bay yêu tinh, ngay tại mộng miễn đảo. Không tin, ta có thể mang các ngươi đi xem một chút, tin tưởng ta, này sẽ là một trận rất kỳ diệu mạo hiểm. Nghe tới mạo hiểm cái từ này, vẫn còn hồn nhiên ngây thơ thời kỳ ba tiểu hài lập tức reo hò nhảy dựng lên. Một bên khác, nhìn xem trước mắt một màn này cơn lốc nhỏ, lúc đầu hai mắt đấm lệ mông mù mắt to, lúc này cũng sang giống bóng đèn nhỏ đồng dạng. Mạo hiểm, mạo hiểm, là mạo hiểm. Peter Pan tỉ tờ bằng chính là ảng cho cơn lốc nhỏ chuẩn bị với cảnh. A nghèo nhớ kỹ ba dê bắt bên trong có nói, tiểu hài đều thích xem ạ nhỉm, cũng thích nghe mộng ảo chuyện cổ tích. Thế là, vì để cho cơn lốc nhỏ đình chỉ thúc thiết, ảng quyết định chế tạo một cái loại chuyện cổ tích với cảnh, để cơn lốc nhỏ đắm chìm trải nghiệm, quên thúc thiết. Chương 2207, Peter Pan 2, chương 2207, Peter Pan 2. A nghèo biết, rất nhiều chuyện cổ tích kỳ thật rất không chuyện cổ tích, luôn luôn minh dụ ám dụ một chút tiểu hài không hiểu sự tình, nói là cho tiểu hài nhìn, kỳ thật càng nhiều là vì trưởng thành chuẩn bị. Đang xoắn xuýt một lát về sau, hắn quyết định không động vào truyền thống chuyện cổ tích, mà là lựa chọn trước đó còn đáp ứng cho hiệp bị tổng giảng cố sự, Peter Pan tỉ tờ bằng. Cơn lốc nhỏ đắm chìm huyễn cảnh về sau, A nghèo cũng đang quan sát tâm tình của nó biến hóa. Ngay từ đầu cơn lốc nhỏ tựa hồ cũng không biến hóa, chỉ là tiếng khóc nhỏ một chút. Thẳng đến Peter Pan tỉ tờ bằng ra sân lúc, cơn lốc nhỏ cảm xúc xuất hiện chấn động bị liệt, không chỉ có đình chỉ thúc thiết, còn lộ ra hướng về biểu lộ. A nghèo nhìn vẻ mặt khó hiểu, cái này hùng hài tử làm sao giống như hiệp bị tổng đều đối với tỉ tờ bằng biểu hiện ra nhiệt liệt yêu thích. A có chút không hiểu rõ tiểu hài đang suy nghĩ gì, nhưng đây cũng không phải là việc ghê gớm gì, dù sao hắn mục đích đã tới, cơn lốc nhỏ thành công ngừng khóc khóc, còn bị kịch bản hấp dẫn lấy. Chờ chút kịch bản tiến triển đến thời điểm cao trào, trực tiếp cho nó gián đoạn, có nhu cầu liền có nhược điểm, không tin hắn không trị nổi cái này gió tinh linh. Tại cơn lốc nhỏ đắm chìm ở Peter Pan tỉ tơ bằng bệnh mộng ảo mạo hiểm lúc, một bên khác, Đàng Rốt rốt cục thưởng thức xong liên quan tới thuốc tiết chủ đề tình cảnh kịch. Đàng Rốt thức tỉnh về sau, không có biểu hiện ra đối với khóc lý giải nghĩ lại, mà là vọt thẳng đến A Nghèo trước mặt, dùng sáng lóng lánh hai mắt nhìn về phía A Nghèo. Tại A Nghèo hồ nghi trong ánh mắt, Đàng Rốt định mà nói, có thể lại cho ta nhìn xem cái khác loại hình cố sự sao? A Nghèo, tốt ta, lại là cái truy kịch nghiện. Hắn giống như có chút rõ ràng, vì sao lời nói hộp kịch ảnh tại thiên không cơ giới thành vừa xuất thế, liền lập tức gây nên truy đuổi dậy sóng. Đây là một loại khác loại tâm nghiện. Mặc dù Đàng Rốt lộ ra hèn mọn lại định nọt biểu lộ, thậm chí còn ôm ảng tay cầm đến dao đi vung lên tiểu, A Nghèo vẫn như cũ cự tuyệt Đàng Rốt tình cầu. Dù cho Đàng Rốt nhìn kịch thời điểm rất tiến tĩnh, cho A Nghèo mang đến phi thường thoải mái đường đi trải nghiệm, nhưng bây giờ sắp tiến vào lục dã nguyên cùng Bạch Bạch Vân Hương địa giới, chờ một cái khác hùng hài tử sau khi tỉnh lại, còn cần Đàng Rốt giúp đỡ hỏi thăm Bạch Bạch Vân Hương tình hình gần đây, dù sao Đàng Rốt cũng là nguyên tố sinh vật, so hắn cái này thuần túy dị tộc, muốn lại càng dễ đến hùng hài tử tín nhiệm. Nếu như ngươi làm tốt, lần sau đường đi ta liền lại cho ngươi thả một điểm mới kịch, thí dụ như cái này gió tinh linh hiện tại đang xem Peter Pan tỉ tờ bằng. A Nghèo đối với Đàng Rốt nói, Đàng Rốt tự nhiên không biết cái gì gọi là Peter Pan, nhưng nghĩ đến có tân kịch nhân truy, còn là hưng phấn gật đầu. Dù sao, nó lần này bị mạ cụ tiên sinh phái ra, cũng là muốn phụ tá A Nghèo, làm những việc này bản thân ngay tại chức trách của nó trong phạm vi. Một khắc đồng hồ về sau, A Nghèo coi như không chế gọn độ lạ tốc độ, bọn hắn còn là đi tới lục dã nguyên cánh cửa bên ngoài. Cùng lúc đó, cơn lốc nhỏ cũng hoàn toàn đắm chìm tại Peter Pan kịch bản bên trong, đồng thời kịch bản cũng tiến triển đến cái thứ nhất lo lắng chỗ. Peter Pan mang Wendy đi bọn người, xuyên qua tầng khí quyển, đi tới một giấc mộng viễn đảo nhỏ. Bọn hắn ghé vào trên đám mây, lén lén nhìn xem hồ khắc thuyền trưởng thuyền hải tặc. Lúc này, thuyền hải tặc pháo đài nâng lên, một viên đạn pháo hướng trên trời đánh tới. Cơn lốc nhỏ tâm tình đã hoàn toàn bị Peter Pan một đoàn người mạo hiểm cho mang đi. Lúc này nhìn thấy Peter Pan bọn người bị pháo kích, lập tức khẩn trương lên. Đang lúc nó khẩn trương cao độ cũng độ cao chờ mong đến tiếp sau tình tiết thời điểm, huyễn cảnh đột nhiên bất động, tựa như là thời gian bị đóng băng. Tại cơn lốc nhỏ nghi hoặc vừa đi vừa về nhìn quanh lúc, bị đóng băng huyễn tượng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nó một lần nữa trở lại trên phi thuyền. Làm cơn lốc nhỏ lần nữa nhìn thấy A Nghèo lúc, nó trong đôi mắt thật to đầu tiên là hiện lên mê hoặc, sau đó bắt đầu thất vọng, ngay sau đó hơi nước bắt đầu bốc lên, mắt thấy sắp lần nữa tiến vào thuốc thít trạng thái. A Nghèo đội bằng nói, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục xem đến Peter Pan tỉ tợ bằng lời nói, trước hết đừng khóc. Nghe tới từ khóa Peter Pan, cơn lốc nhỏ lập tức nhớ lại viên kia phóng tới trong mây đạn tháo, theo ký ức hiện hiện, nước mắt của nó cũng đi theo ngừng lại. A Nghèo thấy cơn lốc nhỏ như thế nghe lời, lần nữa cảm khái chính mình đi đường đúng rồi. Đối phó hùng hài tử, chuyện cổ tích miễn cảnh chính là đại sát khí. A thừa dịp cơn lốc nhỏ còn có thể nghe vào lời nói thời điểm, Ang tranh thủ thời gian hướng Đàng Rốt ném cái ánh mắt. Đàng Rốt so cái dao cho ta, không có vấn đề thủ thế. Sau đó nó dùng ngón áp út che miệng cụ cụ hai tiếng, hấp dẫn cơn lốc nhỏ chú ý. Ngay sau đó nó đi đến cắt vàng lồng giam bên cạnh, dùng thu tiểu đệ cái kia cố suy nghĩ, làm cái tự giới thiệu. Sau khi nói xong, tại cơn lốc nhỏ hồ đồ trong ánh mắt, Đàng Dột bắt đầu dựa theo hàng thiết hạ quy trình, hỏi thăm thân phận của nó, còn có trước mắt Bạch Bạch Vân Hương tình trạng. Vì để cho cơn lốc nhỏ trả lời vấn đề, Đàng Dột thỉnh thoảng nâng lên Dieter An cố sự, chính nó còn không có nhìn qua, nhưng hàng cho nó giảng một chút đại khái, đủ để câu lên cơn lốc nhỏ khẩu vị. Mà lại, Đàng Dột tại lần lượt dẫn dụ bên trong còn phát hiện, cơn lốc nhỏ cảm thấy hứng thú nhất cũng không phải là Dieter bằng bản nhân, mà là trận kia mộng ảo mà đồng thú đại mạo hiểm. Cái này khiến Đàng Dột rõ ràng, cơn lốc nhỏ cùng nó tiểu đệ bên trong lữ hành nết hẳn là rất giống, đều yêu quý lữ hành cùng mạo hiểm, thế là nó bắt đầu tính nhắm vào dạng Dieter An mạo hiểm cố sự, dẫn dụ cơn lốc nhỏ, để nó lần lượt phun ra chân luôn. Đối với Đàng Dột hành động, A Nghèo cũng có chút hài lòng gật đầu, gia hỏa này mặc dù cũng rất gấu, nhưng không hổ là có được mấy trăm cái tiểu đệ lão đại, ngự xuống chi năng có chút đúng chỗ. Theo cơn lốc nhỏ mở miệng, A Nghèo cũng bắt đầu dần dần hiểu rõ kinh nghiệm của nó. Cơn lốc nhỏ mặc dù còn là tinh linh, nhưng nó đã có tên của mình, gọi là Anoto. Nó là ở trên lần trước thế giới thanh âm bên trong sinh ra, trước kia một mực sống ở Bạch Bạch Vân Hương nội địa, phong đảo. Anoto bởi vì hội khóc mà lại thường thường khóc, tại phong đảo xem như một cái khác loại. Mọi người cũng là không bài xích nó, chỉ là thích trêu chọc Anoto. Đối với cái khác phong hệ sinh mệnh đến nói, bọn chúng trêu chọc cũng không có ác ý, nhưng nghe vào còn nhỏ Anoto trong thai, lại phi thường chói tai. Cái này dẫn đến Anoto càng ngày càng không thích cùng cái khác phong hệ sinh mệnh giao lưu. Nhưng Anoto cũng không phải hoàn toàn quái gở, nó có một cái đối với nó cực kỳ tốt tỉ tỉ, có lẽ là bởi vì nó sinh ra địa phương là tỉ tỉ địa bàn, cho nên tỉ tỉ hoàn toàn đưa nó xem như người nhà mà đối đãi. Mà Anoto tỉ tỉ danh tự gọi là Samado. Đấu chương xong, chương 2208, truy tìm mây dấu vết, 1111111, chương 2208, truy tìm mây dấu vết, 1111111. Đang nghe Samado cái tên này thời điểm, Hàng ánh mắt lóe lên một tia giật mình. Trước đây không lâu, tại mới vào Dạ Thạch Hoang Nguyên thời điểm, bọn hắn gặp được báo cắt lữ đoàn, trong đó con kia phong hệ đoàn viên danh tự liền cứ gọi là Samado. Chẳng lẽ Anoto tỷ tỷ là báo cắt lữ đoàn bên trong một viên? Rất nhanh, Anoto liền cho ra chứng thực. Trước đó không lâu, tỷ tỷ thấy một cái theo nhổ răng sa mạc đến bằng hữu, tiếp lấy nó liền nói cho ta, nói muốn đi phương xa lữ hành mạo hiểm. Ta cũng thích mạo hiểm à, tỷ tỷ có thể mang ta cùng đi, nhưng nó không có mang ta, mà là một mình đi theo con kia đáng ghét xa ưng rời đi. Anoto đang nói đến xa ưng lúc, phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi. Nghe tới cái này, Ang cơ bản đã xác định, Anoto tỷ tỷ chính là báo cắt lữ đoàn Samado. Mà cùng nó cùng một chỗ lữ hành xa ưng, chính là lúc trước gặp được con kia nâng lên phương xa liền con mắt tỏa sáng ạ gật đồ. Tỷ tỷ rời đi, để Anoto rất thương tâm. Không có tỷ tỷ Bạch Bạch Vân Hương, để nó cảm giác được cô độc cùng lạnh lùng, nó không thích cuộc sống như vậy. Thế là lập tức liền làm quyết định, muốn đi tìm kiếm tỷ tỷ, truy đuổi tỷ tỷ bước chân. Sau khi Samado rời đi không đến 12 giờ, Anoto liền theo Bạch Bạch Vân Hương nội địa, hướng đổ răng sa mạc phương hướng bay, muốn đuổi kịp tỷ tỷ. Nhưng nó dù sao vẫn chỉ là nguyên tố tinh linh, tốc độ cùng thành niên nguyên tố sinh vật so sánh chậm không chỉ một lượng cấp, cho tới hôm nay mới đi đến nổ răng sa mạc. Nó tiến nổ răng sa mạc, liền thấy cùng gón đồ lạ bạn bay xa ưng, sau đó liền nhớ lại mặc đi tỷ tỷ ạ gật đồ. Dưới sự phẫn nộ, lúc này mới chủ động cùng xa ưng chiến đấu lên, phát sinh lúc sau sự tình. A nổ tổ kể xong kinh nghiệm của mình về sau, Đàng Dột cũng nói cho nó, bọn chúng dọc đường gặp gỡ qua xa mạ đồ. Vì thế, A còn cố ý dùng huyễn cảnh, đem tình huống lúc đó hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt A nổ tổ. A nổ tổ khi nhìn đến tỷ tỷ thân ảnh về sau, lập tức liền sáng tỏ, bọn hắn không có lừa gạt mình. Nghe A nổ tổ yên lặng đọc lấy muốn đi thấy tỷ tỷ, Đàng Dột thở dài một tiếng, giả vờ như lão thành ngữ khí, nói, đây đều là vài ngày trước sự tình, hiện tại bọn chúng nói không chừng. Không đúng, không phải nói không chừng, là khẳng định bay ra hỏa chi địa vực. Dựa theo A nổ tổ ngươi tốc độ, hôm nay chậm một nhịp, rõ ràng chậm một nhịp, tích lũy khoảng cách đem càng ngày càng xa, đoán chừng mãi mãi cũng đuổi không kịp tỷ tỷ ngươi. Nghe tới Đàng Dột lời nói, A nổ tổ con mắt lập tức tích xúc lên tràn đầy hơi nước, thương tâm nước mắt ảo ảo rơi. Ang chỉ có thể lần nữa gặp đến bao cắt lữ đoàn lúc huyễn cảnh hiện ra một lần. Lần nữa nghe tới tỷ tỷ xa mã đổ thanh âm, A nổ tổ lúc này mới đình chỉ thút thít, nhìn xem lúc trước Ang cùng bao cắt lữ đoàn gặp nhau lúc tình cảnh, ta cùng xa mã đổ theo tiểu nhân mộng tưởng, chính là đi phương xa nhìn xem không giống phong cảnh. Bây giờ chúng ta rốt cuộc quyết định đi xa, thế là tạo thành một cái bao cắt lữ đoàn, muốn hoàn du toàn bộ đại lục. Các ngươi muốn gia nhập chúng ta bao cắt lữ đoàn sao? Tin tưởng ta, tại đoạn này xa xôi đường đi bên trong chúng ta nhất định thu hoạch đẹp nhất phong cảnh. Ta muốn đi, phương xa vẫn chờ chúng ta đi chinh phục. Sa mạ đổ lời nói cũng không có vài câu, nhưng ạ gạt đổ thanh âm lại tràn ngập toàn bộ huyễn cảnh. Ngay từ đầu, ạ nổ tổ còn mang phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm trong huyễn cảnh ạ gạt đổ, nhưng về sau, làm ạ gạt đổ bắt đầu khoa tay múa chân trò chuyện mộng tưởng, ạ nổ tổ rõ ràng bị hấp dẫn, nghe một câu kia câu đối với phương xa hướng tới, ạ nổ tổ cũng nghĩ đến thâm tàng tại chính nó khát vọng trong lòng. Cuối cùng, ạ gạt đổ cùng sa mạ đổ vui cười nên đón không biết đường đi, biến mất ở phương xa, một màn này thật lâu ấn khắc ở trong đầu của ạ nổ tổ. Đang rốt thấy ạ nổ tổ đình chỉ thúc thiết, tranh thủ thời gian trấn an, miễn cho đến lúc đó nó lại khóc. Nghe Đàng Dột nói liên miên lại nhại thanh âm, Anoto lúc này tỉnh táo rất nhiều. Nó cũng rõ ràng Đàng Dột nói lý là đúng, chỉ cần báo cắt lữ đoàn bước chân không ngừng nghỉ, lấy nó tốc độ bây giờ, vĩnh viễn cũng đuổi không kịp tỷ tỷ. Ngươi thật muốn đuổi kịp tỷ tỷ ngươi, không thể lỗ mãng như thế liền xúc động rời nhà. Ngươi cũng đã biết từng cái địa giới quy củ, ngươi cũng đã biết từng cái địa giới nguyên tố phân bố. Những này ngươi cũng không biết, ngươi liền đi ra, ngươi làm sao đuổi theo? tựa như trước đó như thế, tại nổ răng sa mạc, ngươi đụng vào cấm kỵ, nếu như lúc ấy không phải đụng tới chúng ta, ngươi đoán chừng đã bị bắt vào báo cắt điện hạ địa lao. Nổ răng sa mạc vẫn chỉ là đường đi lời mở đầu, ngươi liền đã thụ xuyễn, dạng này đường đi ngươi cảm thấy ngươi có thể bay bao xa. Lần này, Đàng Dột mặc dù còn là tại nhắc tới nó, nhưng Ả Nổ Tổ lại nghe đi vào. Cái kia ta nên làm như thế nào? Ả Nổ Tổ mở miệng hỏi. Đầu tiên, ngươi muốn học tỉ tỉ ngươi, tại trí giả dạy bảo xuống, hiểu rõ triều tịch giới từng cái địa phương thưởng thức. Nếu có cơ hội, tốt nhất đi khác biệt địa giới trí giả nơi đó cầu học, dạng này tài năng không phạm trước đó ngươi tại nổ răng sa mạc phạm sai. Còn có, ngươi tại lữ hành trước, tốt nhất tìm kiếm một đám cùng chung chí hướng đồng bạn, tựa như tỉ tỉ ngươi như thế, ở trên đường không đến mức quá cô đơn. Còn có, ngươi đơn độc lực lượng cùng tri thức dự trữ là có hạn, có càng nhiều đồng bạn, có thể quần tụ trí tuệ, riêng phần mình giám sát. Cuối cùng, ngươi còn cần có thực lực. Đàng Dột nhìn như lão đạo nói những này đề nghị, kỳ thật đều là nó nói bừa. Chính nó cũng không biết đối với hoặc là không đúng, dù sao trước đem Ả Nổ Tổ lừa gạt được, để nó tạm thời từ bỏ truy đuổi tỉ tỉ bộ pháp, trước đi theo đám bọn hắn về Bạch Bạch Vân Hương bồi dưỡng, dạng này tài năng mượn Ả Nổ Tổ quan hệ, cùng Nhu Phong Điện hạ thuận lợi cùng một tuyến. Đàng Dột lời nói, thật đúng là đem Ả Nổ Tổ cho ngược lại. Làm Ả Nổ Tổ tán đồng Đàng Dột ban sơ đối với hắn khuyên bảo lúc, đằng sau tất cả lời nói, nó đều vô ý thức cho rằng là đúng. Nó đích xác không nên không có chút nào chuẩn bị liền lên đường, nếu là gặp lại cùng loại nổ răng sa mạc tình huống, nó đừng nói truy đuổi tỉ tỉ bước chân, đoán chừng chính mình cũng hội bồi đi bảo. Càng nghe, Ả Nổ Tổ càng cảm thấy có đạo lý. Thế là, đối mặt Đàng Dột để nó quay đầu đi Bạch Bạch Vân Hương trước tích xúc nội tình, Ả Nổ Tổ lúc này cũng không còn bại xích. Thấy Ả Nổ Tổ bị giao động ở, Đàng Dột lập tức bắt đầu một vòng mới hỏi thăm, liên quan tới Bạch Bạch Vân Hương tình hình gần đây. Ả Nổ Tổ cũng không có chút nào che giấu đem tự mình biết tình huống đều nói ra. Tổng kết lại liền một câu, gió êm sóng lặng. Mặc dù Ả Nổ Tổ đối với Bạch Bạch Vân Hương cái khác phong hệ sinh mệnh không thế nào thích, nhưng nó cũng không thể không thừa nhận, Bạch Bạch Vân Hương phi thường hòa bình, cơ bản không có cái gì khắc nghiệt quý củ, sẽ không xuất hiện nổ răng sa mạc loại kia một lời không hợp liền dương cung bạt kiếm tình huống. Cũng chính là nói, cái khác trí giả đối với Bạch Bạch Vân Hương cùng Nhu Phong Điện hạ đánh giá là đúng, á nghèo đi đến Bạch Bạch Vân Hương hẳn là sẽ không nhận quá đa số khó. Lời tuy như thế, nhưng từ Đàng Dột trước đó đứng cờ về sau, á nghèo liền đối với con đường phía trước sinh ra không tốt báo hiệu. Hy vọng hết thảy đúng như Ả Nổ Tổ nói tới bình tĩnh như vậy đi. Nghĩ đến Ả Nổ Tổ rời đi Bạch Bạch Vân Hương nội địa cũng không bao lâu, thời gian ngắn như vậy hẳn là sẽ không ra loạn gì, áng còn là tạm thời bỏ xuống trong lòng ẩn ẩn bất an. Tiếp tục lên đường đi. Á nghèo mở ra gọn đố lạ, hướng phía trước Lục Giã Nguyên hết tốc độ tiến về phía trước. Cái kia, tạp đi tơ ăn đâu? Lúc này, Ả Nổ Tổ nhỏ bé thanh âm theo cắt vàng trong lồng giam truyền ra. Áng có thể nghe ra Ả Nổ Tổ thanh âm run rẩy, nếu như hắn thật cự tuyệt, đoán chừng nó lại hội gào khóc. Á nghèo cũng không chuẩn bị lừa gạt tiểu hài, trực tiếp một đạo hiểm viễn chi lực, một lần nữa kích hoạt Ả Nổ Tổ trùng quanh cái kia vang dội viễn thuật tiết điểm, để nó lại một lần nữa rơi vào tỉ tở bằng ngộng miễn nào. Đang dốt thấy Ả Nổ Tổ lâm vào huyễn cảnh, lập tức vọt tới áng tay bên cạnh, ôm ngón tay của hắn, dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Đang dốt trước đó lắc lư Ả Nổ Tổ, cũng coi là lập được công. Áng nghèo nghĩ, còn là trôi chảy nó ý, cũng cho nó an bài tỉ tở bàn truy kịch hệ liệt. Tại Đang dốt cùng Ả Nổ Tổ đều ngốc ở lúc, gò nổ là đang phi hành hết tốc lực xuống, tựa như mũi tên, bay vào Lục Giã Nguyên phạm vi. Một bước vào Lục Giã Nguyên phạm vi, áng nghèo liền cảm giác một trận thư sướng. Từ hắn đi tới triều tịch giới về sau, kiến thức đất khô cằn, hoang nguyên cùng sa mạc, những này đều thuộc về lệnh cực đoan hoàn cảnh, chỉ có tương ứng nguyên tố sinh mệnh sẽ thích ở chỗ này, cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Mà Lục Giã Nguyên lại không giống, nơi này khắp nơi đều là thanh thanh cỏ dại, hơi nước cũng mười phần sung túc, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy dòng suối nhỏ cùng hồ nước. Quan trọng nhất là, Lục Giã Nguyên thai nghén rất nhiều một hệ sinh vật. Một hệ, ở trong phe nguyên tố đều thuộc về cực kỳ tồn tại đặc thù, tu luyện một hệ vu sư được gọi chung là tự nhiên vu sư, mà tự nhiên đại biểu chính là vô cùng vô tận sinh cơ. Cho nên, làm bước vào Lục Giã Nguyên trong hoàn cảnh, áng có thể cảm thấy được một cỗ khổng lồ lại đồng bộ sinh mệnh lực. Loại này sinh mệnh lực không có xâm lược cảm giác, tựa như là một đôi ôn hòa an ủi tay, phủi nhẹ một thân mọi bệnh. Nguyên nhân chính là này, áng ở trong Lục Giã Nguyên cảm giác mười phần thư thái. Tại kiến thức đến Lục Giã Nguyên sinh cơ bừng bừng về sau, áng nghèo đối với tương lai phải đi thanh chi sơ vực cũng bắt đầu có chờ mong. Phải biết, Lục Giã Nguyên sinh hoạt tuyệt đại đa số đều là của hệ sinh mệnh, xem như một hệ sinh vật chi nhánh, thanh chi sơ vực mới là một hệ sinh vật chân chính đại bản doanh, giống như hỏa chi lãnh địa, nơi đó bao quát một hệ nguyên tố chủ lưu. Lục Giã Nguyên sinh cơ đều như thế chi bành trướng, nghĩ đến thanh chi sơ vực hẳn là không thể so với Lục Giã Nguyên kém. Tại áng tưởng tượng bên trong, hắn chạy gọn đồ lạ tiếp tục bay về phía trước. Hắn kỳ thật đã thấy phía dưới có rất nhiều một hệ sinh vật, nhưng hắn cũng không tính lúc này xuống dưới cùng chúng nó giao lưu, chính như trước đó đề nghị của Đặng Dột, đã Bạch Bạch Vân Hương cùng Lục Giã Nguyên cùng nhau trông coi, đến lúc đó để Nhu Phong Điện Hạ đem lời nói hộp kịch ảnh chuyển giao cho Phồn Sinh Điện Hạ cũng giống vậy. Hiện tại, hắn trọng yếu nhất cũng mong đợi nhất sự tình, còn là trước gặp đến Nhu Phong Điện Hạ. Căn cứ Mạ Cụ Tiên Sinh nói, Nhu Phong Vũ Giả Nợ là cùng Phùng ở chung thời gian dài nhất ba vị nguyên tố sinh mệnh một trong, có lẽ có thể ở trong miệng của nó biết được Phùng sự tích, cùng hắn giấu tại triều tịch giới bí mật. Nghĩ đến đây, áng càng thêm không nghĩ trì hoãn, mục tiêu trực chỉ Bạch Bạch Vân Hương. Muốn tìm được Bạch Bạch Vân Hương nội địa, kỳ thật cũng không khó. Căn cứ trí giảm tờ thuyết pháp, chỉ cần thấy được Vân tìm đến phương hướng, nơi nào mây nhiều, liền hướng nơi nào bay. Mà mây nhiều dày đặc nhất địa phương, chính là Bạch Bạch Vân Hương nội địa, phong đảo. lục dã nguyên hoàn cảnh để trong này bầu trời một mảnh bích đấu, cho nên đối mặt như thế trong suốt bầu trời, muốn truy tìm mây dấu vết cũng không trở ngại. A Nghèo dọc theo vân lộ không ngừng hướng về tầng mây dày đặc địa phương bay đi. Gò Nỗ Lạ bay chạy sau một tiếng, A Nghèo ngừng tại một mảnh sương mù lượn lờ trên tầng mây. Hắn lúc này còn chưa có tới phong đảo, sở dĩ dừng lại là nó mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ. Hắn trên đường đi không có tao ngộ qua bất kỳ ngăn trở nào. Cái này hiển nhiên có điểm gì là lạ, bất quá cương ép đi tròn cũng có thể nói tới thông. Thí dụ như nói, bởi vì Bạch Bạch Vân Hương Phong hệ sinh mệnh tại Nhu Phong Điện hạ dưới sự thống ngự đều tương đối ôn hòa, sẽ không giống nổ răng sa mạc như vậy có được tầng tầng phòng ngự, không có bị ngăn cản, có thể tròn đi qua. Nhưng một chuyện khác lại là rất khó chọn. Hắn trên đường đi không có gặp được bất luận cái gì một cái phong hệ sinh vật, cái này liền rất cổ quái. Còn là nói, kỳ thật tất cả phong hệ sinh vật đều sinh hoạt tại phong đảo phụ cận. Cái này cùng tờ nói không giống a. Mặc dù tờ không có minh xác biểu thị, nhưng theo nó trong lời nói có thể nghe ra, phong hệ sinh vật đều sinh hoạt tại trong đám mây, cũng chính là nói, chỉ cần đi vào đám mây phạm vi, hắn liền có khả năng gặp được phong hệ sinh vật. Nhưng Á Nghèo một đường này, đi đều là bất lộ, nhưng không có gặp được một cái phong hệ sinh vật. Tổng không đến mức, hắn vận khí không tốt toàn tránh đi rồi. Á Nghèo nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía trên bàn hai cái tiểu gia hỏa. Hắn chỉ tay một cái, quay chung quanh tại đảng rột cùng ạ nổ tổ phụ cận huyễn thuật tiết điểm, tất cả đều tiêu ẩn xuống tới. Tại đảng rột la hét bên trong, ạ nổ tổ mê hoặc bên trong, ạ Nghèo mở miệng nói, đi thơ an cố sự, trước tạm dừng một chút, chờ chút lại tiếp tục. Ta cảm giác Bạch Bạch Vân Hương có điểm gì là lạ. Ạ Nghèo lời nói, để đảng rột lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ạ nổ tổ lã chả trực khóc biểu lộ cũng sửng sốt. Bạch Bạch Vân Hương không thích hợp. Ạ Nghèo đơn giản đem chính mình gặp được tình huống nói một lần, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ạ nổ tổ, nghĩ từ trong miệng ạ nổ tổ được đến cụ thể tin tức. Ạ nổ tổ nghe xong ạ Nghèo lời nói về sau, trong mắt cũng hiện lên một tia mờ mịt. A Nổ Tổ, không phải à? Chỉ cần tại Lục Giã Nguyên trong phạm vi, tất cả trong mây đều có phong hệ sinh mệnh. A Nghèo, vậy ta vì cái gì không có gặp được? A Nổ Tổ cũng cảm giác mê hoặc, nó quan sát bốn phía, ta giống như nghe được khí tức của đồng loại, nhưng có chút nhạt. Có thể trước thả ta đi ra sao? A Nổ Tổ bây giờ còn nhốt tại cắt vàng trong lồng giam, không cách nào nhìn thấy bọn hắn hiện tại vị trí cụ thể. Ta sẽ không giải cái này cắt vàng lồng giam. Như vậy đi, ta trực tiếp mang lồng giam bay đến bên ngoài đi. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. A Nghèo muốn thời ra cắt vàng lồng giam rất đơn giản. Bất quá, hắn cũng vô pháp khẳng định ạ nổ tổ thật hồi tâm, mà lại có cắt vàng lồng giam tại, đến lúc đó nhìn thấy Nhu Phong Vũ Giản Nợ, cũng có thể chứng minh ạ nổ tổ là thật tại nổ răng sa mạc phạm sai lầm. Ạ nổ tổ cũng không biết A Nghèo thực lực, cho nên nó cũng tin lần giải thích này. A Nghèo thao túng ma lực chi thủ, phóng thích một cái ngăn cách năng lượng tiêu tán manh khóe, liền đem cắt vàng lồng giam trực tiếp xách lên. Dưới chân một điểm, A Nghèo mang cắt vàng lồng giam rơi xuống trong mây. Ngươi hiện tại nhìn xem đâu? Đấu chương xong, chương 2209, tình huống dị thường, 1111111, chương 2209. Tình huống dị thường, 1111111, ạ nổ tổ trái phải nhìn quanh một lát, lại nhìn một chút phía dưới lục dã nguyên hình dạng mặt đất bố cục, mới do dự mở miệng nói, nơi này ta trước đó giống như tới qua. Ngươi đã tới. Cái kia lúc ấy nơi này có cái khác phong hệ sinh vật sao? Ạ Nghèo hỏi. Ta. Ạ nổ tổ cúi đầu, thanh âm càng ngày càng yếu, ta cũng không nhớ rõ. Ạ Nghèo. Ngươi không nhớ rõ. Ta trước đó một lòng liền nghĩ đi tìm tỷ tỷ, hoàn toàn không có chú ý tình huống chung quanh. Ạ nổ tổ tựa hồ tìm tới lý do, ngữ khí lại trở nên vàng thật không sợ lửa chút. Huống hồ, bọn chúng lại thích chế giễu ta mới không muốn đi để ý tới bọn chúng đâu. Nói trắng ra, ạ nổ tổ trước đó tâm niệm tất cả đều là truy đuổi sa mạc đồ, căn bản không có thả ở bên theo đuổi bên trên. Ạ Nghèo cũng không dễ chịu tại khiển trách, bằng không lại khóc, hắn cũng không muốn lại hống. Ạ Nghèo, vậy ngươi bây giờ tại cảm thụ một chút, chung quanh nhưng có cái gì dị thường? Ạ nổ tổ nghe vậy, hé miệng thật sâu hít một hơi, phù cận vang dội phong nguyên tố liền giống như là một trận sương mù, bị nó một hơi nuốt vào bụng. Ạ nổ tổ nuốt chung quanh phong nguyên tố về sau, còn chẹp chẹp miệng, phản phất tại thượng vị. Kế bên này có rất đồng loại khí tức, theo trong khí tức còn sót lại trên tin tức đến xem, khẳng định là thành thuộc thể đồng tộc. Bất quá khí tức của bọn nó đã rất mỏng manh, hẳn là đã sớm rời đi. A Nổ Tổ một bên cảm giác hút vào đến phong nguyên tố, vừa nói. Nói cách khác, kế bên này không có một cái phong hệ sinh vật. A Nổ Tổ lúc này không có chắc chắn trả lời, chần chờ một lát, huyền hóa ra hai con hơi mở tay nhỏ, hướng dưới tầng mây một phương hướng nào đó chỉ, nơi đó, ta cảm giác được một cỗ đồng loại ba động, bất quá giống như hơi yếu. A Nghèo nghe tới cái này, không chút do dự bay về phía A Nổ Tổ chỗ chỉ chỗ. Vừa rơi vào tầng mây, trung quanh hắn liền tất cả đều là mang thấm lạnh khí ẩm sương mù, có thể thấy phạm vi bắt đầu cấp tốc giảm xuống, bên tai không ngừng chuyển đến hô hô tiếng gió. Tại loại này nguyên tố hệ gió nồng đậm địa phương, lại có ánh mắt che lấp, muốn tìm được có thể ẩn nấp ở trong gió nguyên tố sinh vật cũng không dễ dàng. Bất quá có A Nổ Tổ dưới sự chỉ dẫn, lại không còn là việc khó gì. Hai phút đồng hồ về sau, A Nghèo đi tới một chỗ trung quanh tất cả đều là mê vụ mây cảnh, theo A Nổ Tổ nói tới, nó cảm thấy được khí tức ngay tại kề bên này. A Nghèo hư không đập mạnh, tựa như đi ở trên đất bằng, tại mảnh này trong mây mù chậm rãi đi lại. Đi ước chừng 20 bước lúc, ạ nổ tổ chỉ vào một chỗ, là ở chỗ này, ta nhìn thấy. Ạ Nghèo lập tức xoay người nhìn lại. Ạ nổ tổ chỗ chỉ chỗ đều là đậm nhạt không đồng nhất mây mù, nếu là không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được trong đó phong hệ sinh vật. Kia là một cái thân hình cơ hồ hóa thành mê vụ chim bồ câu trắng, nó không có che lấp động tác của mình, nhưng làm sao chúng quanh vân khí quá thịnh, hoàn toàn biến thành nó màu sắc tự vệ. Chim bồ câu trắng nhắm hai mắt, đứng tại một chỗ thiên nhiên mây mù chi trên này, nhìn qua giống như là như pho tượng. Theo hình thể cùng năng lượng ba động đến xem, cái này chim bồ câu trắng cũng không có đạt tới thành thục kỳ, hẳn là một cái nguyên tố tinh linh. Nó nhìn qua giống như là đang ngủ. A nghe hỏi, không phải giống như, nó chính là đang ngủ. A nổ tổ dừng một chút, ta có thể tới gần một chút sao? A nghèo gật gật đầu, mang cắt vàng lồng giam đến gần giấc ngủ bồ câu. Liền tại bọn hắn khoảng cách chim bồ câu trắng còn có khoảng 3 mét lúc, chim bồ câu trắng đông nhiên mở mắt ra. Thuần trắng đồng tử, ban đầu có chút mở mịt thất thố, đằng sau nhìn thấy A nghèo tới gần, lại biến thành nghi ngờ thật lớn. A nghèo đang nghĩ nói cái gì, A nổ tổ nói, ta đến cùng nó giao lưu thử một chút. Dứt lời, A nổ tổ bắt đầu cùng cái này thức tỉnh chim bồ câu trắng đối thoại, nội dung không ở ngoài chính là hỏi thăm nó là ai, kể bên này tại sao không có nguyên tố sinh vật vân vân. Nhưng chim bồ câu trắng hoàn toàn không có trả lời, vẫn như cũng là đầy mắt hồ đồ vô tri. Ngay từ đầu chim bồ câu trắng còn bị ạ nổ tổ thanh âm hấp dẫn, về sau tầm mắt của nó hoàn toàn bị đứng tại ạ nghèo đầu vai tổ bị hấp dẫn, nghiêng đầu, cùng tổ bị hai tướng đối mặt. Tổ bị cũng nghiêng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu, ngươi nhìn cái gì vậy? Chim bồ câu trắng hoàn toàn không có cảm giác đến tổ bị khí chàng, đang nhìn nhau một trận, con mắt đột nhiên nheo lại, tựa như đang cười. Phút chốc mở ra cánh, lôi cuốn một đạo gió nhẹ liền hướng về tổ bị bay tới. Chim bồ câu trắng mục tiêu minh xác là tổ bị cũng không biết xảy ra tình huống gì, chỉ có thể bịch hai cánh, né tránh chim bồ câu trắng đánh tới. Chim bồ câu trắng lại phảng phất là tại cùng tổ bị chơi đùa, lại bay nhảy bay tới. Một truy vừa trốn, tựa như là đang chơi đùa. A nghèo dùng ánh mắt hỏi thăm A nổ tổ, đây là có chuyện gì? A nổ tổ đầy mắt để bài, linh trí của nó còn rất thấp, không đạt được cùng ta giao lưu tình trạng. Bất quá, nó cũng không có ác ý, đoán chừng là cảm thấy ngươi trên bờ vai chim, cùng chính mình dáng dấp rất giống, có chút hiếu kỳ. A nghèo cũng có thể cảm giác ra chim bồ câu trắng không mang ác ý, nếu không trước đó hắn liền khu trục. Thật vất vả phát hiện một cái nguyên tố sinh vật, kết quả là cái chưa khai trí tinh linh. A nghèo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đã không chiếm được tin tức gì, hiện tại nên cân nhắc chính là xử lý như thế nào lập tức tình huống. Muốn đem cái này chim bồ câu trắng đuổi đi sao? Còn là nói, giống trước đó nhổ răng sa mạc như vậy, chở những này nhỏ tinh linh đi gặp trí giả. Dù sao, nguyên tố tinh linh đối với từng cái địa giới nguyên tố sinh vật đến nói, đều rất trọng yếu. A nghèo đang lo lắng xử lý như thế nào chim bồ câu trắng lúc, đột nhiên ý thức được cái gì. Nguyên tố tinh linh đối với phong đảo đến nói, rất trọng yếu đúng không? A nghèo nhìn về phía A nổ tổ. A nổ tổ phía đầu, thầm nói, ai biết được. Dù sao ta không trọng yếu. Thấy A nghèo một mực nhìn lấy chính mình, A nổ tổ cách một hồi lâu, mới lại nói, bất quá ta nhớ được Nhu Phong Điện Hạ nói qua, ở bên ngoài phát hiện mới sinh ra nguyên tố tinh linh, lại không có nguyên tố khác sinh vật chiếu cố, tốt nhất mang về phong đảo. A nghèo ánh mắt lóe lên hiểu rõ, quả là thế, nguyên tố tinh linh là rất thụ coi trọng, tại thế giới nhân loại giống như là mới sinh hài nhi, là cần che chở quan tâm. A nghèo tin tưởng, cái này chim bồ câu trắng khẳng định trường kỳ đợi tại phụ cận. Nó trước kia cũng khẳng định là bị nơi này nguyên tố sinh vật cho chăm sóc, tựa như là xạ mã đồ chăm sóc gạ nổ tổ như vậy, bằng không Nhu Phong Vũ Dạ Nở đã sớm sẽ hạ lệnh để chim bồ câu trắng trở về phong đảo. Nhưng bây giờ, cái này chim bồ câu trắng vẫn còn, phụ cận nguyên tố sinh vật nhưng không thấy. Cái này tựa hồ nói rõ một điểm vấn đề. Nơi này khả năng ra một chút biến cố, loại biến cố này còn phát sinh rất đột nhiên, thậm chí để nguyên tố sinh vật không có thời gian đi mang đi cái này gió tinh linh. A sở dĩ như thế suy đoán, không chỉ là bởi vì chim bồ câu trắng xuất hiện ở đây, cũng bởi vì A nổ tổ. A nghèo, ngươi theo phong đảo rời đi, trên đường đi không có gặp được cái khác phong hệ sinh vật. A nổ tổ nghĩ nghĩ, ta không nhớ rõ, ta không có chú ý chung quanh. Vậy ngươi trên đường đi, nhưng từng chịu từng tới ngăn cản. A nổ tổ lần này rất chắc chắn lắc đầu, không có. Quả là thế. A nổ tổ cũng là nguyên tố tinh linh, nó theo phong đảo rời đi, trên đường đi quỹ tích phi thường minh xác. Dựa theo phong đảo đối với nguyên tố tinh linh chiếu cố, tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc nó một mình rời đi. Ngay từ đầu, có lẽ sẽ bởi vì lơ là sơ suất, không có đi cản trở A nổ tổ. Nhưng A nổ tổ bay đến Bạch Bạch Vân Hương biên giới lúc, nơi này nguyên tố sinh vật khẳng định hội chú ý A nổ tổ hướng đi, đến lúc đó tất nhiên hội đối với nó tiến hành chặn đường, coi như không có ngăn lại, cũng sẽ cho khuyên bảo. Nhưng A nổ tổ từ đầu đến cuối đều không có bị ngăn cản qua, cái này lại một lần nữa chứng minh một vấn đề. Bạch Bạch Vân Hương khả năng thật phát sinh biến cố. Loại biến cố này, để bọn chúng không có tinh lực lại đi đối với nguyên tố tinh linh tiến hành quản thúc. Nghĩ đến đây, A không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, trước đó đảng rốt buông lời đứng cờ thời điểm, hắn liền mơ hồ có loại bất tường báo hiệu. Hiện tại mặc dù còn không cách nào xác định, nhưng loại này dự cảm bất tường được chứng minh khả năng rất lớn. Quả nhiên, đứng cờ lời nói liền không nên buông xuôi bỏ mặc. A nghe thầm than trong lòng một tiếng, đối với vẫn còn mộng nhiên bên trong A nổ tổ nói, ta cảm thấy, Bạch Bạch Vân Hương khả năng thật xuất hiện một chút biến cố. Bất kể như thế nào, ta trước mang cái này chim bồ câu trắng đi đến phong đảo về sau, giao cho Nhu Phong Điện Hạ xử lý. A nghe chống rông một điểm, chim bồ câu trắng liền lầm vào trong ảo giác, không hề hay biết bay đến A nghèo lòng bàn tay. Bạch Bạch Vân Hương phát sinh biến cố. A nổ tổ không rảnh đi quản chim bồ câu trắng trạng thái, đầy mắt đều là nghi hoặc, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chúng ta về trước đi lại nói. Sau một lúc lâu, trên tầng mây trong phi thuyền, A ngư trước đem Lâm vào trong huyễn cảnh chim bồ câu trắng để ở một bên, sau đó đem chính mình suy đoán, nói cho A nổ tổ. A nổ tổ mặc dù mình nghĩ không ra tầng này, nhưng nó cũng không phải thuần túy đồ đần, A nghèo đem lòng của mình trưng bày ra đến, cũng đem tất cả tình huống nhất nhất phân tích lượng, A nổ tổ sau khi nghe xong, căn bản tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Lấy lập tức tình huống đến xem, A nghèo đưa ra suy đoán, có lớn vô cùng có thể là thật. A nổ tổ mặc dù một mực biểu hiện ra không thích phong đảo bộ dáng, nhưng làm nó thật nghe nói Bạch Bạch Vân Hương khả năng ra biến cố lúc, biểu lộ lập tức bắt đầu hoảng loạn lên, trong hốc mắt cũng không tự chủ tích xúc lên hơi nước. Mắt thấy Á Nổ Tô lại muốn biến thân nhỏ khóc bao, Á Nghèo vội vàng nói, hết thể cũng còn chỉ là phỏng đoán, hiện tại chúng ta cần xác nhận, đến cùng Bạch Bạch Vân Hương xảy ra chuyện gì. Á Nổ Tô nhấc lên nước tắt mắt, mê mang nhìn về phía Á Nghèo, sao, làm sao xác nhận? Á Nổ Tô hỏi thăm, không chỉ có để Á Nghèo cảm giác bất đắc dĩ, một bên khác Đảng Rột cũng không nhịn được thở dài nói, ngươi đần à, truyền lại tin tức đi hỏi à. À, chúng ta hỏa hệ sinh vật dùng chính là sao hỏa truyền lại tin tức, thổ hệ sinh vật có thể dùng cắt bay đá chạy đến truyền lại tin tức, ngươi nói các ngươi phong hệ sinh vật làm như thế nào truyền lại? Đang rốt thấy Á Nổ Tổ còn là đầy mắt mê mang, nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một câu tiểu năng, sau đó nói, Mạc Cú lão sư đã từng nói, truyền lại tin tức bí mật nhất mau lẹ chính là phong hệ sinh mệnh, các ngươi truyền lại tin tức môi giới chính là vô ảnh vô hình, rõ. Nghe tới cái này, Á Nổ Tổ lúc này mới kịp phản ứng Đang Rốt ý tứ. Nó lập tức nói, ta hiện tại liền đưa tin hỏi thăm. Truyền lại xong tin tức về sau, Á Nổ Tổ có chút xấu hổ cúi đầu. Á Nghèo nhìn xem Á Nổ Tổ, cũng không có quá nhiều khiển trách. Cái này cũng không thể chỉ trách Á Nổ Tổ, đầu tiên kinh nghiệm của nó rất ít, mà lại nghe Á Nổ Tổ chính mình trần thuật, nó tại phong đảo phi thường quái gở, chỉ cùng Sa Mã Đồ có giao lưu, rất ít khi dùng đến truyền lại tin tức, cho nên nhất thời chưa kịp phản ứng cũng có thể nói tới thông. Thời gian chậm rãi qua đi, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 20 phút. Nửa giờ đi qua, Đảng Rột nghi ngờ nói, làm sao lại chậm như vậy? Ngươi còn không có thu được hồi phục sao? Á Nổ Tổ gật gật đầu, đúng vậy, còn không có. Kia liền kỳ quái, lấy nơi này như thế nồng đậm gió nguyên tố chi lực, tin tức truyền lại hẳn là rất nhanh a. Đảng Rột, tốc độ này, thậm chí so ta tại Hỏa Chi địa vực truyền lại tin tức còn chậm hơn. Ngươi đem tin tức truyền cho ai rồi? Chí giả Cảm Hữu Sở. Ta nhớ được Bạch Bạch Vân Hương chí giả cũng là cư trú tại Phong Đảo, lâu như vậy chưa có trở về tin tức, không phải là Phong Đảo xảy ra vấn đề. Đảng Rột nghi nói. Vừa dứt lời, Đảng Rột liền cảm giác một trận hơi nước lợi nhuận thả nổi. Nhìn lại, Á Nổ Tổ trong mắt to lần nữa chảy ra hai hàng nước mắt. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi đừng coi là thật a. Đảng Rột tranh thủ thời gian trấn an, nhưng rõ ràng đã muộn, Á Nổ Tổ cảm thấy Đảng Rột nói rất đúng, lâu như vậy tin tức đều không có truyền về, thật có thể là Phong Đảo xảy ra chuyện. Vừa nghĩ tới Cố Hương xảy ra chuyện, Á Nổ Tổ lập tức thương tâm. Mắt thấy Á Nổ Tổ tiếng khóc theo khóc nước nở bắt đầu hướng gào khóc biến hóa, Á Nghèo mở miệng nói, kỳ thật còn có một loại khả năng, có lẽ trí giả cũng không có thu được tin tức của ngươi, mà là bị nửa đường đoạn đi nữa nha. Á Nổ Tổ bị Á Nghèo lời nói hấp dẫn, nhãn tình sáng lên, giống như còn thật có loại khả năng này. Á Nghèo nhìn xem Á Nổ Tổ nghe đi bảo, nhưng trong lòng thì âm thầm than thở, hắn không có nói cho Á Nổ Tổ, nếu quả thật chính là bị nửa đường đoạn đi, khả năng tình trạng càng thêm nghiêm trọng. Vì để tránh cho Á Nổ Tổ tiếp tục khóc, Á Nghèo cũng không có đem những lời này nói ra, trái lại tiếp tục an ủi, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tình huống bây giờ mặc dù không rõ, nhưng là nguyên tố tinh linh ngươi, còn có cái này chim bồ câu trắng, đều không có chịu ảnh hưởng, nói rõ sự tình cũng không có như vậy hỏng bét. Một khi liền nguyên tố tinh linh đều bị nhầm vào, chuyện kia mới thật nghiêm trọng. Nghe tới cái này, Á Nổ Tổ cũng cảm thấy chấp nhận, mặc dù không có nín khóc mỉm cười, nhưng ít ra tiếng khóc ngừng lại. Chí giả chưa hồi phục, kia liền trước để một bên. Ta nhớ được, Bạch Bạch Vân Hương cùng Lục Dã Nguyên cùng nhau trông coi, nói không chừng Lục Dã Nguyên một hệ sinh vật biết xảy ra chuyện gì. Á Nghèo, như vậy đi, chúng ta đi mặt đất hỏi thăm một chút bọn chúng. Bất quá, chúng ta là người ngoài, khả năng cần ngươi đến hỏi thăm. Á Nổ Tổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tốt, ta đến hỏi. Á Nghèo không chần chờ, điều khiển gọn đồ là trực tiếp giáng lâm đến tầng trời thấp. Trước đó hắn ở trên trời liền thấy, Lục Dã Nguyên tình huống rất bình thường, có rất nhiều một hệ sinh vật tại bồi hồi. Bây giờ vừa hạ xuống, hắn liền thấy cách đó không xa trong bụi cỏ có dị động, đồng thời dị động hướng gọn đồ là vị trí mà đến. Rất nhanh, Á Nghèo liền thấy, tại gọn đồ là chính phía dưới, mười mấy gốc dài chân, có thể đi đường xanh đậm cỏ nhỏ đang nhìn gọn đồ là, một bộ hiếu kỳ cùng hưng phấn nhảy nhót bồi hồi. Bất quá những này đi đường cỏ chỉ là nguyên tố tinh linh, cũng không có khai trí, không cách nào từ trong miệng bọn họ hỏi thăm tình huống cụ thể. Á Nghèo đang chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, tìm kiếm cái khác một hệ sinh vật lúc, đột nhiên, đang bước đi cỏ phía dưới, một đạo như thân cây phẩm chất xanh mơn mởn thảo đằng phá đất mà lên, tựa như là chuyện cổ tích bên trong viên kia có thể dài đến trong mây ma đằng, cấp tốc lên nhanh, chỉ chốc lát sau, liền tiếp cận gọn đồ lạ vị trí độ cao. Tấu chương xong, chương 2210, ma đằng, 1, chương 2210, ma đằng, 1, cái này gốc tăng gọn ma đằng, đang đến gần gọn đồ lạ thời điểm, đột nhiên đỉnh cao nhất xuất hiện vụn vật mở rộng chi nhánh, biến thành ba đầu to lớn lục sắc đằng mạn, ở giữa không trung rêu rao. Chợt nhìn, tựa như là ba đầu dữ tợn mãng xà, đang vặn bẹo dãy rủa. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là một cái thành thuộc kỳ một hệ sinh vật. Á Nghèo đang chuẩn bị đi tìm một hệ sinh vật, bây giờ xuất hiện một cây, liền không có vội vã rời đi. Á Nghèo vốn là nghĩ đến cùng cái này gốc ma đằng tiến hành giao lưu, nhưng làm ma đằng đỉnh chia ra làm ba thời điểm, hắn theo cái kia vặn bẹo trên dây leo, cảm giác được một tia vi diệu khí diễm. Sẽ không phải, cái này gốc ma đằng muốn cùng hắn khai chiến đi. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, ba đầu trên dây leo đồng thời mọc ra tựa như hoa hồng dây leo gai ngược, sắc bén gai ngược lóe ra u lanh hàn quang. Sáng đâm về sau, ma đằng không chút do dự cơ ba đầu dây leo, lấy sét đánh chi thế, hướng về gòn đồ lạ quất roi mà đến. Nhìn ba đầu dây leo phương hướng, một cái nhắm ngay Á Nghèo, một cái nhắm chuẩn gòn đồ lạ bản thân, còn có một cái thì là phóng tới cắt vàng lồng giam. Á Nghèo chú ý tới, phía trước hai đầu dây leo uy thế đều là thẳng tiến không lùi, duy chỉ có vung hướng cắt vàng lồng giam dây leo mang hỏa hoàn ý vị. Nhìn thấy cái này, An cơ bản có thể xác định, cái này gốc ma đằng mục đích chủ yếu chính là mang đi cắt vàng lồng giam. Liên tưởng đến Lục Dã Nguyên cùng Bạch Bạch Vân Hương thân mật quan hệ, nhìn lại một chút bị giam tại cắt vàng trong lồng giam nhìn qua vô cùng đáng thương ạ nổ tổ, á nghèo như thế nào không rõ, cái này gốc ma đằng đoán chừng đem bọn hắn nghĩ thành lừa ạ nổ tổ tội phạm. Ngươi hiểu lầm, chúng ta cùng ạ nổ tổ là cùng một bọn. Nói chuyện chính là đáng rốt, nó cũng là nhân tình, bình thường cũng hiện, vừa đến loại nguy cơ này thời khắc, tư duy tựa hồ chuyển cũng nhanh hơn rất nhiều, cũng thấy rõ ma đằng ý đồ. Chỉ là, đáng rốt lời nói, cũng không có để ma đằng có chút dừng lại. Dù sao, tại ma đằng trong mắt, quan trọng nhất là ạ nổ tổ. Mà ạ nổ tổ lúc này bị đột nhiên xuất hiện biến cố dọa cho ngập lại, khỏe mắt không tự chủ tích xúc lên hơi nước, sợ. Ạ nổ tổ bộ này vô cùng đáng thương nhận hết gặp chắc trở bộ dáng, để ma đằng như thế nào tin tưởng đáng rốt cái này một cái hỏa diễm sinh mệnh. Ngươi nói một câu a. Đáng rốt đối với ạ nổ tổ kêu lên. Ạ nổ tổ hoàn toàn bị hù sợ, miệng ngập ngừng, lời nói không có nói ra, nước mắt ngược lại là rơi mở dọn. Một màn này để ma đằng khí diễm càng thêm tràn đầy, thế công trở nên cực kỳ dọa người. Dưới cái nhìn của nó, một kích này đủ để đem cái này kỳ quái phi thuyền cho lật tung, cũng đủ để đem cái kia nhìn qua không có bất luận cái gì nguyên tố khí tức hình người sinh vật cho trói lại. Nhưng mà, ma đằng trong tưởng tượng kết quả một cái đều chưa từng xuất hiện. Ngay tại dây leo phóng tới gò Ấn Độ là thời điểm, một đạo màu đen đũ ảnh, theo gò Ấn Độ là mặt tối chậm rãi dâng lên, gò Ấn Độ là đầu thuyền tùy theo xuất hiện một đóa ngay tại phun bong bóng lam đăng hoa. Lam đăng hoa theo gió lay động, màu đen đũ ảnh biến thành một cái màu xanh báo ảnh. Một cỗ so ma đằng còn muốn càng thêm thuần túy tự nhiên khí tức, theo màu xanh báo ảnh trên thân truyền ra. Đồng tộc, ma đằng lần thứ nhất phát ra thanh âm. Màu xanh báo ảnh nhưng không có trả lời, mà là theo gò Ấn Độ là mạn thuyền bên trên nhảy lên một cái, hai bên sườn trưởng phóng ra đại lượng đóa hoa cây cùng sợi đằng, những thực vật này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ hợp cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một đôi đủ để che đậy chân trời hoa cỏ chi dực. Hoa cỏ chi dực nhẹ nhàng một che đậy, liền che phủ lên gò Ấn Độ là, đem ba đầu bay tập mà đến dây leo trực tiếp ngăn cản tại bên ngoài. Dây leo đả kích đến hoa cỏ chi dực bên trên, truyền ra thanh thúy tiếng kim loại vang, đủ để thấy hoa cỏ chi dực tầng phòng ngự cấp chi cao. Ngươi là ai? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua ngươi? Ma đằng lần nữa phát ra âm thanh, màu xanh báo ảnh nhưng không có đáp lời, mà là chậm rãi mở ra hoa cỏ chi dực, lộ ra đạm mạc vô tình với mắt. Tại ma đằng trong kinh nghi, màu xanh báo ảnh vung cánh, hướng nó lao xuống đi qua. Cái này màu xanh báo ảnh chính là Elfan. Tại Elfan cùng ma đằng giao chiến thời điểm, đằng rột thở dài nhẹ nhõm, nó biết Elfan thực lực, cho nên rõ ràng bọn hắn tạm thời an toàn. Thật sự là không có tác dụng gì, chỉ là bị khí thế hù đến, thế mà liền khóc. Đằng rột hùng hùng hổ hổ đối với cắt vàng trong lồng giam ạ nổ tổ nói, nếu như ngươi vừa rồi nói một câu, nào có hiện tại chuyện này. A nổ tổ khóc nước nở nửa ngày, mới dùng thanh âm rất nhỏ nói, ta không rõ. Cái này có cái gì không rõ? Vì cái gì, ta nói chuyện, liền không có chuyện này. A nổ tổ có chút rụt rẻ mà hỏi. Ngươi lại không phải cả rổ cổ rổ, đừng cho ta cả lăng. Đang rột giận dữ mắng mỏ một câu, thấy A nổ tổ co rúm lại một chút, mới không cao hứng giải thích nói, cái này gốc ma đằng nhìn thấy ngươi bị giam tại cái lồng giam này bên trong, khẳng định hiểu lầm chúng ta là bắt ngươi hung thủ. Cho nên, ngươi mở miệng giải thích một câu, vấn đề liền giải quyết. Kết quả, ngươi vừa rồi một câu đều không nói ra. Thật sự là tức chết ta. A nổ tổ trong mắt chuyển mấy bàn nhăn môi, mới hiểu rõ đảng rột ý tứ. Khi nó rõ ràng có thể là chính mình nguyên nhân dẫn đến ma đảng hiểu lầm, A nổ tổ trong mắt lộ ra vẻ ấy nấy, cái kia bây giờ nên làm gì? Muốn không, ta hiện tại giải thích một chút. Đảng rột liếc nhìn bên kia lửa nóng chiến trường, hiện tại giải thích có làm được cái gì, đoán chừng đều đánh ra hỏa khí đến. A nghèo lúc này cũng nói, đảng rột nói rất đúng, chờ Elfan đem ma đảng khí diễm đè xuống lại giải thích đi. A nổ tổ gật gật đầu, cũng không đi nghĩ Elfan đến cùng có thể đánh bại hay không ma đằng, liền bắt đầu ở trong lòng đánh lấy nghị săn trong đầu, chờ chút phải làm sao giải thích, mới có thể để cho ma đằng tin tưởng chính mình cũng không phải là bị ép buộc. Một bên khác, ma đằng càng đánh càng là hoảng sợ, nhìn như bọn chúng là tại giằng co, nhưng chẳng biết tại sao, nó luôn cảm thấy báo ảnh biểu hiện ra ngoài khí chàng phi thường thản nhiên, bắt đầu so sánh, chính nó lực lượng lại là dần dần bị áp chế xuống dưới. Nếu như, đây không phải tự nhiên chi lực sung túc lục giã nguyên, ma đằng tin tưởng, nó lúc này nói không chừng đã rơi xuống hạ phong. Mà lại, để ma đằng khó khăn nhất tiếp nhận chính là đối phương nhìn qua cũng là một hệ sinh vật. Vì sao nó lại trợ giúp lửa phong hệ tinh linh người xấu? Ma đằng nhiều lần tại chiến đấu khe hở hỏi thăm, nhưng đối phương lại một câu cũng không trở về, cái này khiến nó đã nghi hoặc lại giận lửa. Tỉnh táo lại sao? Một bên khác, truyền đến một thanh âm, nói chuyện chính là ma đằng trước đó nhìn thấy nhân hình nọ sinh vật. Ma đằng cũng không để ý tới. Xem ra, vẫn là không có. Thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến, Elfan, để nó lại tỉnh táo một chút. Ma đằng còn chưa hiểu có ý tứ gì thời điểm, nó đối mặt báo ảnh, khí tức đột nhiên tăng lên. Một loại cùng trước đó hoàn toàn không tại cùng cái lượng cấp khủng bố khí chàng, đem ma đằng bốn đang tại vùng vẩy dây leo trực tiếp cho ngăn chặn. Đồng thời, mặt đất bắt đầu chấn động, một đạo màu xanh nhạt mảnh dây leo theo mặt đất dâng lên, đem ma đằng ở vào lòng đất dễ cây cùng nhau cho trói chặt ở, trực tiếp kéo tới giữa không trung. Không có khả năng. Người chừng nào thì làm. Bị nổ tận gốc ma đằng kinh hãi nhìn xem đối diện báo ảnh, nó hoàn toàn không biết, đối phương thế mà vô thanh vô tức đem xúc giác xâm nhập lòng đất. Elfan vẫn như cũ không nói một lời, dùng so ma đằng càng thêm cường đại tự nhiên chi lực, đưa nó trói lại giữa không trung không thể động đậy. Chương 2210, Ma Đằng 2, chương 2210, Ma Đằng 2, Ma Đằng trong lòng rõ ràng, chính mình lần này đã trúng thiết bản. Bất quá, Nó cũng không có nhu trí, nơi này dù sao cũng là Lục Giã Nguyên, mặc dù mình tạm thời bị nhốt, chỉ cần có thể thông báo đến chung quanh cái khác đồng bạn, nó liền có thể được cứu vớt. Nghĩ đến đây, Ma Đằng không có tiếp tục dãy rủa, mà là theo trên thân lan ra lên màu lục xương mù đến. Đây là tự nhiên chi chủng, nó tại dùng tự nhiên chi chủng truyền lại tin tức. Lúc này, một đạo còn làm bộ khóc thút thít thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ma Đằng chửi mắng một tiếng, quay đầu muốn nhìn một chút là ai nói phá tâm kế của nó. Kết quả nó liếc mắt nhìn liền sửng sốt. Vì sao là nó? Nói chuyện chính là nó một mực tâm tâm niệm niệm muốn cứu viện. Do tinh linh, cho nên cũng không phải là bọn hắn bắt ngươi, mà là chính ngươi chạy đến nổ răng sa mạc, xúc phạm cấm kỵ, bọn hắn là tiện đường đưa ngươi về Bạch Bạch Vân Hương. Ma Đằng nhìn xem cắt vàng trong lồng giam A Nổ Tổ, hỏi. A Nổ Tổ có chút thẹn thùng gật đầu, là dạng này. Vậy ngươi vì sao vừa rồi đang khóc? Ma Đằng còn là lo lắng A Nổ Tổ có phải là bị bức bách, hỏi lần nữa. A Nổ Tổ xấu hổ nửa ngày, mới nói, ta mới vừa rồi bị ngươi hù đến. Đằng Rốt lúc này cũng ở bên tiếp lời nói, gia hỏa này khóc một đường, chỉ cần một không hài lòng liền khóc, chúng ta căn bản không đối nó làm cái gì. Ta giống như nghe nói qua, Bạch Bạch Vân Hương có một cái hội khóc gió tinh linh, chẳng lẽ chính là ngươi? A Nổ Tổ mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nó cũng rõ ràng, trước mắt phong hệ sinh vật bên trong giống như liền nó hội khóc. A Nổ Tổ cuối cùng vẫn là gật đầu nhận. Ma Đằng hít sâu một hơi, thật lâu không nói. Sinh trưởng ở trên dây leo con mắt có lộ ra qua nháy mắt xấu hổ, nhưng nó nhìn xem nho nhỏ một cái A Nổ Tổ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ma Đằng trong thời gian ngắn không muốn nhìn thấy A Nổ Tổ, chỉ có thể rời đi ánh mắt nhìn về phía A Nghèo, mắt mang xin lỗi nói, thật có lỗi, vừa rồi là ta lỗ mãng. A Nghèo trước mắt còn cần chỉnh hợp các nơi giới quân chủ, để bọn chúng có thể cùng Dã Man hang động đặt thành chiến lược hợp tác mục đích. Tại đặt thành cái mục tiêu này trước tận lực còn là không muốn cùng Lục Dã Nguyên một hệ sinh vật trở mặt, cho nên đối mặt Ma Đằng xin lỗi, hắn cuối cùng vẫn là không nói thêm gì, không sao, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Thời ra hiểu lầm về sau, A Nghèo để Eo Phan đem trói buộc nó mảnh dây leo cho buông ra. Ma Đằng một lần nữa thu hoạch được tự do về sau, đối mặt A Nghèo càng là nhiều hơn một phần hổ thẹn, liền nghĩ mời A Nghèo đến nó tạm thời cắm rễ chi địa làm khách. Làm khách coi như, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. A Nghèo dừng một chút, tương lai ý nói ra, chúng ta lúc đầu dự định tiến về Phong Đảo, nhưng trên đường đi phát hiện một chút kỳ quái tình huống. Lúc đầu những việc này muốn A Nổ Tổ nói, nhưng bây giờ Ma Đằng liền dư quang đều không nghĩ phóng tới A Nổ Tổ trên thân, cho nên A Nghèo liền tự mình hạ trạng, đem bọn hắn trên đường đi nhìn thấy tình huống, cùng chính hắn làm phỏng đoán, đều nói một lần. Ngươi cũng đã biết, Bạch Bạch Vân Hương đã xảy ra biến cố gì sao? A Nghèo hỏi. Ma Đằng sau khi nghe xong, ánh mắt lóe lên mê hoặc, Bạch Bạch Vân Hương có xuất hiện biến cố sao? Ta làm sao không có cảm giác đến? Ma Đằng dứt lời, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mây trôi, trong cảm giác của nó, hết thảy giống như đều rất bình thường. Ngươi không biết? A Nghèo nghi nói. Ma Đằng rất chắc chắn nói, ta không có cảm giác được dị thường, có thể hay không ngươi nghĩ sai rồi. Ma Đằng ngữ khí rất chân thành, A Nghèo cũng tin tưởng nó nói lời. Nhưng theo trước đó đủ loại dấu hiệu đến xem, Bạch Bạch Vân Hương đích xác xuất hiện một chút dị thường hiện tượng. A nếu quả thật không có dị thường, A Nổ Tổ làm sao có thể như vậy xuôi gió xuôi nước bước vào nổ răng sa mạc? Còn có, cái này chim bồ câu trắng cũng không có khả năng lẻ loi chơi chọi lưu tại trong mây a. Đang rốt lúc này chen miệng nói, Ma Đằng cẩn thận một phân biệt rõ, nghĩ như vậy hình như cũng đúng. Ngươi cũng biết mảnh này tầng mây phong hệ sinh vật có những cái nào? A Nghèo chỉ vào đỉnh đầu bọn hắn trôi nổi mây hỏi. Mây lúc phù lúc tán, ta cũng không thế nào chú ý qua. Ma Đằng dừng một chút, bất quá ba ngày trước, kề bên này có một đạo vòi rồng đi ngang qua, bên trong có rõ ràng phong hệ sinh vật khí tức. Nó đi nơi nào? Nơi đó. Ma Đằng điều khiển một sợi dây leo, chỉ vào tầng mây càng ngày càng dậy phương hướng. Bên kia là phong đảo phương hướng. A Nổ Tổ lúc này xoát một chút cảm giác tồn tại. Nói như vậy, phù cận phong hệ sinh vật là về phong đảo rồi. Đang rốt quay đầu nhìn về phía A Nổ Tổ. Có thể hay không các ngươi phong đảo có cái gì tụ hội, thế là Nhu Phong Điện Hạ đem bên ngoài phong hệ sinh vật đều triệu hồi đi rồi. A Nổ Tổ mở mịt lắc đầu, không có đi. A Nghèo, coi như thật có loại tình huống này, cũng sẽ không bỏ mặc nguyên tố tinh linh mặc kệ. Đàng Rốt, này sẽ là tình huống gì đâu? Tại Đàng Rốt suy tư thời điểm, Ma Đằng mở miệng nói, như vậy đi, ta giúp các ngươi hỏi một chút trí giả đại nhân, nó có lẽ biết chút ít cái gì. A Nghèo nhãn tỉnh sáng lên, hắn vốn là có quyết định này, chính không biết nên nói như thế nào lối ra, Ma Đằng chủ động đưa ra, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, kia liền phiền phức. Xác định còn muốn hỏi Lục Dã Nguyên trí giả về sau, Ma Đằng lập tức rơi ra đại lượng màu lục sương mù, những sương mù này chìm vào đại địa về sau, lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ, tiến vào trong địa mạch từng cái thực vật rễ cây bên trong, một cái truyền một cái, cuối cùng đem đến Lục Dã Nguyên nơi hạch tâm. Ước chừng sau một tiếng, trí giả hồi phục truyền trở về. Loại tốc độ này, cùng hỏa chi địa vực sao hỏa đưa tin không sai biệt lắm, so với phong hệ sinh vật hoặc là thổ hệ sinh vật truyền lại thủ đoạn, tốc độ rõ ràng muốn chậm rất nhiều. Ma Đằng cảm giác một chút trí giả hồi phục, trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc, ngang nhau đợi thật lâu trên thuyền một đám nói, trí giả đại nhân hồi âm nói, nó tạm thời cũng không biết phong đảo xảy ra chuyện gì, chỉ là nhận được tin tức, cơ hồ Bạch Bạch Vân Hương các nơi phong hệ sinh vật đều về phong đảo. Mà lại, Phồn Sinh Điện Hạ hướng phong đảo cũng phát qua tin tức, hỏi thăm có cần hay không trợ giúp. Nhu Phong Điện Hạ ở phía sau đến trong hồi phục, từ chối nhã nhặn Phồn Sinh Điện Hạ, nhưng vẫn không có nói rõ phong đảo xảy ra chuyện gì. Nghe tới Ma Đằng thuyết pháp, A Nghèo cũng coi là rõ ràng, vì sao Lục Dã Nguyên một hệ sinh vật một phái bình thường bộ dáng. Bởi vì bọn chúng cũng không biết Bạch Bạch Vân Hương đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhu Phong Vũ Dạ Nợt sắp tới hồ tất cả phong hệ sinh vật đều triệu hồi phong đảo, khẳng định có cái đại sự gì phát sinh. Nhưng kỳ quái chính là, nó lại cự tuyệt Phồn Sinh Dìm trợ giúp. Nói cách khác, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ khả năng cũng không hy vọng chuyện này truyền đi, cho dù là thân mật Minh Hữu Lục Dạ Nguyên đều không có nói cho. Này sẽ là chuyện gì chứ? Tấu chương xong, chương 2211, Ma Đậu, 1, chương 2211, Ma Đậu, 1, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ không hy vọng Minh Hữu tham gia, khả năng nói rõ chuyện này không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu như không nghiêm trọng lời nói, vì sao tất cả phong hệ sinh vật đều bị triệu hồi, đội vàng đến nguyên tố tinh linh đều không có thời gian bận tâm? Nó lại không nói cho Minh Hữu cụ thể xảy ra chuyện gì, đây có nghĩa là Nhu Phong Vũ Dạ Nợ khả năng cũng không muốn để chuyện này truyền ra ngoài. Bởi vì không cách nào biết được tình huống cụ thể, coi như xuống tin tức tổng hợp đến xem, á nghẹo phỏng đoán, chuyện này khả năng vẹn vẹn phát sinh tại Bạch Bạch Vân Hương nội bộ. Có lẽ là phát sinh nội đấu. Á nghẹo không tự chủ liên tưởng tới trong lịch sử, rất nhiều vương thất nội bộ chuyện xấu xa, thí dụ như tranh đoạt vương vị, tranh danh đoạt lợi, phe phái phân tranh, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, thường thường bởi vì bận tâm mặt mũi mà giữ kín không nói ra, không phải vương thất thành viên đồng dạng người vẫn chưa biết được. So sánh lập tức, A Nghe suy đoán phong đảo bên trong phát sinh sự tình, khả năng chính là loại này nội bộ mâu thuẫn, gọi là việc xấu trong nhà, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ mới không nguyện ý truyền ra ngoài. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán, tình huống cụ thể còn là cần tiến về Bạch Bạch Vân Hương mới biết được. Chí giả đại nhân đến nghe các ngươi tình huống, mời các ngươi đi sinh ra chi hộ làm khách. Lúc này, Ma Đằng mở miệng lần nữa, chí giả đại nhân cùng Phồn Sinh điện hạ cũng đang chú ý phong đảo tình huống, một khi có cái gì tin tức mới, các ngươi đi sinh ra chi hộ cũng có thể kịp thời được đến. Lời tuy nói như vậy, nhưng A Nghèo nghĩ, còn là quyết định từ chối nhã nhặn. Theo hắn biết, Lục Dã Nguyên mặc dù cùng Bạch Bạch Vân Hương cùng chỗ một vực, phân trị thương không cùng đại địa, nhưng vì tránh hiểm nghi, phong đảo cùng sinh ra chi hồ cách xa nhau kỳ thật rất xa. Vừa đến, hắn không nghĩ lãng phí thời gian này buôn ba qua lại. Thứ hai, đã Lục Dã Nguyên trí giả cũng không biết xảy ra chuyện gì, đến đó đoán chừng cũng chỉ là đợi không, còn không bằng dựa theo nguyên kế hoạch đi phong đảo. Dù sao, Lục Dã Nguyên sinh ra chi hồ áng có thể đi cũng không đi, nhưng Bạch Bạch Vân Hương phong đảo, hắn phải đi. Còn có, phong đảo phát sinh sự tình, ai cũng không biết lúc nào kết thúc, áng không có khả năng một mực chờ đợi. Coi như hắn đến phong đảo thời điểm, phong đảo chính phát sinh hắn suy đoán nội đấu tiết mục, áng tin tưởng Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đoán chừng cũng sẽ không làm có nó, dù sao trên tay hắn có ạ nổ tổ chi này lệnh tiễn còn có nhổ răng sa mạc trí giả tờ đưa tin. Hắn là có nguyên nhân mà tới, mà không phải tùy ý tự tiện xông vào. Nghĩ đến đây, áng nghèo mới cự tuyệt Ma Đằng. Tương lai hắn có khả năng sẽ đi Lục Dã Nguyên, nhưng bây giờ còn là trước đi phong đảo quan trọng. Ma Đằng nghĩ nghĩ, vậy được rồi, ta sẽ đem quyết định của ngươi nói cho trí giả đại nhân. Dứt lời, Ma Đằng lại một lần nữa mời áng nghèo đi chính nó tạm cư ra làm khách, áng nghèo vẫn như cũ cự tuyệt. Hướng hắn hỏi thăm đi hướng phong đảo ngắn nhất lộ tuyến về sau, cùng khả năng gặp được cấm kỵ, liền cùng Ma Đằng cáo biệt. Gọn độ lạ lần nữa lên đường. Tại Vân Lộ bên trong ghé qua ước chừng một giờ, đoạn này trong lúc đó, Á Nghèo vẫn không có gặp được bất luận cái gì phong hệ sinh vật, cùng Lục Dã Nguyên trí giả nói tới tình huống hoàn toàn nhất trí, xem ra tất cả phong hệ sinh vật thật đã tụ tập đến phong đảo. Lại chạy thêm vài phút đồng hồ, phía trước thuần trắng trong tầng mây, phút chốc xuất hiện một vòng lụm. Màu sắc tương phản mãnh liệt, để Á Nghèo ngay lập tức liền phát giác được. Kia là một đầu mọc ra màu trắng ngoài lề xanh đậm đậu đằng, chiều dài ước chừng hơn 10 mét. Nó mượn không trung mạnh mẽ sức gió, lấy mềm mại tư thái, theo gió mà bay. Mà lại, đầu này xanh đậm đậu đằng còn có thể dựa vào lắc lư, điều khiển phi hành phương hướng. Bây giờ, đầu này đậu đằng liền điều khiển mềm mại thân chi, hướng về Gòn Đồ Lạ vị trí bay tới. Áng không có né tránh, lúc trước hắn liền chú ý tới, đầu này xanh đậm đậu đằng ngay từ đầu chỉ là theo cơn gió bay, về sau phát hiện bọn hắn, mới chủ động bay tới. Hắn muốn nhìn một chút, đầu này đậu đằng đến cùng muốn làm gì. Rất nhanh, xanh đậm đậu đằng liền tới gần Gòn Đồ Lạ, xích lại gần lúc, Áng nghẹo nghe tới một đạo thanh thúy tiếng vang, một cái, hai cái, ba cái, hai cái. Không đúng, ta lại đếm xem, một cái, hai cái, ba cái, đằng sau đến cùng là cái gì đây? Đồ đần, là một cái. Đàn Rốt lúc này cũng chạy đến mạn thuyền bên trên, tò mò nhìn xanh đậm đậu đằng, còn thuận miệng nôn một đạo hương thơm. Úc đúng, là một cái. Xanh đậm đậu đằng ngừng nói, liền hướng Gòn Đồ Lạ bên trên rơi xuống. Tại nó tới gần thời điểm, eo phan lam đăng hoa bắt đầu chậm rãi hiện ở đầu thuyền, lúc này, Á Nghèo nhẹ nhàng truyền một đạo tâm niệm, eo phan mới thu hồi để phòng tư thái, để lam đăng hoa một lần nữa chìm vào trong cái bóng. Đậu đằng lúc này cũng thuận lợi đi tới Gòn Đồ Lạ, quấn quanh tại tinh không chi xa gạch ngang bên trên, thẳng tắp rủ xuống đến, giống như là một đạo màn che. Á Nghèo dùng ánh mắt liếc qua Đàn Đột, cái sau lập tức hiểu rõ, mở miệng hỏi, ngươi là ai, tùy tiện bên trên người khác thuyền, thế nhưng là phi thường không lễ phép hành vi. Ta cho ngươi biết, chúng ta trên thuyền quy củ là không thể tùy ý đi lên, nếu không liền quan ngươi lồng giam, trừ phi ngươi làm tiểu đệ của ta. Khu khu. Á Nghèo ho khan một tiếng, đánh gây Đàn Đột không biết từ nơi nào học được não bổ. Đàn Đột, tốt à, mặc dù không có nhốt lồng quy củ, nhưng ta trước đó nói thế nhưng là thật, tùy ý lên thuyền rất không lễ phép, mau nói đi ra ý. Đậu đằng, ta gọi Jet. Ta kỳ thật cũng không muốn tới, ta vốn đang tại học đếm xem, là trí giả đại nhân để cho ta tới. Jet nói tới trí giả, chỉ khẳng định là Lục Dã Nguyên trí giả. Trí giả đại nhân nói, nó đã thu được khổ hệ tin tức, đại nhân nói, hoan nên các ngươi một cái, hai cái, ba cái, hai cái. Tùy thời đi sinh ra chi hồ làm khách. Jet đếm lấy trên thuyền bọn người, nhưng cuối cùng vẫn là không có đếm rõ ràng số lượng, tựa hồ nói nhiều nhất chỉ có thể đếm tới ba. Khổ hệ là trước kia Ma Đằng. Ta rõ ràng, cảm tạ trí giả mời. Áng sau khi nói xong, con mắt tiếp tục xem đậu đằng, hắn tin tưởng Lục Dã Nguyên trí giả không có khả năng chỉ vì truyền lại tin tức này, liền phái cái đậu đằng cố ý tới tìm bọn hắn. Quả nhiên, Rex dừng một chút, lại nói, còn có một việc. Rex nhẹ nhàng hất lên, trên người nó một cái dài nhỏ lá trong túi rơi ra đến một viên lóe lục quang hạt đậu. Hạt đậu rơi xuống trên mặt bàn, nhún nhảy một cái lăn đến A Ngẹo trước mặt. Đây là cái gì? Chí giả cho ta. A Ngẹo có thể cảm giác được, viên này hạt đậu tràn ngập thuần túy mà hài hòa tự nhiên chi lực. Rex lắc đầu, đây là ta cho ngươi. A Ngẹo không rõ nội tình nhìn xem Rex. Rex, chí giả đại nhân còn cho ta một cái nhiệm vụ, để ta cũng đi phong đảo tìm kiếm đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta nghĩ đến, ta một người tìm đến, khẳng định sẽ bị chặn lại. Khổ hệ nói cho ta, các ngươi rất mạnh, ta liền nghĩ, có thể hay không cọ các ngươi một chút thuyền. Ta biết khẳng định không thể miễn phí, viên kia ma đậu chính là ta cho thủ lao. A Ngẹo, chí giả cho ngươi đi phong đảo tìm kiếm tình huống. Rex lúc lắc sợi đằng, xem như gật đầu, chí giả đại nhân cũng rất quan tâm phong đảo sự tình. Là chính ngươi nghĩ đến, muốn lên ta thuyền, cùng chúng ta cùng đi. Rex lần nữa gật đầu, có chút đắc ý nói, đúng vậy à, nhìn thấy các ngươi phi thuyền, ta liền nghĩ ra cái chủ ý này, có phải là rất thông minh. A Ngẹo thật sâu nhìn xem Rex, không nói gì. Chương 2211, ma đậu 2, chương 2211, ma đậu 2, Đảng Dỗ lúc này lại là cười nói, cái gì rất thông minh, còn không phải các ngươi chí giả ám chỉ. Chí giả đại nhân tài không có ám chỉ là giao cho ta đi phong đảo tìm kiếm tình huống. Đảng Dỗ, chính ngươi ngẫm lại, các ngươi chí giả hội không hiểu thấu để ngươi truyền một đầu không có chút ý nghĩa nào tin tức. Nó khả năng thật không có nói rõ, nhưng để ngươi đến tìm chúng ta, không phải liền là một loại ám chỉ, dẫn dắt ngươi đi nghĩ như vậy à? Áng có chút kinh ngạc liếc nhìn Đảng Dỗ, trước đó tại hỏa chi lãnh địa thời điểm, chỉ cảm thấy nó là đầu sắt bung nơ, nhưng mấy ngày nay ở chung xuống tới, phát hiện Đảng Dỗ còn rất có một chút tiểu thông minh. Đảng Dỗ lời nói, cũng vừa lúc là Áng Nghèo suy nghĩ. Có lẽ trí giả đích xác không có nói rõ để rẽ cỏ thuyền nhưng kỳ thật ám chỉ đã rất rõ ràng. Thật sự là dạng này. Rẽ vẫn như cũ có chút không tin, nhưng Đảng Dột phân tích thật là có chút đạo lý rõ ràng, lại thêm trước đó Đảng Dột nói cho nó biết, ba đằng sau số lượng, rẽ cảm thấy cái này kỳ quái tay gãy khả năng so với nó muốn cơ trí điểm, cho nên cũng có chút hoài nghi. Khẳng định là dạng này, các ngươi trí giả vô cùng rõ ràng, lấy ngươi tình huống khẳng định vào không được phong đạo, chỉ có đi theo thuyền của chúng ta, bằng vào chúng ta trả lại ạ nổ tổ cái này đại nghĩa vì lấy cớ, mới có cơ hội tiến vào phong đạo. Cho nên đây tuyệt đối là ám chỉ. Vậy ta không có các ngươi thuyền. Rex cũng không biết trận tướng, nhưng là nó mơ hồ cảm thấy, nếu thật là bị ám chỉ, nó tiếp tục cọ thuyền có chút không tốt. Cho nên, nó lập tức lựa chọn xuống thuyền. Được rồi, cùng đi theo đi. Áng không quan trọng nói. Hắn có thể nhìn ra, lục giã nguyên trí giả phái ra như thế một cái đơn thuần Rex, có lẽ đã ngờ tới Rex đến tiếp sau hành vi, bao quát lập tức tình huống. Đơn giản như vậy tính toán, Rex nghĩ không ra, nhưng trí giả khẳng định rõ ràng, bọn hắn hẳn là nhìn rõ. Vị trí giả này không chỉ là muốn thăm dò phong đảo tình huống, đoán chừng còn muốn tìm kiếm bọn hắn ngọn nguồn. Vô luận hắn là cự tuyệt Rex lên thuyền, còn là cho phép nó lên thuyền, kỳ thật đều là triển hiện một loại thái độ. Nếu như tương lai Ảng thật đi lục giã nguyên nơi hạch tâm, sinh ra chi hồ, hắn giờ này khắp này thể hiện ra thái độ, cũng sẽ trở thành trí giả đối đại hắn thái độ. Có lẽ vị trí giả kia đoán ra hắn không phải nguyên tố sinh vật, hoài nghi hắn khả năng có cái gì mưu đồ, muốn thăm dò chính mình. Ảng nghèo đều chẳng muốn đi quản, bởi vì đem huyễn cảnh ảnh hộp đưa cho các nơi, đã là hắn có thể làm cực hạn nhất sự tình. Triều tịch giới cuối cùng sẽ mở ra, đây là không thể nghịch đại thế, tất cả thăm dò cũng sẽ không cải biến triều tịch giới kết cục, chỉ là cải biến nơi đây nguyên tố sinh vật cuối cùng kết cục thôi. Cái này cùng Áng quan hệ cũng không lớn, cho nên Áng nghèo cũng lười đi phân tích trí giả hy vọng nhìn thấy kết cục. Đối với hắn mà nói, kỳ thật đều không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ muốn làm chính là đi gặp Nhu Phong Vũ Giản Đợt, hỏi thăm liên quan tới phùng sự tình. Đến nỗi có để hay không cho Rex lên thuyền, kỳ thật Áng cảm thấy không quan trọng, toàn bằng chính hắn yêu thích. Rex đã cho ra thuyền tư nhân, Áng nghèo nhìn Rex cũng rất đơn thuần, cho nên đồng ý Rex lên thuyền. Bất quá hắn chỉ là đồng ý để Rex lên thuyền, nhưng đến phong đảo về sau, muốn hay không để Rex tìm kiếm phong đảo tình huống cụ thể, cái này còn khác nói. Chỉ ít, A Ngẹo muốn trước gặp đến Nhu Phong Vũ Giả Nợ về sau, hỏi thăm đối phương ý kiến, tại làm quyết định. Dù sao, so với lục giã nguyên trí giả thái độ, A Ngẹo càng quan tâm Nhu Phong Vũ Giả Nợ thái độ. Đồng ý Rex lên thuyền về sau, A Ngẹo nhận lấy nó trả giá thuyền tư nhân, ma đậu. Hắn cẩn thận dò xét một chút, phát hiện viên này ma đậu hình thái rất kỳ lạ, nó tại vật chất giới hữu hình thái, nhưng bản thân lại là nguyên tố tập hợp, giống như có một loại lực lượng liên tiếp vật chất giới cùng năng lượng giới, để nó tại hai cái giới chất bên trong đều có một cái hình. Có lẽ đây là Rex năng lực. Áng hỏi thăm một chút, quả nhiên cái này đích xác là Rex năng lực. Rex có thể đem tự nhiên chi lực chuyển đổi thành trên thân từng cái quả đậu, có thể tại tự thân năng lượng thiếu thốn về sau thông qua ăn quả đậu bên trong ma đậu đến bổ sung năng lượng. Nói trắng ra, cái này kỳ thật chính là Rex kết trái cây, có thể tính là một loại đặc thù ma tài, mặc dù cấp bậc không cao nhưng rất thuần túy, có thể thay thế rất nhiều một hệ vật liệu. Đương nhiên cũng có thể cho tự nhiên vu sư bổ ma hoặc là xem như thi pháp vật liệu, bởi vì hắn tự nhiên chi lực phi thường thuần túy, đối với tự nhiên vu sư mà nói xem như một loại rất không tệ tiêu hao phẩm. A Ngẹo đối với cái này ma đậu cũng có phân tích, dù sao loại này ma đậu mặc dù chỉ là tài liệu cấp thấp, nhưng Rex bình thường có thể tự sản tự tiêu, nếu như số lượng nhiều cũng có thể sinh ra chất biến. A Ngẹo hỏi thăm một chút Rex liên quan tới ma đậu sản lượng vấn đề. Rex cho ra đáp án lại làm cho A Ngẹo có chút thất vọng, chế tạo quả đậu cần tiêu hao năng lượng rất lớn, hồi lâu tài năng sản xuất một cái, mà lại bổ ma tỷ lệ cũng rất thấp, chỉ có thể làm thành không phải thời gian chiến tranh vật tư dự trữ. Trừ phi là ở thế giới thanh âm, cũng chính là nguyên tố thủy triều bên trong, Rex mới có cơ hội sinh sản nhiều ra chút quả đậu. mà lại Jack rất thích ma đậu giòn giòn hương vị, nó bình thường không thế nào tích lũy, vừa có dư liền cho cái băng, viên này ma đậu còn lạc Jack tổn hồi lâu chuẩn bị tối nay ăn, bây giờ bởi vì muốn cọ thuyền, mới cho đi ra. Biết được ma đậu sản xuất không dễ, A Nghèo muốn hối đoái một chút ma đậu ý nghĩ cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Bất quá áng hay là chuẩn bị cùng Jack bảo trì quan hệ tốt đẹp, như thế thuần túy tự nhiên trái cây còn là rất ít gặp, về sau triều tịch giới mở ra về sau, nói không chừng có thể lấy người hoặc là huyễn ma đạo danh nghĩa, cùng Jack làm cái sinh ý, đến để cao kiếm tiền. Gò Đỗ là tiếp tục tại trong mây đi thuyền. Phi hành 5 tiếng về sau, A Nghèo đã tiếp cận Bạch Bạch Vân Hương nơi hải tâm. Nếu như đem mặt khác địa phương mây, so sánh là đất liền hồ, như vậy trước mắt hắn nhìn thấy, chính là chân chính biển. Kia là một mảnh trùng điệp không biết bao nhiêu dặm biển mây. Tầng mây có chút nhạt, nhưng ở giữa tuyệt không đoạn liền, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Đây chính là chân chính Bạch Bạch Vân Hương, một mảnh toàn bộ từ đám mây tạo thành phong chi chốn cũ. Mà phong đảo, ngay tại mảnh này biển mây chỗ sâu. Áng cảm thán một chút biển mây bằng bạc, không có dừng lại, Gò Đỗ là hết tốc độ tiến về phía trước, hóa thành một đạo màu trắng đường vòng cung, vọt thẳng vào trong biển mây. Càng đến gần Bạch Bạch Vân Hương hoạch tâm vị trí, Áng càng cảm giác được chúng quanh phong nguyên tố nồng đậm. Mà lại, những này gió hoàn toàn là nghịch Gò Đỗ là hướng đi thổi. Tấu chương xong, chương 2212, ngân bạch cá chuẩn, 1, chương 2212, ngân bạch cá chuẩn, 1, mới đầu, ngược gió mà đi. Gò Đỗ là tốc độ vẫn chưa chịu ảnh hưởng, nhưng theo bọn hắn xâm nhập biển mây, gió trở nên càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nóng nảy. Dù cho Áng Nghèo mở ra Gò Đỗ là ngược gió hình thức, cũng bị tứ ngược kêu gào của phòng, bước bách chậm dần chạy tốc độ. Cũng may, tốc độ mặc dù trở nên chậm, nhưng ổn định trình độ nhưng như cũ. Gò Đỗ là lẳng lặng ngược gió mà đi, phản phất chung quanh lại nóng nảy gió, cũng khó có thể dao động nó bước vàng. Cái này khiến treo tại rèm cửa bên trên rèm, lần nữa cảm thán lựa chọn của nó không sai. Đổi lại là nó, đừng nói bay tới phong đảo, chỉ là lượn lờ tại biển mây của phong, chính là một đạo lệch trời. Lấy nó nhỏ gầy đầu đằng bản thể, căn bản là không có cách xâm nhập trong đó. Nửa giờ sau, sát trời bắt đầu dần dần trở tối, nhưng cuồng phong nhưng không có yên tĩnh dấu hiệu. Tại mảnh này u ám trong biển mây, gió phảng phất cũng từ vô hình biến thành hữu hình, khắp nơi đều là bị thổi tan từng sợi vân khí, tựa như là dương nhanh múa đuốt xúc tu, đem Gò Đỗ là tầng tầng vây quanh. Lúc đầu ngồi tại cắt vàng lồng giam bên cạnh đám rốt, lúc này cũng đánh cái run, lặng lẽ chuyển qua Áng tay bên cạnh. Mặc dù Gò Đỗ là nội bộ không có nhận một sợi gió ảnh hưởng, nhưng nghe người bên ngoài quỷ khóc sói gào tiếng gió bút, phối hợp đen nhánh sát trời, cũng không ngừng vây quấn sương ngủ, đàng rồi cũng có chút khiếp đảm. Ngược lại là cơn lốc nhỏ ạ nổ tổ, không có chút nào cảm giác, thậm chí còn rất hưởng thụ nghe cuồng phong gào thét, liền quẹt mắt hơi nước đều biến mất không thấy. Đi hướng phong đảo, đều muốn kinh lịch lớn như thế gió sao? Đàng rồi hiếu kỳ hỏi. Ạ nổ tổ nghĩ nghĩ, đúng vậy, toàn bộ bạch bạch trong mây, còn có đại lượng gió lốc, mà phong đảo chính là phong nhãn. Đợi đến phong đảo về sau, liền sẽ tốt hơn nhiều. Vậy lúc nào thì sẽ tới phong đảo? Ạ nổ tổ ngẩng đầu, xuyên thấu qua cắt vàng lồng giam nhìn ra phía ngoài nóng nảy mà vô hình gió. Nơi này gió kỳ thật còn rất nhỏ, đợi đến gió lại lớn gấp 10 địa phương, xuyên qua nơi đó, liền có thể nhìn thấy phong đảo. Còn muốn gấp 10 lớn gió. Đang rột run rẩy một chút, chỉ là hiện tại liền đã rất đáng sợ, nếu như lại đến gấp 10, Gò Đỗ là còn chịu đựng được sao? A Nghèo đang nhìn phía trước, đột nhiên, cảm giác ngón tay của mình bị sóng nhiệt khỏa một chút, nhìn lại, đã thấy Đang rột đang dùng rụt rè ánh mắt nhìn chính mình. Mặc dù Đang rột không nói gì, nhưng A Nghèo nghe tới trước đó bọn chúng đối thoại, cũng rõ ràng nó ý tứ. Hiện tại lời nói, Gò Đỗ là còn có thể nỗ lực duy trì cân bằng, sức gió lớn hơn chút nữa. Dù chỉ là gấp 2-3 lần, Gò Đỗ là muốn bảo trì hiện tại tình trạng, chỉ sợ đều có chút treo. Thấy Đàng Rốt ánh mắt trở nên càng thêm hoảng hốt, Á Nghèo nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, đến lúc đó chắc chắn sẽ có những biện pháp khác. Không chờ Đàng Rốt hỏi thăm còn có cái gì những biện pháp khác, Gò Đỗ là đột nhiên sốc nảy một chút, đem Đàng Rốt dọa trực tiếp dọc theo Á Nghèo cánh tay, leo đến huyết sắc tre trở bên trên. Á Nghèo ngược lại là sắc mặt như thường, vừa rồi Gò Đỗ là sở dĩ sốc nảy, chỉ là bởi vì bên ngoài gió trở nên càng lớn, cần điều chỉnh một chút thụ gió hình thức. Bây giờ Gò Đỗ là đã một lần nữa trở nên bình ổn. Chỉ có điều Á Nghèo cũng rõ ràng, loại này bình ổn hẳn là tiếp tục không được bao lâu. Ý gì theo Á Nổ Tổ thuyết pháp, sức gió sẽ không yếu bớt sẽ chỉ mạnh lên lời nói, như vậy chỉ cần mạnh hơn 2-3 cái mức năng lượng, lại thêm không có ngoại lực tham gia, đến lúc đó Gò Đỗ là cơ bản liền không cách nào bảo trì bây giờ ổn định. Lại bay 10 phút đồng hồ, tiếng gió gào thét càng lớn, tựa như là kim loại róc thịt cọ chói tai kêu to, ở bên tai liên tiếp. Cũng là lúc này, Á Nghèo nhìn thấy mảnh này cuồng phong biển mây bên trong cái thứ nhất phong hệ sinh vật. Kia là một cái tại gió lốc bên trong bơi lội ngân bạch cá chuẩn. Mang xoay tròn hấp lực gió lốc, phản phất cũng không có trở thành ngân bạch cá chuồn cuốn lại, ngược lại thành nó vui sướng nhạc viên, vây quanh gió lốc hưng phấn bơi lên lặn. Bởi vì bên ngoài sức gió quá mức dọa người, Á Nghèo ngay từ đầu cũng không nhìn thấy nó, là chính nó theo gió lốc tới gần phi thuyền, Á Nghèo mới chú ý tới nó tồn tại. Nhìn xem ngân bạch cá chuồn tới gần, Á Nghèo nhíu mày. Cái này ngân bạch cá chuồn cũng không phải vấn đề gì, bởi vì liếc mắt liền có thể nhìn ra, nó còn là chỉ nguyên tố tinh linh. Á Nghèo để ý là, nó tựa hồ có thể điều khiển gió lốc di động. Ngân bạch cá chuồn đối với Gò Đỗ là có lẽ không có cái gì ác ý, chỉ là hiếu kỳ muốn tới xem một chút, nhưng nó vừa đến, cái kia khủng bố gió lốc cũng đang đến gần, cái này khiến Gò Đỗ là tiếp nhận tiến vào biển mây về sau mạnh nhất phong bạo. Gò Đỗ là bây giờ cũng vô pháp bảo trì ổn định, bắt đầu không ngừng sóc nảy rung động. Cái này khiến treo tại vết sắt tre trở bên trên đằng rột, trong mắt khiếp sợ lần nữa làm sâu sắc, thầm nghĩ trong lòng, sẽ không phải lập tức liền muốn lật thuyền A. Mắt thấy gòn đỗ lạ bên trên vật phẩm bắt đầu tung bay, liền ngay cả cắt vàng lồng giam cùng chim bồ câu trắng cũng bắt đầu đứng không vững. À nghèo nhẹ nhàng kêu một tiếng, eo phan. Tiếng nói vừa ra, Lam Đăng Hoa xuất hiện ở đầu thuyền, phun ra một cái bong bóng. Bong bóng hóa thành lồng ánh sáng màu xanh, bao phủ lại toàn bộ gòn đỗ lạ. Lồng ánh sáng bên ngoài vẫn như cũ là gió lốc tứ ngược, nhưng lồng ánh sáng bên trong lại khôi phục bình tĩnh. Đây là gió lực lượng. À nổ tổ thanh âm truyền ra, nó cảm giác gòn đỗ lạ chúng quanh ổn định phong lực trận, ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Loại lực lượng này, nó tại thành thục phong hệ sinh vật trên thân mới cảm giác qua, thế mà xuất hiện tại nơi này. Chẳng lẽ chung quanh còn có cái khác phong hệ sinh vật? Tại ả nổ tổ nghi hoặc thời điểm, ả nghèo dưới chân một điểm, nhẹ nhàng nhảy cách gòn đồ lạ. Mặc dù Elfan đã để gòn đồ lạ một lần nữa trở nên ổn định, nhưng bên ngoài cái này ngân bạch cá chuẩn hay là muốn giải quyết, bởi vì gia hỏa này lòng hiếu kỳ tựa hồ phi thường nặng, một mực theo đuôi tại gòn đồ lạ phụ cận. Nó hiện tại quanh người gió lốc chi lực còn chưa đáng kể, nhưng theo bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, nếu là nó còn đi theo, đến lúc đó chung quanh gió lốc hội càng lúc càng lớn. Nó tại phụ cận khẳng định sẽ trở thành gió lốc tụ tập trung tâm, chỉ làm cho gòn đồ lạ mang đến nguy hại. Elfan hiện tại còn ổn định gòn đồ lạ, cho nên hắn quyết định tự mình tới giải quyết ngân bạch cá chuẩn. Mới ra phong lực trận, bên ngoài cuồng phong lập tức cuốn tới, dù cho ngân bạch cá chuẩn không có để gió lốc công kích, những này cuồng phong đều giống như từng trôi phong nhận, hướng hạ nghèo thổi cát. Mặc dù cuồng phong đối với hắn cũng không có tổn thương quá lớn, nhưng hắn cũng không có ý định ở bên ngoài dừng lại thêm. Dưới chân tia sáng lóe lên, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại ngân bạch cá chuẩn phụ cận. Tại ngân bạch cá chuẩn còn không có kịp phản ứng lúc, sớm đã chuẩn bị tại đầu ngón tay huyễn thuật tiết điểm, liền dệt thành một tấm huyễn cảnh chi võng, đưa nó bao phủ ở trong đó. Ngân bạch cá chuẩn chỉ là nguyên tố tinh linh, đối với huyễn tượng không hề hay biết cũng không có lực phản kháng chút nào, à nghèo dễ như trở bàn tay liền đưa nó bắt được. Trở lại gòn đỗ lạ về sau, hắn tiện tay đem ngân bạch cá chuẩn phóng tới chim bồ câu trắng bên cạnh, cái này hai chỉ nguyên tố tinh linh đều thuộc về không ổn định phân tử, trước hết để cho bọn chúng ở trong huyễn cảnh nghỉ ngơi. Đợi đến phong đảo, lại cùng nhau giao cho Nhu Phong Uranus. Gòn đỗ lạ lần nữa xuất phát, lúc này có Elfan che chở, đi thuyền tốc độ bắt đầu ổn định tăng tốc. Cảm giác được gòn đỗ lạ lần nữa khôi phục bình ổn, đàn rốt lòng còn sợ hãi nhảy đến trên mặt bàn, bình phục một chút tâm tình khẩn trương, nó dạo bước đi tới ngân bạch cá chuẩn bên cạnh. Chương 2212, ngân bạch cá chuẩn 2, chương 2212, ngân bạch cá chuẩn 2, nó vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy, cái này nho nhỏ cá chuẩn thế mà có thể điều khiển cường đại như vậy gió lốc. Con mắt của nó có chút phát sáng, suy tư muốn hay không thừa dịp nó không cách nào phản kháng thời điểm, lặng lẽ rót vào điểm chính mình lửa. Bất quá, đàn rốt nghĩ đến trước đó á nghèo dạy bảo, dùng chính mình thực lực đi tin phục người khác, so ép buộc bọn chúng trở thành chính mình tiểu đệ, càng có thành tựu cảm giác đâu. Cho nên, cuối cùng nó còn là khắc chế mình muốn thu tiểu đệ tâm tư. Ép buộc chính mình quay đầu, đang rột một lần nữa trở lại à nghèo bên người. Khi đi ngang qua cắt vàng lồng giam thời điểm, nó chú ý tới, à nổ tổ cũng đang quan sát con kia ngân bạch cá chuẩn, ánh mắt một mực chưa từng rời đi, tựa hồ đối với nó rất là hiếu kỳ. Ngươi nhìn qua giống như nhận biết nó. À nổ tổ lắc đầu, không biết, ta chưa bao giờ từng thấy nó, chỉ là... À nổ tổ thanh âm đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía à nghèo, có thể để cho ta khoảng cách gần nhìn xem nó sao? A nghèo gật gật đầu, đem ngân bạch cá chuẩn trực tiếp bỏ vào cắt vàng lồng giam bên cạnh. A nổ tổ cẩn thận quan sát đến cái này ngân bạch cá chuẩn, thật lâu không nói. Nó có cái gì không đúng sao? A nghèo cũng nhìn về phía ngân bạch cá chuẩn, trong mắt hắn, cái này cá chuẩn cùng bên cạnh chim bồ câu trắng, cùng A nổ tổ, đều không có cái gì quá lớn khác biệt. Đều là từ phong nguyên tố tạo thành, chỉ là nội bộ càng thêm nhỏ xíu kết cấu có thể có chút khác biệt. A nổ tổ trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu. A nghèo không biết A nổ tổ đang suy nghĩ gì, nhưng nó đã không muốn nói, hắn cũng không tiếp tục hỏi. Gò nổ là tiếp tục ghé qua. Theo thời gian chuyển rời, trung quanh sức gió càng ngày càng mạnh, chỉ là tại Elfan phong lực trận dưới sự phù hộ, gò đồ lạ vẫn như cũ biểu hiện rất ổn định. Trong lúc này, A nghèo lại gặp được mấy cái gió tinh linh. Bọn chúng hình thái khác nhau, tại gió lốc bên trong có chút tự tại bay lượn. Có chút gió tinh linh khi nhìn đến gò đồ lạ thời điểm, sẽ chủ động rời xa, có thì hội hiếu kỳ tới gần. Đối với tới gần gió tinh linh, hắn hết thể thu vào gò đồ lạ, dùng huyễn cảnh trưởng không lấy, mà rời xa gió tinh linh, A nghèo thì không có đi để ý tới. Nơi này khoảng cách phong đảo đã rất gần, một khi phong đảo vấn đề bị giải quyết, những này gió tinh linh tự nhiên lại nhận trở về phong hệ sinh vật bảo hộ. Thu được gòn đỗ lạ bên trên gió tinh linh bây giờ đã có 6 con, nhưng A nghèo chú ý tới, A nổ tổ đối với cái khác phong hệ tinh linh đều không thế nào chú ý, duy chỉ có con kia ngân bạch cá chuẩn, ánh mắt của nó thỉnh thoảng hội nghiêng mắt nhìn qua đi, rõ ràng biểu hiện ra vượt qua tìm kiếm để ý lại qua ước chừng nửa giờ. A nổ tổ đột nhiên nói, nơi này khoảng cách phong đảo đã rất gần. Còn có, ta cảm giác được, xung quanh có phi thường sinh động phong hệ lực lượng. Khi bọn hắn bước vào biển mây về sau, phong lực vẫn rất sinh động. A nổ tổ bây giờ cố ý cường điệu, cũng không phải là chỉ chúng quanh sức gió mạnh lên, mà là đang nói cho bọn hắn, nơi này có phong hệ sinh vật. Phổ thông do tinh linh, A nổ tổ chắc chắn sẽ không cố ý nhắc nhở. Cho nên, phụ cận xuất hiện, chỉ có thể là thành thuộc phong hệ sinh vật. A nghèo nghĩ như vậy thời điểm, phía trước hoàn toàn u ám trong mây mù, đột nhiên xuất hiện một đạo tựa như núi cao bóng đen hình dáng. Nơi này cách xa mặt đất có mấy ngàn mét, A nghèo cũng không nghe nói lục dã nguyên có như thế cao núi cao, cho nên khi nhìn đến cái kia to lớn hình dáng lúc, trong lòng của hắn lập tức kịp phản ứng. Phía trước đoán chừng chính là ạ nổ tổ chỉ phong hệ sinh vật. Áng thao túng gòn đỗ lạ ngừng lại. Hắn mặc dù có ạ nổ tổ cái này lệnh tiễn cũng nghe nói Nhu Phong Vũ Dạ Nợ là cái ôn hòa quân chủ, nhưng bây giờ còn không biết phong đảo đến cùng xảy ra chuyện gì, vì để tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn cùng xung đột, hắn không có lựa chọn liều lĩnh. mà là quyết định trước dừng lại nhìn xem tình huống, nhìn có thể hay không cùng đối phương tiếp xúc một chút. Gọ Nộ Lạ ngừng lại, nhưng trong mây mù cái bóng đen kia hình dáng lại càng lúc càng lớn, cái này biểu thị đối phương cũng đang đến gần bọn hắn. Vài giây sau, bóng đen to lớn hình dáng liền xông ra mây mù. Thân hình của nó quá mức khổng lồ, dù cho rời đi mây mù, nhất thời cũng khó có thể nhìn ra cụ thể là cái gì. Nhưng là, A Nghẹo nhìn thấy con mắt của nó, trong mắt màu xanh, tựa như trung đồng. To lớn lực áp bách, tại nó mở mắt trước mắt, tùy theo mà đến. Tại cái này lực áp bách xuống, Gọ Nộ Lạ bên trên cơ hồ tất cả nguyên tố tinh linh đều biểu hiện ra khó chịu, trong đó đặc biệt phong hệ tinh linh là nhất, bao quát cả Nộ Tổ, thậm chí liền lâm vào trong huyễn cảnh mấy cái nguyên tố tinh linh đều tại rất nhỏ run rẩy. A Nghẹo nhướng mày, đốt ngón tay nhẹ nhàng một gõ mặt bàn, mắt thường khó gặp gợn sóng nháy mắt bao phủ lại Gọ Nộ Lạ, xua tan nguyên tố khác tinh linh cảm giác áp bách. Treo tại giật dây bên trên rẽ, tại được đến thở dốc về sau, đối với A Nghẹo nói, cái này phong hệ sinh vật có chút kỳ quái. A Nghẹo không có trả lời, ánh mắt nhìn cách đó không xa to lớn bóng đen. Hắn tại đối phương phóng thích lực áp bách thời điểm, liền cảm giác được không thích hợp. Theo A Nghẹo, trực tiếp phóng thích uy áp đã coi như là đối địch tín hiệu. Phải biết, trước đó vô luận là tại Dã Thạch Hoang Nguyên còn là Nhổ Răng Sa Mạc, lần đầu gặp những cái kia chấp thủ giả thời điểm, đối phương đều không có cố ý phóng thích quá áp bách, mà đi tới trong truyền thuyết ôn hòa nhất phong đảo, ngược lại xuất hiện loại tình huống này. A Nghẹo không biết đối phương là có ý gì, nhưng hắn dù sao cũng là muốn cầu kiến Nhu Phong Vũ Giản Đợt, cho nên dù cho đối phương phóng thích đối địch tín hiệu, A Nghẹo cũng vẫn như cũ quyết định thử trước một chút lôi kéo biện pháp. Hắn đưa ngón trỏ ra chống rông một điểm, một vệt ánh sáng đoàn xuất hiện ở trước mắt, đồng thời hoàng du du hướng nơi xa lướt tới, trùng sáng cực kỳ ôn hòa, bên trong mang theo hắn chào hỏi tin tức. Đây là A Nghẹo đối với bóng đen thả ra giao lưu tín hiệu. Bất quá, ngay tại trùng sáng tới gần cái kia đạo giống như núi cao bóng đen lúc, đối phương trong miệng đột nhiên phun ra một đạo màu xanh gió lốc, đem trùng sáng kia trực tiếp xé rách thành điểm sáng mảnh vỡ. Cùng lúc đó, nó lần nữa há miệng ra, một đạo khủng bố phong áp đang nhanh chóng thành hình. Nó cái kia trong mắt màu xanh bên trong hiện lên một tia bạo ngược cú quang. Cẩn thận, trong cơ thể nó gió rất không thích hợp. Cắt vàng trong lồng giam ạ nổ tổ, tựa hồ cảm giác được cái gì, đối với A Nghẹo hét lớn. Tiếng nói vừa ra một khắc này, một đạo rất nhỏ gió lốc theo bóng đen kia trong miệng phun ra. Gió lốc tuy nhỏ, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa lại phi thường khủng bố, phù vừa xuất hiện, liền cuốn lên trùng quanh mây tản, đem phù cận mấy chục giảm tất cả phong lực, cấp tốc hút vào trong cơ thể mình. Trong chớp mắt, gió lốc liền hóa thành một đạo đủ để che khuất bầu trời khủng bố vòi rồng. Vô số phong nhận tại trong gió lốc ra bên ngoài cắt đứt. Mà đạo này gió lốc, hướng Gọ Nộ Lạ thẳng tắp lao đến. Tấu chương xong, chương 2213, gió cùng lửa, 1, chương 2213, gió cùng lửa, 1, nó, hướng chúng ta xông lại. Đàng Dô ánh mắt lóe lên kinh hãi, đột nhiên nhảy một cái, nhanh chóng trốn đến A Nghẹo sau lưng. Cẩn thận! Gét cũng quát to một tiếng, chỉ thấy nó dài nhỏ đầu đằng đột nhiên dài ra, đem trên thuyền bao quát dạ nổ tổ ở bên trong một đám nguyên tố tinh linh cho bao vây lại, lấy thân là thuẫn, hóa thành phù hộ. Gió lốc càng ngày càng gần, to lớn hấp lực cũng làm cho Gọ Nộ Lạ khó mà rút lui. Trên thuyền chúng nguyên tố sinh vật trong mắt tất cả đều mang e sợ sợ, cho dù là ạ nổ tổ dạng này gió tinh linh, đối mặt kinh khủng như vậy gió lốc cũng tại run lẩy bẩy. Ngay tại tất cả mọi người cảm giác được cường đại sức lôi kéo, gió lốc sắp xâm nhập Gọ Nộ Lạ vị trí lúc, một đạo bén nhọn tiếng kêu to, đâm rách cuồng phong gào thét. Đang rốt nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy một mực đợi ở trên bờ vai A Nghẹo Toby đột nhiên bay về phía thuyền bên ngoài. Ngay tại Toby xuyên qua phong lực trận, bại lộ tại gió lốc xâm ép bên trong lúc, nó đối với ngày kêu to một tiếng, thân hình phút chốc biến đổi, biến thành cực đại vô cùng hỏa diễm sư thiếu, vẫy lên tiêu đốt cánh thịt, quanh người hỏa diễm chi lực cùng trọng lực mạch lạc đồng thời lôi cuốn, như một thanh xuyên vân mũi tên, hướng về gió lốc thẳng tắp phóng đi. Cái kia nhìn qua đủ để che khuất bầu trời khủng bố gió lốc, trực tiếp bị Toby theo chính trung tâm xuyên một cái hỏa diễm lỗ lớn. Làm Toby xuyên qua gió lốc thời điểm, ánh lửa lâm chiếu thế gian, mây mù tiêu tán, nửa đêm thành ban ngày. Mà khí thế kia ngàn vạn gió lốc, nguyên bản còn bảo trì cao tốc chuyển động, lúc này lại bắt đầu dần dần đình trệ. Cái kia đâm rách chi động, bắt đầu nứt ra vô số khe hở, đem chung quanh cuồng phong chi lực tất cả đều khu trục sụp đổ. Vài giây sau, cái kia theo đàn độ, có thể đem nó xé rách vô số lần khủng bố gió lốc, cứ như vậy triệt để tỏ khắp. Vẹn vẹn một kích, đàn độ trong mắt e sợ sợ, lúc này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là cuồng hỉ cùng sùng bái. Đây chính là tiên tổ tộc duệ thực lực. Đàn độ si mê nhìn xem vậy sẽ chân trời đều thiêu đốt lưu hỏa, trong lòng kính y vô hạn cất cao. Lại tưởng tượng tương lai mình cũng có thể hóa thành tiên tổ bộ dáng, có thực lực như thế, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được miên man bất định. Tại đàng rồ trước mơ thời điểm, sau lưng nó đầu đằng ghen, trong mắt cũng hiện lên vui sướng. Bất quá nó trong vui sướng nhiều hơn một phần nghi hoặc. Tổ bị hóa thân bộ dáng, nhìn qua giống như có chút quen mắt. Chí giả đã từng tựa hồ đề cập tới cùng loại hình dạng. Ghen đang cố gắng hồi tưởng thời điểm, đối diện cái kia như sơn nhạc bóng đen cũng ồ lên một tiếng, tựa hồ cũng vì tổ bị hình dạng mà cảm thấy kinh nghi. Bất quá tổ bị nhưng không có cho đối phương hồi ức thời gian, đột phá gió lốc giằng buộc về sau, trên thân lần nữa lượn lờ lên hỏa diễm cùng sương mù xám. Bóng đen cũng thời khắc chú ý đến tổ bị động tĩnh, thấy tổ bị trên thân khí diễm lần nữa bay vụt, nó cũng trong bóng tối phòng hộ, đồng thời cảm giác chung quanh gió hướng chạy, dự báo tổ bị hành động. Chỉ là để nó hoàn toàn không nghĩ tới chính là, tại nó âm thầm đề phòng thời điểm, tổ bị thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Nó đã không có bắt được gió hướng chạy, cũng không có thấy tổ bị là như thế nào biến mất. Khi nó trong lòng nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm giác quanh người gió bắt đầu trở nên ồn ào náo động chút. Nó đột nhiên cúi đầu, một đoàn lửa cháy hừng hực đã xuất hiện ở trước người của nó. Làm sao có thể, ngươi là làm sao xuất hiện tại cái này? Bóng đen lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, ngựa khí mang không thể tưởng tượng nổi, nó mảy may không cảm giác, gió đều không nhúc nhích, nó là như thế nào động? Tô Bỉ không có trả lời nó, hai cánh nóng như lửa cháy chi nhận, hóa thân xoắn ốc, thẳng tắp xông vào bóng đen thể nội. Tốc độ vẫn như cũ không thể bắt giữ nhanh, bóng đen căn bản không có thời gian kịp phản ứng, thân thể của nó liền phá vỡ một cái lỗ. Chỉ là, cái này động không hề giống trước đó cái kia như gió lốc không thể chữa trị hợp, bóng đen trên thân động bắt đầu hấp thu trùng quanh đại lượng phong nguyên tố, rất nhanh liền bắt đầu khôi phục, đồng thời qua trong giây lát liền một lần nữa lấp đầy. Nhìn xem cấp tốc khép lại bóng đen, Toby cũng sửng sốt, không biết xảy ra chuyện gì. Bóng đen cũng không làm giải thích, như là đã mở ra tranh chấp, đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Bóng đen gió cùng Toby lửa rất nhanh liền bắt đầu giao phong. Tại bọn chúng tranh đấu thời điểm, gòn độ là bên trên một đám cũng rốt cục thấy rõ bóng đen kia bộ mặt thật. Kia là một cái cùng ạ nổ tổ ngoại hình rất tương tự gió lốc, cũng là nhức đầu thân thể gầy chân mảnh ngược lại tam giác xoắn ốc. Bất quá cái này gió lốc có thể so sánh ạ nổ tổ lớn vô số lần, tựa như chân chính giống như núi cao. Ạ nổ tổ tại cái này đại gió lốc trước mặt có thể so với sâu kiến hoặc bụi bặm. Mặc dù ngoại hình cùng ạ nổ tổ tương tự, nhưng cái này đại gió lốc màu sắc lại cùng ạ nổ tổ một trời một vực. Ạ nổ tổ chỉnh thể lệch màu xanh nhạt, mà đại gió lốc thì là hoàn toàn hắc ám. Mặc dù hướng gió đến vô hình vô sắc, nhưng phong nguyên tố sinh vật dù sao cùng thuần túy gió không giống. Phong hệ sinh vật màu sắc kỳ thật từ trên một loại trình độ nào đó cũng thể hiện một chút phong nguyên tố đặc biệt tính chất, nội bộ thuộc tính cùng kết cấu. Ạ nổ tổ càng lệch gần thuần túy gió, mà cái này đại gió lốc có lẽ càng khuynh hướng sao động tính chất, tỉ như cuồng bạo chi phong. Ngắn ngủi mấy giây, tổ bị cùng đại gió lốc giao phong liền đạt tới mười mấy lần. Trước mắt đến xem, tổ bị dù cho so đại gió lốc nhỏ rất nhiều, nhưng nó khí thế như hồng, đem đại gió lốc ép gắt gao. Chỉ là đại gió lốc liên tục bị đánh vỡ mấy cái động, lại đều rất nhanh liền khép lại. Nhìn thấy cái này, ghét nhịn không được nói, cái kia hỏa diễm không cho phép vô lễ, kia là tổ bị đại nhân. Đàng Rốt bất mãn nói, ghét, ta liền muốn nói, tổ bị đại nhân có thể chiến thắng cái kia đại gió lốc sao? Nhìn qua, đại gió lốc luôn luôn vô sự a. Đàng Rốt phi thường vững tin mà nói, khẳng định có thể, tổ bị đại nhân thế nhưng là ta tiên tổ đồng tộc, là chiến vô bất thắng. A nghèo, hắn mặc dù cũng cho rằng tổ bị có thể thắng, nhưng chiến vô bất thắng, cái này cũng đều có thể không cần. Ghét cũng nhìn ra, Đàng Rốt căn bản chính là vô não thổi, nó đem đầu đằng chuyển hướng A nghèo, nghĩ từ trong miệng nó được đến đáp án. Bất quá, A nghèo lại là không có nhiều lời, chỉ là để Jack nhìn xuống dưới là đủ. Jack cũng kềm chế tính tình, tiếp tục xem hướng nơi xa chiến đấu, càng xem nó càng là cảm giác, mặc dù Tô bị thực lực đích sắc không thể nghi ngờ, nhưng đại gió lốc cái kia không ngừng khép lại tình huống, nếu không bài trừ, đem rất khó chiến thắng. Chiến trường tình huống, A nghèo thấy rất rõ ràng. Hắn mặc dù không có tham chiến, nhưng hắn đối với cục diện chiến đấu năm chắc lại so Tô bị càng toàn diện thanh tẩy. Bây giờ cục diện chủ yếu ở chỗ đối phương là phong hệ sinh vật, nó có thể hoàn toàn hóa thành gió, khi nó trở thành gió thời điểm, phương diện vật chất tổn thương căn bản cũng không có giá trị gì, chỉ có thể dựa vào năng lượng nguyên tố quyết đấu. Mà nguyên tố ở giữa đối cục, mức năng lượng càng mạnh có thể cấp tốc phá hư đối phương năng lượng trong cơ thể cân bằng, đạt tới thủ thắng mấu chốt. Tô Bị mặc dù có hỏa diễm năng lực, nhưng nó hỏa diễm cũng không thuần túy, nguyên tố mức năng lượng cùng đại gió lốc hẳn là không sai biệt lắm, cho nên muốn cấp tốc đánh vỡ năng lượng cân bằng là rất khó. Lại thêm, đại gió lốc bây giờ thân ở tại mảnh này cuồng phong biển mây, phong lực phi thường dữ dằn. Dù cho thể nội năng lực bị thiêu đốt một bộ phận, cũng có thể cấp tốc bổ sung, bởi vì cái gọi là ở trong gió vĩnh viễn không cách nào đánh bại gió đây chính là vì sao thân thể của nó lần lượt khép lại chân tướng. Chương 2213, gió cùng lửa 2, chương 2213, gió cùng lửa 2, bất quá, đại gió lốc nhìn qua có rất sung túc ưu thế, nhưng A nghèo vẫn như cũ cho rằng, Tô Bị muốn thủ thắng cũng không khó. Dù cho Tô Bị không có phát hiện đại gió lốc khép lại chân tướng, cũng có thể dựa vào chính mình nội tình, đem đại gió lốc triệt để đánh bại. Sở dĩ hắn như thế chắc chắn, ở chỗ Tô Bị thực lực cấu thành cũng không bèn bèn chỉ có lửa. Rất nhiều mới gặp Tô Bị cái kia sư thiếu hình thái người, luôn luôn lấy hỏa diễm sư thiếu đến xưng hô, kỳ thật cái này cũng không đúng. Đối với Tô Bị mà nói, hỏa diễm chi lực mới là bé nhất không đáng nói đến, nó sư thiếu hình thái, chân chính danh tự là nổi giận chi sư thiếu. Đối với cảm xúc ma diệt, mới là Tô Bị mạnh mà hữu lực thủ đoạn. Cũng tỉ như hiện tại, nhìn qua đại gió lốc lại một lần nữa lần khép lại, nhưng là nó biểu hiện ra ngoài hành vi càng ngày càng khô úc, hắn lúc chiến đấu suy nghĩ cũng càng ngày càng vô não. Phải biết, Tô Bị cũng không phải nguyên tố sinh vật, nó là có thật sự nhục thân. Đại gió lốc đánh lâu như vậy, thân thể của mình bị đánh không biết bao nhiêu động, nhưng Tô Bị vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, liền một cọng lông đều không có rơi. Cái này liền rất nói rõ vấn đề, Tô Bị thực lực so đại gió lốc lớp 10 tuyến, nhưng còn không đến mức hoàn toàn nghiền ép. Sở dĩ xuất hiện bây giờ tình trạng, hoàn toàn là bởi vì đại gió lốc bị trong ngọn lửa những cái kia tỏ khắp nổi giận cảm xúc cho lây nhiễm, làm lý trí bắt đầu hạ tuyến, phẫn nộ cảm xúc thay thế chủ điều khiển bị. Có lẽ ngay từ đầu sẽ xuất hiện bộc phát, chỉ khi nào chống nổi bộc phát giai đoạn, liền sẽ biến thành hắn phương thịt cá. Hiển nhiên, đại gió lốc bây giờ liền tiến vào bị Tô Bị thịt cá giai đoạn. Tô Bị bây giờ còn chưa tìm tới đối phó đại gió lốc điên cuồng khép lại biện pháp, nhưng A nghèo tin tưởng, Tô Bị hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới cách đối phó. Tô Bị cùng đại gió lốc tranh đấu mấy phút sau, Tô Bị cũng chú ý tới, đại gió lốc không ngừng khép lại, nó lại dùng dị vãng phương thức hiển nhiên không làm được. Tại tinh tế quan sát về sau, nó cảm giác được gió lưu động. Mỗi khi lớn toàn phong phá mở một cái lỗ, chung quanh gió liền cấp tốc tụ tập, đem cái kia động bổ sung. Tô Bị cũng không ngu ngốc, tại phát giác được chân tướng về sau, nó lập tức cải biến phương pháp ứng đối. Tô Bị lúc này cũng không tiếp tục tùy ý thả ra hỏa diễm chi lực, mà là cánh thịt vung lên, năng lượng trong tầm nhìn, đại lượng màu xám sương mù bắt đầu dày đặc ở xung quanh. Làm màu xám sương mù hình thành một vòng tròn, đem lại gió lốc triệt để bao trùm thời điểm, tổ bị một tiếng cao minh. Lấy đại gió lốc làm trung tâm, nháy mắt hình thành một cái chống vắng lực trường. Đại gió lốc lúc này vẫn còn cháy bùng giai đoạn, căn bản không biết tình huống ngoại giới, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân rất nặng, trên thân năng lượng đang nhanh chóng trôi qua, nó như thường ngày như vậy, tại ngoại giới tìm kiếm phong lực bổ sung, nhưng mà, lần này nó thất bại. Trung quanh phong lực phản phất biến mất hầu như không còn. Không cách nào theo ngoại giới bổ sung lực lượng, đại gió lốc tự thân năng lượng bắt đầu cấp tốc tiêu hao, theo từng tầng phong lực bị đánh tan, nó cái kia nhìn như nặng nề sắc ngoài rốt cục hiện ra yếu kém khe hở. Một đạo thanh sáng chi quang xuất hiện tại mi tâm của nó. Đây là nguyên tố hạch tâm. Tổ bị nhãn tỉnh sáng lên, nó trước đó không ngừng xuyên động, chính là vì tìm tới đại gió lốc nguyên tố hạch tâm, bây giờ, nguyên tố hạch tâm rốt cục nhìn thấy. Tổ bị không chút do dự hé miệng, trực tiếp phun ra một đạo dung hỏa, hướng về tỏa sáng nguyên tố hạch tâm phun đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên tố hạch tâm xuất hiện khe hở, thanh quang lộ ra ngoài, đại lượng phong lực bắt đầu ra bên ngoài tiết lộ. Lúc này, một mực ở vào phẫn nộ trong cảm xúc đại gió lốc, rốt cục được đến vẻ thanh tỉnh, nhưng thì đã trễ. Nó oán hận nhìn xem Toby, nói, gió hội mang ta đi ký ức, ta hội tại hạ dịp cổn đại nhân thể nội, chứng kiến các ngươi tiêu vong. Tiếng nói vừa ra, trong cơ thể nó phong lực cấp tốc bành trướng, nguyên tố tự bạo. Toby lập tức kịp phản ứng, bất quá nó cũng không có quá mức cuống quýt, nếu như đối phương năng lượng còn được thời điểm tự bạo, có lẽ có thể lay động đất trời, nhưng bây giờ nó năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, cũng tiết ra ngoài một bộ phận lớn, bây giờ lại tự bạo cũng không có gì vãng nguy lực. Toby dưới chân lượn lờ màu xám sương mù, nhẹ nhàng điểm một cái, liền xuất hiện tại gòn đồ lạ phụ cận. Sau đó nó trực tiếp dùng lưng gù nằm gòn đồ lạ, một cái là mình, xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài. Cùng lúc đó, đại gió lốc tự bạo uy lực cũng rốt cục hiện ra. Mặc dù trong cơ thể nó năng lượng đã không nhiều, nhưng dựa vào tự bạo, cũng vẫn như cũ chế tạo ra rất lớn uy thế, trực tiếp đánh vỡ biển mây cùng màn đêm liên tiếp, hình thành một mảnh nước chừng ngàn mét trống rỗng. Bất quá, gió mạnh tập qua, đối với ở xa hơn 10 dặm bên ngoài gòn đồ lạ, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn xem phương xa tình huống bi thảm, Tô bị biến thành tiểu hải chim, đắc ý đứng ở trên bờ vai của A Nghèo, kêu to vài tiếng, lấy tuyên cáo thắng lợi thuộc về. Quá lợi hại. Đàng Rốt hưng phấn muốn leo lên A Nghèo bả vai, bất quá Tô bị một chảo liền đưa nó đá xuống tới. Đàng Rốt cũng không giận, trên bàn không ngừng nhảy cả tường, hô to Tô bị chi danh. Thật mạnh, thế mà thắng như thế nhẹ nhõm. Gẹt cũng nhìn trận mắt hốt mồm, tại tràn đầy gió thế giới, chiến thắng một cái cường đại phong hệ sinh vật, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Còn có vừa rồi cái kia ngăn trở gió kỳ quái lực trường, là cái gì? Gẹt hỏi thăm, cũng là nguyên tố khác tinh linh nghi hoặc. Bọn chúng mơ hồ cảm giác được một loại to lớn lực lượng, phản phất mang thế giới thanh âm loại nào đó tính chất, nhưng lại cùng thế giới thanh âm lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đối mặt Zen hỏi thăm, Toby cũng không có che giấu, đều to vài tiếng. Nhưng mà, bọn chúng cũng không biết Toby đang nói cái gì. Bây giờ cũng không có lò gạ phiên dịch, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Một loại lực lượng phát tắc. À nghèo đời Toby trả lời. Lực lượng phát tắc. Nghe vào giống như rất cao cấp bộ dáng. Zen vốn còn nghĩ tiếp tục hỏi thăm, chỉ là à nghèo lại chuyển chủ đề. Vừa rồi cái kia đại gió lốc nói tới hạ dịp cổn đại nhân, các ngươi biết là ai sao? Áng ánh mắt nhìn về phía Zek, thấy Zek một mặt mờ mịt, lại chuyển hướng nhốt tại cắt vàng trong lồng giam A Nổ Tổ. Nhưng mà A Nổ Tổ cũng không nói lời nào, nhìn kỹ A Nổ Tổ, mới phát hiện đối phương đang yên lặng rơi lệ. Trải qua hỏi thăm mới biết được, A Nổ Tổ tại vì đại gió lốc tử thương tâm. A Nổ Tổ cũng không biết đại gió lốc, sự đau lòng của nó đơn thuần là nhìn thấy đồng tộc tử vong mà bị thương. Bất quá, A Nổ Tổ cũng không phải không biết chuyện, nó cũng rõ ràng, nếu như đại gió lốc bất tử, có lẽ bọn chúng liền sẽ chết, cho nên vẫn là đại gió lốc chết tương đối tốt. Tại thương cảm về sau, A Nổ Tổ cũng bắt đầu suy nghĩ Áng nghèo vấn đề. Hạ Diệp Cổn đại nhân, ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Tấu chương xong, chương 2214, Hạ Diệp Cổn, 1111111, chương 2214, Hạ Diệp Cổn, 1111111, A Nổ Tổ trả lời, để Áng cảm thấy mê hoặc. Trước đó cái kia đại gió lốc tại tiêu vong trước còn trịnh trọng việc đề cập tên Hạ Diệp Cổn, nghĩ đến tuyệt đối không phải người yếu gì, đoán chừng tại phong đảo cũng là thanh danh hiển hách một loại kia. Nhưng A Nổ Tổ trả lời, lại là nó chưa từng nghe qua. Cái này rất kỳ quái. A Nổ Tổ coi như lại quái gở, sinh hoạt tại phong đảo nhiều năm như vậy, nó cũng không đến nỗi đối với phong đảo cường giả chưa từng nghe thấy. Trừ phi cái này Hạ Diệp Cổn cũng không phải là cường giả. Nhưng cái này không phù hợp đại gió lốc tiêu vong trước chết nguyện ký thác. Hay là, cái này Hạ Diệp Cổn là cái cường giả, nhưng thật ra là giả heo ăn thịt hổ loại kia, không thích trưng dương, che giấu thực lực. Cái này nếu như tại vũ sư thế giới, ngược lại là có thể nói tới thông, nhưng tại nguyên tố sinh vật làm chủ thế giới, năng lượng nguyên tố mạnh yếu rõ ràng, muốn ẩn giấu thực lực cơ bản không có khả năng. Bài trừ phía trên hai loại khả năng tính, còn sẽ có những khả năng khác sao? Ta đang nghĩ, có phải hay không là nói chuyện chính là đầu đằng rẽ, nó nói phân nửa, lại đột nhiên dừng lại, lắc đầu, hẳn không phải là. Ngươi có ý nghĩ gì, không ngại nói thẳng. A Nghèo nhìn về phía đầu đằng rẽ, có lẽ cùng là nguyên tố sinh vật, nó ý nghĩ càng có tham khảo tính đâu. Rẽ chần chờ một chút, đã A Nổ Tổ không biết Hạ Diệp Cổn, như vậy ta đang nghĩ, Hạ Diệp Cổn có thể hay không phải Bạch Bạch Vân Hương. Không phải Bạch Bạch Vân Hương. Ý của ngươi là, đại gió lốc phản bội phong đạo, thương ngoại địch. Đang Rốt nghi nói. Rẽ lắc đầu, không chỉ như thế, ta đang nghĩ, cái kia đại gió lốc đã cùng Hạ Diệp Cổn là cùng một bọn. Có thể hay không bọn chúng đều không phải phong đạo. Đang Rốt sững sờ, nó rõ ràng dẹp ý tứ. phong hệ sinh vật không chỉ Bạch Bạch Vân Hương có, ghép nghĩ biểu đạt chính là Hạ Dịch Cồn cùng Đại Gió Lốc đều là đến từ tha hương phong hệ sinh vật. Như vậy, rất nhiều chi tiết liền có thể nói thông được. Bất quá, Đàng Dột trong lòng vẫn còn có chút lo nghĩ, nếu thật là tha hương phong nguyên tố sinh vật, bọn chúng tại sao lại chạy đến Bạch Bạch Vân Hương, còn biểu hiện như thế bênh vá hung hăng? Điểm này cũng lạc rách không cách nào nghĩ thông suốt địa phương, nguyên nhân chính là này, nó vừa rồi mới do dự không nói. A Nghèo lúc này mở miệng nói, có lẽ cùng bây giờ Bạch Bạch Vân Hương dị trạng có quan hệ. A Nghèo cũng đồng ý rách thuyết pháp, bởi vì A Nổ Tổ không chỉ không biết Hạ Dịch Cồn, còn đối với cái kia Đại Gió Lốc cũng biểu hiện rất lạ lẫm. Mà lại, trước đó Bạch Bạch Vân Hương biểu hiện ra kỳ quái dị trạng, đem phong hệ sinh vật đều triệu hồi đến, lại cũng không thông báo cùng nhau trông coi Lục Giã Nguyên, còn cự tuyệt Phồn Sinh Dìm Tương trợ đề nghị. Lúc ấy A Nghèo liền suy đoán, có thể là nội đấu. Chỉ có nội đấu, Nhu Phong Vũ Dạ Nợ mới không có ý tứ đem việc xấu trong nhà truyền ra ngoài. Coi như Đại Gió Lốc cùng Hạ Diệp Cổn cũng không phải là đản sinh tại Bạch Bạch Vân Hương, nhưng đã cùng là phong hệ sinh vật, cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó nội đấu. Cho nên, tại loại này cơ sở đi lên phỏng đoán, bọn chúng thật sự có khả năng rất lớn là đến từ cái khác phong hệ lãnh địa. A Nghèo đem chính mình suy đoán nói ra. Đàng Rốt, tiên sinh ý tứ là, Bạch Bạch Vân Hương đang cùng cái khác phong hệ lãnh địa tiến hành chiến tranh. Cho nên, mới có thể xuất hiện bây giờ tình trạng. Khả năng không tính chiến tranh, mà là một trận nội bộ tranh đấu. A Nghèo suy đoán. Đàng Rốt ánh mắt lóe lên mê hoặc, thật là như vậy sao? Ta trước kia nghe Mạ Cụ lao sư khóa, nó một mực cường địa hỏa chi lãnh địa cùng cái khác hỏa hệ địa giới là rất thân mật đồng minh, á tựa như nhổ răng sa mạc cùng giã thạch hoang nguyên, cùng là thổ hệ sinh vật, quan hệ bọn hắn cũng rất tốt. Quan hệ tốt là một chuyện, có dậy hay không phân tranh lại là một chuyện khác. A Nghèo thở dài một hơi, nếu như Đàng Rốt hiểu rõ nhân loại lịch sử, liền sẽ phát hiện rất nhiều nước đồng minh cho thấy tương thân tương ái, nhưng bụng trộm cũng tồn tại đấu đá. Coi như cùng một trận doanh, đều có nội bộ mâu thuẫn, càng không nói đến khác biệt thuộc về trận doanh, làm sao có thể vĩnh viễn một lòng? Có lẽ các ngươi nói chính là đúng. Một đạo mang theo chút giọng nghẹn ngào thấp giọng, đột nhiên truyền vào trong thai của bọn hắn. A Ngư túi đầu xem xét, đã thấy nói chuyện chính là A Nổ Tổ. Nó nghiêng đầu, nhìn về phía một bên khác còn lâm vào trong huyễn cảnh ngân bạch cá chuồn, trong ánh mắt mang dị dạng cảm xúc. Cái này cá chuồn có vấn đề sao? A Ngư thấy A Nổ Tổ một mực nhìn qua ngân bạch cá chuồn, mở miệng hỏi. A Nổ Tổ gật gật đầu, lại lắc đầu, ta cũng không biết có vấn đề hay không, nhưng ta mới gặp nó lúc, liền mơ hồ cảm giác được, nó gió, cùng ta có chút không giống. Bất quá A Nổ Tổ mới đầu cũng không có ý thức được cái này có vấn đề gì. Thẳng đến nó cảm giác được con kia đại gió lốc thể nội phong lực. Đại gió lốc gió, cùng cái này cá chuồn gió, đều mang cho nó đồng dạng dị thường cảm giác, không giống Bạch Bạch Vân Hương gió. Lại liên tưởng đến trước đó Zet suy đoán, cùng A Nghèo bổ sung, A Nổ Tổ lúc này mới phản ứng được, có lẽ, bọn chúng thật không phải là xuất từ Bạch Bạch Vân Hương gió. Cái này cá chuồn thế mà cũng là đến từ cái khác phong chi lãnh địa. Đàng Rốt kinh nghi nói, nhưng nếu như thật là nội đấu, bọn chúng mang con nguyên tố tinh linh tới làm gì? Hơn nữa còn tùy ý thả tại Bạch Bạch biển mây. A Nổ Tổ, ta cũng chỉ là hoài nghi. Nếu như A Nổ Tổ nói tới là thật, A Nghèo cũng không hiểu bọn chúng tại sao lại mang nguyên tố tinh linh đến Bạch Bạch Vân Hương. Bất quá, bọn chúng sở dĩ đem ngân bạch cá chuồn phóng tới Bạch Bạch biển mây, hắn ngược lại là có cái suy đoán, bởi vì nó là nguyên tố tinh linh. Tựa như là, dù cho lại bằng mặt không bằng lòng vợ chồng, hai tử khả năng đều là bọn hắn nội tâm mềm mại nhất địa phương. Mà nguyên tố tinh linh cùng hai tử thuộc tính giống nhau, nó kỳ thật chính là dạng này một cái ước số chung lớn nhất. Ngân bạch cá chuồn coi như bị Bạch Bạch Vân Hương phong hệ sinh vật nhìn đấu, cũng sẽ không đối với nó độc thủ. Giống như Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đem tất cả phong hệ sinh vật đều triệu hồi đến, nhưng không có đem nguyên tố tinh linh gọi trở về, cũng bởi vì nó biết, cho dù là đối địch phong hệ lãnh địa, bọn chúng cũng sẽ không đối với nguyên tố tinh linh hạ thủ. Đây coi như là một loại ăn ý ngân bạch cá chuồn lai lịch, tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. A Nghèo, chúng ta còn là trước đi phong đảo, nhìn xem tình huống hiện tại, đến nỗi những nguyên tố này tinh linh, ta tin tưởng Nhu Phong điện hạ đến lúc đó sẽ làm ăn bài. A Nghèo sau khi nói xong, thao tác lên gọn đồ lạ. Chúng ta tiếp tục đi tới. Gọn đồ lạ một lần nữa xuất phát, trừ ra A Nghèo cùng Tô Bị bên ngoài. Nguyên tố khác sinh vật nhìn xem phương xa đen nghịt màn đêm cùng vân khí, biểu lộ đều rất nghiêm trọng. Bạch Bạch Vân Hương thật tại cùng cái khác phong lĩnh chiến đấu sao? Nếu quả thật có cái khác phong lĩnh nguyên tố sinh vật tới, bọn chúng đến cùng đến bao nhiêu? Hạ Di Cổn có phải là đã biết đại gió lốc tiêu vong, có thể hay không tại phía trước chờ lấy bọn hắn? Tất cả nguyên tố sinh vật tâm tư đều rất phức tạp, trong đó lây ạ nổ tổ là nhất, nó rõ ràng gò nổ là tiếp tục hướng phía trước, tất nhiên sẽ thấy chân tướng. Đối với sắp đến chân tướng, nó trừ chờ mong bên ngoài, càng nhiều hơn chính là khiếp sợ cùng e ngại. Nếu quả thật chính là cái khác phong lĩnh nguyên tố sinh vật, sẽ là đến từ nơi nào? Đang Rốt đánh vỡ gọn đồ lạ bên trên trầm mặc. A Nổ Tổ lắc đầu, nó bình thường không đi trí giả nơi đó, ngoại giới sự tình hắn biết được rất ít. Ngược lại là đầu Đang Rốt, nghĩ nghĩ hồi đáp, theo ta được biết, còn có một cái, hai cái, ba cái, ba cái. Đang Rốt tức giận nói, ngươi muốn nói là bốn cái. Đầu Đang Rốt lắc đầu, không đúng, là ba cái phong nguyên tố lãnh địa. Bao quát Hơi Sèn, Bạo Phong Sơn lĩnh cùng Trường Tức Phong Động. Căn cứ đầu Đang nói tới, trong đó Hơi Sèn khoảng cách Bạch Bạch Vân Hương xa nhất, tại xa xôi trên biển, cùng Bạch Bạch Vân Hương không có gì liên hệ, thật có cái gì tranh đấu không đến mức chạy xa như thế, cho nên lớn nhất có thể là Bạo Phong Sơn lĩnh cùng Trường Tức Phong Động. Đối với hai địa phương này, Zet hiểu rõ cũng rất ít, chỉ biết Trường Tức Phong Động tin tức phi thường bế tắc, Bạo Phong Sơn lĩnh cụ phong điện hạ, mặc dù là thai về sau mới đăng lâm quân chủ chi vị, nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại. Cụ thể sẽ là đến từ nơi nào, Zet cũng rất khó xác định. Theo gọn đồ lạ tiến lên, trung quanh gió lần nữa trở nên ồn ào náo động, mà lại lần này trong ồn ào náo động, mang một loại không giống bình thường không khí. Lại bay 3 phút, ta đã nghe được phong đảo hương vị. A Nổ Tổ mở miệng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia từng đoàn thâm trầm mây đen, xuyên qua nơi đó, chính là phong đảo. Bất quá, ta cũng cảm giác được, tại cái kia phiến trong mây đen, có rất nhiều sinh động phong lực. A Nổ Tổ lời nói, để đàng rột hồi hộp nghẹn ngậm ăn nước, dù cho nó cũng không có nước bọt. Khi bọn hắn càng ngày càng tới gần phía trước to lớn mây đen khối không khí, loại kia khác biệt tìm kiếm không khí, càng ngày càng ngưng trọng. Cho dù là đối với phong lực cảm giác yếu nhất đẳng rột, đều phát giác được một chút dị thường, càng không nói đến một mực nhắm hai mắt cảm giác lưu phong A Nổ Tổ. Lam Đăng Hoa lúc này cũng xông ra, hướng A Nổ truyền lại báo động. Khi loại này không khí đạt đến đỉnh phong thời điểm, đàng rột có chút cả lăm mở miệng, muốn không, ta. Chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn một chút. Ngươi bị cả rổ cổ rổ chuyển nhiễm sao? A Nổ trêu ghẹo một chút, lại nói, đừng nghĩ bàn bạc kỹ hơn, bởi vì. A Nổ ánh mắt nhìn về phía nơi xa tầng tầng lớp lớp mây đen, chậm rãi nói, bọn chúng đã tới. Đàng rột sững sờ, lập tức đem lòng bàn tay chuyển hướng nơi xa mây đen. Mặc dù tạm thời còn không nhìn thấy mây đen nội bộ tình huống, nhưng loại kia quỷ dị không khí đang lấy tốc độ cực nhanh chuyển thành cảm giác áp bách. Thậm chí, trong mây đen còn chưa có xuất hiện hình dáng. Cảm giác áp bách liền đã vượt qua trước đó con kia đại gió lốc. Loại này cảm giác áp bách, để nơi xa mây đen tựa như là bao phủ ở đỉnh đầu đàng rột mây đen, đang không ngừng nghiền ép rực rỡ nó tràn ngập nguy hiểm tinh thần. A Nghèo lúc này, dùng đốt ngón tay gõ một chút mặt bàn, thanh âm thanh thúy một vang lên, liền xua tan bọn chúng trong lòng khói mù. Đàng rột dùng thanh âm run rẩy, hỏi, trong mây đen là cái kia hạ dịp cổn đại nhân sao? A Nghèo lắc đầu, không biết, có lẽ có hạ dịp cổn đi. Dù sao, đến cũng không chỉ một cái. Không chỉ một. Đàng rột con mắt nháy mắt thẳng. Người không ngại chính mình nhìn. A Nghèo, bọn chúng đã xuất hiện. Đàng rột tranh thủ thời gian nhìn lại nơi xa, quả nhiên, cái kia phiến trong mây đen hiện hiện một chút lờ mờ hình dáng. Bất quá, cùng trước đó gặp được đại gió lốc lúc không giống, đại gió lốc chỉ là một tòa núi cao, mà trong mây đen hình dáng liên miên chập trùng, càng giống là một vùng núi non. A Nghèo lúc này cũng đã đem gõ Ấn Độ là tạm thời ngừng lại, nhưng trong mây đen hình dáng cũng không có vì vậy mà tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng rõ ràng, có thể thấy được bọn chúng đang đến gần. Vài giây sau, lần lượt từng thân ảnh theo trong mây đen xuyên ra ngoài. Đàng Rốt cũng rốt cục thấy rõ trong mây đen dãy núi bộ mặt thật, kia tối thiểu có mấy chục con phong hệ sinh vật, toàn bộ đều là thành thuộc kỳ, trong đó phía trước nhất có 4 cái có thể so với đại gió lốc cự hình phong hệ sinh vật, trong đó lớn nhất, thậm chí so đại gió lốc còn muốn đại nhất vòng. Khổng lồ như thế đội ngũ, hắn thể hiện ra lực áp bách, tự nhiên là không tầm thường. Dù cho Á Nghèo đã ở trên gò Ấn Độ là che đậy cảm giác áp bách, nhưng cái kia đen nghịt đội ngũ mang đến cảm giác sợ hãi nhưng không có biến mất. Đầu đằng rét run lẩy bẩy treo tại màn cửa bên trên, Đàng Rốt thì môi đang run rẩy. Có thể thấy được, bọn chúng đối trước mắt đội ngũ e ngại. A Nổ Tổ, ngươi mau nói cho ta biết, bọn chúng nhưng thật ra là đến từ phong đảo. Là Nhu Phong Điện hạ thủ hạ. Đàng Rốt run rẩy lui ra phía sau mấy bước, đi tới cắt vàng lồng giam bên cạnh. A Nổ Tổ dừng lại mấy giây, yên lặng bắt đầu chảy xuống nước mắt, ta chưa từng gặp qua bọn chúng, khí tức của bọn nó cùng ngân bạch cá chuồn đồng dạng. Ngân bạch cá chuồn khí tức lại cùng đại gió lốc, nói cách khác, người đến tất nhiên cùng đại gió lốc là cùng một băng. Đàng Rốt cứng nhắc một chút, lui ra phía sau mấy bước, co quắp tại mặt bàn, ta hiện tại giả dạng làm bị chém đứt tay, hẳn là sẽ không bị phát hiện a. Không có ai đi tiếp Đàng Rốt lời nói, bởi vì vừa lúc này, đối diện truyền đến gió hô ồn ào náo động. A, giống như không phải phong hệ sinh vật, chỉ có mấy cái nguyên tố tinh linh. Nguyên tố tinh linh không cần để ý tới, bất quá, lại có một cái hỏa hệ tinh linh. À, còn có một hệ sinh vật, chẳng lẽ Nhu Phong Vũ Dạ nở hướng Lục Dạ Nguyên khởi sướng xin giúp đỡ? Hạ Dịch Cổn đại nhân chẳng lẽ đoán sai rồi? Đây chẳng qua là một cái mảnh dây leo, một hơi liền có thể thổi đi, không cần thiết để ý. Đã không phải Bạch Bạch Vân Hương phong hệ sinh vật, chúng ta còn muốn động thủ sao? Không đúng, ta nhìn thấy phi mặt. Hạ Dịch Cổn đại nhân không phải đưa nó bỏ vào bên ngoài sao? Thế mà bị tóm lên đến, đáng ghét. Chúng ta nhất định phải đoạt lại phi mặt. Hạ Dịch Cổn đại nhân, xin cho chỉ thị. Ngay từ đầu, trong gió truyền đến thanh âm càng nhiều hơn chính là tìm tòi nghiên cứu, nhưng khi bọn chúng phát hiện cái gọi là phí mặt về sau, tiếng gió trở nên ồn ào náo động. A Nghèo suy đoán, bọn chúng trong miệng phí mặt hẳn là ngân bạch cá chuẩn. Nơi xa tiếng ồn ào phút chốc đình chỉ, đứng tại đội ngũ khổng lồ trung ương nhất con kia lớn nhất thân ảnh, chậm rãi mở miệng nói, ta theo ý mẹ trong gió nhìn thấy, nó là bị đám người này giết chết. Vừa mới nói xong, trong gió thanh âm càng thêm la ầm lên, trên trăm đạo nồng đậm hận ý đâm vào A Nghèo trên thân. Ý mẹ tự bạo động tĩnh, tất cả phong hệ sinh vật đều nhìn thấy, nguyên nhân chính là này, bọn chúng mới tụ tập ở này, muốn nhìn một chút có phải là phía sau có Nhu Phong Vũ Dạ nở hậu viện. Kết quả không nghĩ tới, đợi đến không phải hậu viện, mà là dạng này một cái phi thuyền. Mặc kệ bọn chúng là ai, giết chết y mẹ, bắt đi phi mặt. Nhất định phải chết. Hạ Dịch cuốn mệnh lệnh một chút, lập tức đổi lấy từng đợt tùng hô. Tất cả ác ý cùng hận ý, cũng vào đúng lúc này, tất cả đều phóng thích ra ngoài. Phô thiên cái địa của tới. Tấu chương xong, chương 2215, trên mây chi chiến, 1, chương 2215, trên mây chi chiến, 1. Cùng lúc đó, tại phong đảo chỗ sâu, một cái tay cầm đàn hạc tuổi trẻ nam tử ngồi tại vân khí tạo thành trên vương tọa, thỉnh thoảng kích thích dây đàn, phát ra êm thai thanh âm. Chợt nhìn bức tranh này, nam tử tựa hồ còn rất có điểm nhàn thú, nhưng cẩn thận đi quan sát liền sẽ phát hiện, ngồi tại vân khí trên vương tọa nam tử biểu lộ cũng không phải là như vậy nhẹ nhõm, lông mày chăm chú nhíu lại, phảng phất có mọi loại vẻ u sầu bối rối trong tim. Đột nhiên, nam tử trẻ tuổi cái kia tựa như tinh linh thai nhọn giật giật, dừng lại gậy phát ngón trỏ, ngẩng đầu nhìn về phía mây mù lượn lờ ngoài cửa lớn. một trận gió mát phất phơ thổi, thổi nhăn vân khí, cuối cùng ở dưới vương tọa, chậm rãi cấu thành một đạo thấy không rõ cụ thể hình tượng nhạt ảnh. Cảm sở lão sư, ngươi là đến hỏi thăm ta nên làm cái gì quyết định sao? Nam tử trẻ tuổi thanh âm phi thường thanh thúy, cùng đàn hạc kích thích lúc âm phủ êm hai. Không chờ cảm sở đáp lời, nó lại phối hợp nói, ta rất khó làm quyết định, bọn chúng lại thế nào cũng giống như chúng ta, đều là ở trong gió sinh ra. Cảm hiệu sơ, nhu phong điện hạ, ngươi phải biết, bọn chúng cũng không phải là sinh ra tại Bạch Bạch Vân Hương, mà lại bọn chúng hiện tại là địch nhân của chúng ta. Nam tử trẻ tuổi chính là nhu phong vụ Giang Đợt, nó phảng phất không có nghe được cảm sở thanh âm, vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thấp giọng từ lẩm bẩm, ta không nghĩ tới, tiểu hữu bộ thật muốn thực tiễn ban sơ lời thể, thống nhất sở hữu phong hệ sinh vật. Ai, lúc trước ta cự tuyệt đề nghị của nó hẳn là rất thất vọng đi, bằng không nó sẽ không rời đi. Ta còn nhớ rõ, nó sinh ra lúc còn là nho nhỏ một cái, đặc biệt đáng yêu, mỗi ngày liền dán ta. Trong mấy mắt, nó cũng có thể một mình đảm đương một phía, ta là thật vì nó vui vẻ. Cảm sở trầm mặc một lát, điện hạ, Hộ Bố Lý Ổ đã rời đi Bạch Bạch Vân Hương 1000 năm, nó hiện tại là khống chế gió lốc quân chủ, mà lại, nó hiện tại là địch nhân của chúng ta. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ vẫn như cũ lâm vào bản thân suy nghĩ, nhớ lại đi qua thời gian tốt đẹp, như vậy nhỏ đáng yêu như vậy tiểu Hộ Bố, làm sao lại biến thành như vậy chứ? Cảm sở lão sư, ta đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tiểu Hộ Bố sẽ nghĩ đến muốn dùng tổn thương đồng tộc phương pháp, đặt tới nhất thống phong linh đâu? Ai? Nó từ nhỏ đến lớn cảm giác gấp gáp, ta một mực chưa từng lý giải. Cảm hiệu sơ, điện hạ, ta lần nữa nhắc lại một câu, nó hiện tại là gió lốc hủ bố lì ổ, không còn là trong miệng ngươi tiểu hủ bố. Nhu phong hủ giản đợt, coi như nguyện vọng của nó là thống nhất phong lĩnh, thế nhưng là, nó vì sao muốn trước lựa chọn đối với Bạch Bạch Vân Hương khai đao đầu? Ai, ta không muốn thương tổn nó a. Nhu phong điện hạ, mời. Về. Thần. Cảm hiệu sơ thanh âm phảng phất theo rằng trong khe nghẹn đi ra, trên đầu của nó đã bắt đầu hiện đại lượng diễn chữ. Nhu phong điện hạ là rất ôn nhu, là rất ưu tú, nhưng nó không biết từ nơi nào học, luôn luôn nói chuyện, liền đắm chìm tại bản thân trong suy nghĩ, tư duy các loại thoát cương. Bình thường cũng liền thôi, cùng lắm thì dùng nhiều chút thời gian cùng Nhu phong điện hạ chậm rãi nói, nó luôn có hồi thần thời điểm, nhưng bây giờ, phong đảo bên ngoài đã xuất hiện đại lượng ngoại lai phong hệ sinh vật, chiến sự hết sức căng thẳng, thế mà còn tại dư vị đi qua, trọng yếu nhất chính là, dư vị còn là địch nhân của bọn chúng đầu lĩnh, Cảm Sở cũng có chút nhịn không được. Cảm Sở lão sư kiềm chế lửa giận giận dữ mắng mỏ, để Nhu phong ánh mắt thanh minh một chút. Nó tiện tay đánh một chút dây đàn, đổ xuống ra từng đạo ôn nhu giai điệu. Cảm sở lão sư, ta nghe tới. Thế nhưng là, tiểu Hủ Bồ. Tốt à, gió lốc Hủ Bồ Lì Ổ nó không phải là không có đến à, nó còn tại Bạo Phong Sơn Lĩnh, còn chưa nhất định là địch nhân đâu. Cảm sở thở phào một hơi, đè nén xuống muốn cậy mở Nhu phong Vũ Dạ Nợ đầu xúc động, nói, Hạ Dịp Cồn là đời trước gió báo quân chủ hữu lực kẻ tranh đoạt, dù cho thụ thương thực lực rút lui, nó cũng vẫn như cũng là Bạo Phong Sơn Lĩnh trừ cụ phong điện hạ bên ngoài người mạnh nhất. Nó đi xa, không có khả năng không nhận cụ phong điện hạ mệnh lệnh, cho nên nó đã lựa chọn đối với Bạch Bạch Vân Hương khai chiến, đã nói lên cụ phong điện hạ thái độ. Điện hạ, mời nhận rõ hiện thực. Nó đã không phải là đản sinh tại Bạch Bạch Vân Hương tiểu Hủ Bồ, nó hiện tại là Bạo Phong Sơn lĩnh quân chủ. Lời tuy như thế, nhưng do lốc Hủ Bồ Lì Ổ cũng nên biết, đơn độc một cái hạ dịch cồn, mang trên trăm con phong hệ sinh vật, nhiều nhất để phong đảo xuất hiện đau ngắn. Muốn cầm xuống phong đảo, nó tự mình đến đều không nhất định có thể thành, đã nó không có tới, ta còn nguyện ý tin tưởng, nó là Bạch Bạch Vân Hương tiểu Hủ Bồ. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ trầm ngâm nói. Chí giả Cam Sơ nhìn xem trên vương tọa nam tử, khẽ thở một hơi, mặc kệ gió lốc Hủ Bồ Lì Ổ là nghĩ như thế nào, nhưng điện hạ còn là trước tiên nghĩ một chút lập tức tình huống đi. Hiện tại phong đảo bên trên tất cả nguyên tố sinh vật đều đang đợi điện hạ lựa chọn. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ chần chờ một chút, nó đích xác muốn hóa giải binh khí, nhưng Hạ Diệp Cổn đã cho thấy chiến cùng hàng hai cái lựa chọn. Hàng là không thể nào, bởi vì nó không chỉ đại biểu chính là chính mình, còn có tất cả Bạch Bạch Vân Hương phong hệ sinh vật. Mà chiến, nó có nắm chắc đánh thắng, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa triệt để bị mất. Tiểu Hủ Bồ a, tiểu Hủ Bồ, ngươi cho ta ra một vấn đề khó a. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ nhẹ nhàng nhắc tới một chút tên quen thuộc, thân ảnh của nó cũng ở trong nhớ lại chậm rãi hiện hiện, cuối cùng theo một đạo thở dài âm thanh, trong hồi ức hình ảnh dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Như là đã đưa chúng nó triệu trở về, tự nhiên sẽ không cô phụ bọn chúng, kia liền. Chiến. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ tiếng nói vừa ra lúc, nhẹ nhàng gảy một cái dây đàn, nhàn nhã âm phù không còn, thay vào đó chính là chiến hỏa đem đốt cuồng tấu khúc. Cảm Sở lúc này cũng mỉm cười, chuẩn bị cùng Nhu Phong điện hạ thương lượng cụ thể phương thức tác chiến. Bất quá, đúng lúc này, ngoài cửa lớn thổi tới từng đợt điên cuồng gào thét gió. Nương theo lấy từng sợi vân khí, Cảm Như Sở cùng Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đồng thời thu được phong đảo thủ vệ người tình báo. Hư hư thực thực có cường đại phong nguyên tố sinh vật tự bạo. Hạ Dịp Cồn mang rất nhiều phong hệ sinh vật lui ra phía sau đến cuồng phong biển mây. Cảm Như Sở cùng Nhu Phong Vũ Dạ Nợ lẫn nhau dò xét liếc mắt, trong ánh mắt mang mê mội nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, Hạ Dịp Cồn đột nhiên mang binh tối lui, đoán chừng chính là vì trước đó nguyên tố tự bạo. Nhưng bọn chúng đã đem trừ trấn thủ phong chi nguyên phong hệ sinh vật bên ngoài, tất cả đều triệu hồi phong đảo. Nếu quả thật chính là cường đại phong nguyên tố sinh vật tự bạo, tuyệt đối không phải xuất từ Bạch Bạch Vân Hương phong hệ sinh vật. Chẳng lẽ là Bạo Phong Sơn lĩnh phong hệ sinh vật? Nhưng gặp cái gì, đột nhiên liền tự bạo đây? Tại bọn chúng nghi hoặc thời điểm, phong đảo thủ vệ người lại thông qua từng sợi gió truyền đến tin tức mới nhất. Hạ Dịp Cồn hư hư thực thực cùng một cái kẻ ngoại lai phát sinh xung đột, biển mây đã bị cuồng bạo gió trực tiếp đánh xuyên qua rồi. Mới tới tin tức, So với trước đó tin tức, càng làm cho bọn chúng giật mình. Nhu Phong Vũ Dạ nở sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Cảm Hữu Sơ, "Lão sư, cái này kẻ ngoại lai tựa hồ thành biến số mới, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào cho thỏa đáng?" Cảm Hữu Sơ lúc này cũng có chút ngộng, kẻ ngoại lai đến cùng là cái quỷ gì? Còn có, một cái kẻ ngoại lai có thể cùng Hạ Diệp Cồn cùng to lớn bộ đội phát sinh xung đột, đồng thời rằng có không xong, người đến cùng là ai? Cho dù là gió lốc hủ búa liệu đến, cũng rất khó làm được a. Chương 2215, trên mây chi chiến 2, chương 2215, trên mây chi chiến 2, Cảm Hữu Sơ mặc dù cũng ở vào mê hoặc bên trong, nhưng nó cũng không có quá nhiều xoắn xuýt kẻ ngoại lai thân phận, suy tư một lát đề nghị, "Điện hạ, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt, chúng ta có thể nhân cơ hội này, từ phía sau đối với Hạ Diệp Cồn bộ đội khởi xướng tập kích bất ngờ. Cái này so trực diện đối chiến, có thể giảm bớt rất nhiều chiến tổn." Nhu Phong Vũ Dạ nợt sắc mặt vẫn không có buông lỏng, cân nhắc một lát, còn là đồng ý đề nghị của Cam Hữu Sơ, "Vậy cứ như thế làm đi." Bất quá, biến số đột nhiên xuất hiện, hy vọng tình huống không muốn đi hướng không thể khống điểm cong. Vừa mới nói xong, Nhu Phong Vũ Dạ nợt theo vân khí lượn lờ trên vương tọa đứng người lên, một tay cầm đàn hạt, một tay huy động áo choàng, thân hình chậm rãi biến thành vô hình chi phong, to lớn trong cung điện, chỉ còn lại phản quang chiếu vào lưu động từng sợi mây mù. Cuốn phong trên biển mây, cảm thụ được đối diện truyền đến trùng thiên ác ý, đứng ở trên bờ vai Ang Nghèo Toby, phút chốc kêu to một tiếng, treo đại lượng tua cờ cánh cũng lần nữa triển khai. Bất quá, không chờ Toby hụt, Ang trực tiếp vươn tay đè lại nó. "Ang Nghèo, ngươi liền đứng lên, bọn chúng giao cho ta cùng Nghèo Phan." Toby bất mãn kêu to lên tiếng, dùng miệng chỉ xuống Nghèo Phan, lại thở phì phò nhìn xem Ang Nghèo. "Ta không phải nói Nghèo Phan so ngươi lợi hại, ta đương nhiên biết ngươi rất tuyệt. Trước đó cái kia đại gió lốc cũng là ngươi đơn độc giải quyết không phải sao? Chỉ là Elfan càng thích hợp đối phó quân thể, mà ngươi đối phó nhiều như vậy phong hệ sinh vật, tương đối hội mệt mỏi một chút. Dù sao Elfan còn có thể hấp thu chung quanh phong lực khôi phục, ngươi lại không được. Đây không phải lực lượng chênh lệch, là chiến đấu hoàn cảnh càng thích hợp nó. Ang Trấn An nói. Tô bị con mắt nhỏ bên trong hiện lên suy tư. Mà lại ta cùng Elfan nếu như đều đi, ai đến bảo hộ Gòn Đồ Lạ? Không có Elfan phong lực trận, tại gió lốc bay múa bên trong, muốn để Gòn Đồ Lạ bảo trì cân bằng, cũng chỉ có ngươi có thể làm đến. Ngươi đối với trọng lực mạch lạc khai phát, nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. A Nghèo đối với Tô bị trừng mắt nhìn, ngựa khi ôn hòa khuyên can, còn có, ngươi cũng không nghĩ mới đổi quần áo lại vỡ vụn rơi à. Đàn Rốt cũng nhãn tỉnh sáng lên, đúng à, chúng ta còn cần Tô bị đại nhân bảo hộ. Còn có chiếc thuyền này, xinh đẹp như vậy thuyền, nếu như ở trong này bị đánh nát, chắc hẳn mặt tiên sinh cũng sẽ rất khó chịu à. Tô bị liếc mắt Đàn Rốt, lại nhìn xem chính mình một thân tua cờ bộ đồ mới, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nhẹ nhàng bay đến đầu thuyền, một cỗ màu xám sương mù theo nó móng đuốt bên trong truyền vào Gòn Đồ Lạ nội bộ. Theo trọng lực mạch lạc đối với Gòn Đồ Lạ bao trùm, ngoại giới cuồng bạo gió lốc cũng vô pháp lại đối với Gòn Đồ Lạ tạo thành bất luận cái gì chết đi. Tô bị làm xong tất cả những thứ này, kêu to một tiếng, đối với Ang cờ cờ cánh. "Ang Nghèo, yên tâm, ta không có việc gì." Tiếng nói vừa ra, Ang Nghèo liếc nhìn chẳng biết lúc nào đứng bên người Elfan, cùng nhau phóng ra Gòn Đồ Lạ vòng phòng hộ. Tại bọn hắn bước ra Gòn Đồ Lạ một khắc này, Elfan liền tiến vào Ang trong bóng tối, Ang quanh người tràn ngập lên cùng Tô bị đồng dạng màu xám sương mù, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại mây đen bên ngoài. Bọn hắn lúc này đã khoảng cách Hạ Diệp Cồn không đến 2 dặm. Lơ lửng ở trong này, Ang có thể thấy rõ ràng, Hạ Diệp Cồn cái kia so đại gió lốc còn muốn càng thêm to lớn hình thể. Hạ Diệp Cồn hình thái tựa như là mọc đầy đốm đen bán thân nhân, eo của nó bụng trở xuống là xoay tròn đen liệt gió bão, mà nửa người trên của nó khắp nơi đều là nồng đậm vòng xoáy màu đen, nhìn qua tựa như là đốm đen. Hạ Diệp Cồn cũng nhìn xem đột kích người, nó nguyên bản còn muốn nghe một chút kẻ ngoại lai có lời gì nói, để nó có thể nhiều thu hoạch chút tin tức, nhưng là không nghĩ tới, cái kẻ xâm nhập này lời gì cũng không nói, trực tiếp nên đón tất cả phong hệ sinh vật hận ý, xông lên trước, đồng thời hắn chiến y đang nhanh chóng bay vụt. Đã như thế, kia liền trực tiếp đem các ngươi đưa vào phần mộ. Hạ Diệp Cồn điên cuồng gào thét một tiếng, "Ý mẹ, ngươi nhìn ta là như thế nào đưa chúng nó xé thành vỡ nát?" Hạ Diệp Cồn gầm thét về sau, khí diễm cũng tại cất cao. Sau lưng nó đám kia đen nghịt phong hệ sinh vật cũng bắt đầu biểu hiện ra nóng nảy chiến niệm. "Oanh!" Hạ Diệp Cồn siết chặt nắm đấm, hướng nước cờ bên trong bên ngoài A Nghèo, trực tiếp một quyền đánh tới. Hạ Diệp Cồn coi như khổng lồ hơn nữa, quả đấm của nó cũng không có khả năng dài đến có thể đụng vào A Nghèo, nhưng là nắm đấm mặc dù không đụng tới, nhưng nắm đấm vung vậy lúc sinh ra to lớn gió xoáy, lại giống như là như là tháo, thẳng tắp bắn đi qua. Hạ Diệp Cồn chỉ là tùy ý vung lên, nhưng phối hợp cùng phong biển bầy phong nguyên tố tăng thêm, uy lực thình lình tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Dù cho lấy Áng Nghèo bây giờ nhục thân, muốn vững vàng đón đỡ lấy đến, cũng tuyệt đối sẽ nhận không nhỏ tổn thương. Áng Nghèo liếc nhìn hướng hắn đánh tới hai cái to lớn pháo đốt nhẹ nhàng một dịch bước, thân hình đã rời đi gió xoáy phạm vi. Mặc dù tạm thời né tránh một kích, nhưng Hạ Diệp Cồn cũng không có cự như thế mà buông tha, càng nhiều gió xoáy, giống như là đẩy trời đánh tới màu đen của mãng, mở ra che kín răng nanh miệng, ý đồ đem Áng sinh sinh nuốt vào. Áng tại liên tục trốn tránh bên trong, cũng đang quan sát gió xoáy đường đi. Hắn có thể cảm thấy được, Hạ Diệp Cồn mặc dù không ngừng phóng thích gió xoáy, nhìn qua đầy trời đều là, nhưng nó duy trì có một cái phương hướng, không có phóng thích qua gió xoáy, chính là Gòn Đồ Lạ vị trí. Ang sở dĩ không có công kích, cũng là nghĩ nhìn xem Hạ Diệp Cồn đối với nơi xa Gòn Đồ Lạ, cầm thái độ gì, xác định đối phương thái độ, hắn mới có thể tiến hành tương ứng phản kích. Trước mắt đến xem, Hạ Diệp Cồn công kích sát thực tận lực tránh đi Gòn Đồ Lạ. Có lẽ là bởi vì Gòn Đồ Lạ bên trên tất cả đều là nguyên tố tinh linh, lại có lẽ là Gòn Đồ Lạ bên trên có ngân bạch cá chuẩn phí mặc kệ là nguyên nhân gì. Chỉ ít Ang hơi yên tâm chút, Hạ Dịch Cổn còn không có phát rồ đến muốn diệt tuyệt tất cả nguyên tố tinh linh tình trạng. Mà lại, Hạ Dịch Cổn biết chỉ là phóng thích gió xoáy đối với Á Nghèo cũng không có ích lợi gì, sở dĩ một mực phóng thích, con mắt của nó nhưng thật ra là đem Ảng Xua đổi đến phong nguyên tố càng thêm nồng đậm trên trường, đã có thể tăng thêm tự thân, cũng có thể rời sang ngộ thương gọn đồ lạ. Hạ Dịch Cổn mục đích, với lúc cũng là Á Nghèo sở cầu. Mặc dù phong nguyên tố có thể tăng cường Hạ Dịch Cổn, nhưng tương tự, cũng có thể để cho Elfan ở vào thế bất bại. Cho nên, Á Nghèo cũng làm thỏa mãn Hạ Dịch Cổn tâm ý, thân hình liên tục lấp lóe, cuối cùng đi đến một mảnh cuồng phong gào thét chiến trường. Tại Á Nghèo đi tới phiến khu vực này lúc, Hạ Dịch Cổn quả nhiên đình chỉ gió xoáy, mà là an bài tuyệt đại bộ phận phong hệ sinh vật tùy nó đi tới trên chiến trường. Đồng thời, cũng an bài một cái phong hệ sinh vật tiến về gọn đồ lạ, đoạt lại phí vật. Á Nghèo liếc một cái con kia đi hướng gọn đồ lạ phong hệ sinh vật, cũng không có lo lắng quá mức. Có tổ bị tại, nó là không cách nào đáp thủ. Á Nghèo càng để ý, còn là dưới mắt chiến trường. Tấu chương xong, chương 2216, mê vụ chiến trường, 1, chương 2216, mê vụ chiến trường, 1, chiến trường lúc này đã ngăn cách làm hai phe. Hắn một người chiếm cứ một phương, đối mặt chính là vô số đạo tràn ngập án hận ánh mắt, cùng khiến biển mây lăn lộn gió báo cùng điên cuồng gào thét. Cùng từng bầy to lớn phong hệ sinh vật so sánh, Á Nghèo lộ ra càng nhỏ bé. Nhưng khí thế của hắn lại phi thường cứng cỏi, cho dù là trực diện như cuồng phong mưa rào ác ý, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Giết, nhất định phải giết chết hắn. Tiêu gào âm thanh không ngừng truyền vào Á Nghèo trong tai, chung quanh gió cũng bắt đầu trở nên sao động. Hạ Dịch Cổn lúc này đứng đến tuyến đầu, nó cũng không có lập tức mở ra chiến sự, mà là dùng hết sức lực hít một hơi thật sâu, đại lượng phong vân bị nó hút vào lồng ngực. Nửa người trên của nó cũng nháy mắt biến lớn 3 phần. Ước chừng 2 giây về sau, bành trướng một vòng, Hạ Dịch Cổn chậm rãi thở ra khí tức. Đạo này khí tức vốn lượng kéo dài, tựa như hình rắn, thẳng lên vài trăm mét không trung, cuối cùng biến thành một đạo màu đen gió lốc cú ảnh, tại chiến trường nơi chí cao, quan sát chúng sinh. Kia là ý mẹ lưu lại đến cuối cùng một sợi gió, nó sẽ chứng kiến tử vong của ngươi. Hạ Dịch Cổn mắt thấy A Nghèo, dùng lạnh lùng giọng điệu, tuyên cáo trận chiến đấu này bắt đầu. A Nghèo cũng nhìn thấy trên trời cái kia đạo màu đen gió lốc, chính là trước đó cùng Tô Bỉ chiến đấu, cuối cùng tự bạo con kia đại gió lốc. Nguyên lai gọi ý mẹ. A Nghèo đối với ý mẹ hiện thân, không có chút nào ba động. Ý mẹ chủ động nâng lên chiến đấu, tử vong cũng là nơi trở về của nó. Bất quá, A Nghèo kỳ thật cũng không nghĩ như thế nào chơi đánh tiểu nhân, đến giả tiết mục, coi như Hạ Dịch Cổn là cái khác phong lĩnh sinh vật, hắn ban sơ cũng là muốn thử một chút có thể hay không trò chuyện. Nhưng theo dưới mắt một loạt phản ứng đến xem, trò chuyện tạm thời là không có khả năng. Vậy cũng chỉ có chiến. Theo Hạ Dịch Cổn đối với ý mẹ thương tiếc cùng phẫn nộ, chiến đấu rốt cục bắt đầu. Đối mặt mấy chục đạo lôi cuốn gió lốc mà đến thân ảnh, A Nghèo cũng không có biểu hiện ra lui e sợ, mà là tâm niệm vừa động, đem chìm vào chính mình trong bóng tối Elfan kêu gọi ra. Elfan phụ vừa xuất hiện, trên thân cái kia u ám khí tức lập tức cùng chung quanh cuồng phong dần dần tương dung. Cái kia lạnh lùng con người cũng biến thành màu xanh, tại cái này một giây, nó đã biến thành chân chính phong hệ ma vật. Hạ Dịch Cổn trước giao cho ngươi, cái khác ta đến kiểm chế. A Nghèo hướng Elfan truyền thâu tâm niệm. Ngay sau đó, A Nghèo đưa tay, ở trên người Elfan nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo điểm huyễn khí tức liền dung nhập Elfan thân thể. Đạo này điểm huyễn khí tức có thể để Elfan tránh cho bị huyễn thuật ảnh hưởng, có thể ở trong huyễn cảnh như dẫm trên đất bằng. Làm xong tất cả những thứ này, Elfan ánh mắt lóe lên u quang, cùng A Nghèo lẫn nhau dò xét liếc mắt, đương theo lấy gió táp gào thét, bọn hắn thân hình nháy mắt hướng về hai cái phương hướng chạy đi. Tại bọn hắn rời đi trước mắt, vô số phong nhận liền xông vào bọn hắn trước đó chỗ đứng chi địa, mặc dù những này gió lộ ra lộn xộn, nhưng làm bọn chúng tụ hợp cùng một chỗ, cũng biểu hiện ra uy lực khủng bố. Trực tiếp đem 100 mét tầng mây đánh xuyên qua động. Xuyên thấu qua cái này trống rỗng, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy phía dưới bị nhấc lên cắt bay đá chạy. Đây chính là mấy chục con phong hệ sinh vật, đồng thời sức mạnh bùng lên, đủ để đánh xuyên cái này tuyên cổ bất biến cuồng phong biển mây. Một màn này, để nơi xa gọn đồ lạ bên trên ả nổ tổ, ghét tất cả đều nhìn ngốc. Ang cùng Elfan, đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, thật sự có phần thắng sao? Dangros cũng bị cảnh tượng này dọa sợ, nơi này biển mây cùng bên ngoài biển mây còn không giống, là tinh thuần nhất năng lượng chỗ tạo thành, muốn đánh xuyên phải vô cùng dọa người mức năng lượng. Nhưng bây giờ, đối phương chỉ là một kích, đã đột phá biển mây. Nó trước đây đối với Elfan còn vô cùng tin tưởng, nhưng bây giờ cũng có chút e ngại, thậm chí treo lên chống lui quân, tổ bị đại nhân, muốn không chúng ta trước tạm thời rút lui một chút, coi như không rút lui, chúng ta cũng có thể trước đi phong đảo. Bất quá, Đàng Rột cũng không có đạt được trả lời, nó xoay qua tay xem xét, đã thấy đứng ở đầu thuyền tổ bị đã không thấy. Mà tại ngoài trăm thước, một đầu thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực sư thiếu, đang cùng một cái dựng đứng tại trong mây màu đen cự mãng, tranh phong tương đối. Một bên khác, Hạ Dịch Cổn nguyên bản cũng chú ý đến A Nghèo, nhưng theo gió truyền đến hỏa diễm hương vị, để nó nghi hoặc về đầu. Nó nhìn thấy cùng cự mãng rằng có Toby. Khi thấy Toby cái kia cháy hừng hực ngoại hình lúc, Hạ Dịch Cổn lập tức nghĩ đến trước đó ý mẹ truyền đến trong trí nhớ, giết chết nó con kia sinh vật đáng sợ. Nguyên lai ngươi tại cái này ẩn giấu. Hạ Dịch Cổn nguyên bản còn nghĩ hoặc, con kia hỏa diễm sinh vật chạy đi nơi đâu, không nghĩ tới, còn giấu kín tại cái kia kỳ quái phi thuyền phụ cận. Hạ Dịch Cổn rất rõ ràng, cuối cùng chân chính dẫn đến ý mẹ tử vong chính là hỏa diễm sinh vật. Cho nên, cho dù là vì hoàn thành ý mẹ cuối cùng chết nguyện, Hạ Dịch Cổn cũng quyết định trước đi giết chết Toby. Nó quay người lại, hướng Toby phi tốc phóng đi. Bất quá, càng là nhìn chăm chú Toby, Hạ Dịch Cổn trong lòng liền càng ngày càng quái dị. Ý mẹ còn sót lại trong trí nhớ, đối với Toby hình dáng tướng mạo không có quá cẩn thận tiết hiện ra. Mà bây giờ, Toby chân thực đứng sững ở phương xa, mới cho Hạ Dịch Cổn quan sát cơ hội. Nó luôn cảm thấy, Toby hình dáng tướng mạo có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Hạ Dịch cuốn một bên phóng tới Toby, một bên ở trong đầu hồi ức, đến cùng ở nơi nào nhìn thấy qua Toby hình dáng tướng mạo. Bất quá, không chờ Hạ Dịch cuốn hồi tưởng lại, trước mặt của nó liền xuất hiện một ngọn gió ảnh. Hạ Dịch cuốn còn không có phân biệt ra được phong ảnh là ai, một ngọn gió cuốn liền thẳng tắp tập kích đến mặt của nó. Làm một cái phong hệ sinh vật, Hạ Dịch cuốn cơ hồ có thể đối với gió tiến hành trình độ nào đó miễn dịch, huống chi chỉ là một đạo nhìn qua không có ý nghĩa gió xoáy. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn xem cái kia đánh tới gió xoáy, Hạ Dịch cuốn có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Linh giác của nó tại nói cho nó biết, nếu như không né tránh, nó khẳng định hội thụ thương. Hạ Dịch cuốn cuối cùng tin tưởng linh giác, tránh ra gió xoáy. Nhưng để chứng minh chính mình linh giác phải trang bị che đậy, nó cũng chế tạo một đạo hỗn hợp nó chi thần niệm gió xoáy, cùng cái kia gió xoáy trực diện tương xung. Làm hai đạo gió xoáy chạm vào nhau lúc, Hạ Dịch cuốn kinh ngạc phát hiện, nó gió xoáy bị tiêu diệt, quan trọng nhất là, nó cái kia một sợi thần niệm cũng biến mất không thấy gì nữa. Gió xoáy biến mất chỉ có thể nói rõ đối phương phóng ra gió xoáy mức năng lượng so với nó tiện tay một kích mạnh, nhưng thần niệm bị tiêu diệt, cái này liền không tầm thường. Đây có nghĩa là, khi nó đối mặt loại công kích này lúc, sẽ không bởi vì cùng là phong hệ công kích mà miễn dịch, thậm chí rất có thể hội chân chính thương tới hạch tâm của nó. Cái này gió xoáy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có, là ai thả ra? Hạ Dịch cuốn dừng lại đi tìm Toby bước chân, mà là nhìn về phía đối diện thân ảnh. Kia là một cái toàn thân màu xanh đú ảnh, giống như là một cái báo săn. Bất quá, so bình thường báo săn lớn rất nhiều lần, nhưng so sánh với Hạ Dịch cuốn hình thể đến nói, đối phương quả thực liền cùng phong hệ tinh linh không sai biệt lắm. Nhưng mới rồi công kích kia, tuyệt đối không phải phong hệ tinh linh phát ra tới. Nhưng nói đối phương là phong hệ sinh vật, tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Hạ Dịch cuốn có thể cảm thấy được, một loại càng thêm trầm ngưng cùng điên cuồng khí tức, đây không phải nhẹ nhàng chi phong có thể tạo thành, nó càng giống là một cái thực thể. Ngươi là ai? Hạ Dịch cuốn lần đầu biểu hiện ra trịnh trọng. Chương 2216, mê vụ chiến trường 2, chương 2216, mê vụ chiến trường 2, nhưng mà, nó hỏi thăm cũng không có đạt được đáp án, đáp lại nó là lạnh lùng tới cực điểm hai con ngươi, cùng ẩn dấu ám lôi phong bạo. Theo từng đợt tầm ầm sấm vang, cùng tùy tiện phong long bạo cuốn, Hạ Dịch cuốn cùng Elfan chính thức đối mặt. Giữa bọn chúng chiến đấu, phụ vừa chạm vào phát, liền biểu hiện ra khí thế kinh khủng, chỗ chiến chỗ, cơ hồ không có bất luận cái gì phong hệ sinh vật có can đảm tiếp cận. Trong khoảng thời gian ngắn, lại một cái xuyên phá biển mây trống rỗng liền xuất hiện. Vẹn vẹn hai bọn nó cái đối chiến, liền tạo thành mới trống rỗng, mà lại cái này trống rỗng còn đang không ngừng mở rộng, có thể thấy được trận chiến đấu này kinh hãi. Hạ Dịch cuốn mặc dù cùng Elfan chiến đấu bên trên, nhưng nó cũng không có quên, ý mẹ chết nguyện ký ức còn treo cao ở trên trời, nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Nó phải vì ý mẹ báo thù, không chỉ là muốn giết chết cái kia nhân hình sinh vật, còn muốn đem con kia hỏa diễm sinh vật cùng nhau giải quyết hết. Thậm chí, hỏa diễm sinh vật mục tiêu muốn càng trước một bước, bởi vì nó mới là giết chết ỷ mẹ chân hùng. Hạ Dịch cuốn chính mình phân thân thiếu phương pháp, nhưng nơi này không chỉ có nó, còn có mấy chục tên phong hệ sinh vật, cùng nó coi trọng nhất thủ hạ tứ đại phong tướng, chết ỷ mẹ, trước mắt chỉ có tam đại phong tướng. Hạ Dịch cuốn tại cùng Elfan chiến đấu trước, liền đem tổ bị là giết chết ỷ mẹ chân hùng, tin tức này truyền ra. Cái này khiến vốn là sôi trào nổi, phản phất lại đổ vào một tầng dầu hỏa. Bất quá trong chốc lát, lửa giận liền lan tràn ra. Trừ để mắt tới ảng tam đại phong tướng bên ngoài, cái khác cơ hồ tất cả phong hệ sinh vật đều đem mục tiêu bỏ vào tổ bị trên thân. Bất quá, bọn chúng còn không có xông phá chiến trường vây quanh, liền nhìn thấy một thân ảnh lấy vượt qua bọn chúng tưởng tượng tốc độ theo bọn nó trước mặt trải qua. Những này phong hệ sinh vật cũng thấy rõ, đạo thân ảnh này chính là bị tam đại phong tướng chỗ truy đuổi sinh vật hình người. Bọn chúng cũng không cho rằng ảng nghèo mạnh bao nhiêu, bởi vì cùng Elfan loại này có can đảm trực diện Hạ Dịch cuốn cường giả không giống, ảng cơ hồ một chút trận liền không có chiến đấu chân chính qua. Theo bọn họ, ảng tựa như là chó nhà có tang, bị tam đại phong tướng truy chạy loạn khắp nơi, không đủ gây sợ. Duy nhất có thể để cho bọn chúng coi trọng mấy phần, chính là áng nghèo tốc độ, quả thực đạt tới mức độ kinh người, so hiện trường tuyệt đại đa số phong hệ sinh vật đều nhanh. Mặc dù không có so qua, nhưng khả năng so Hạ Dịch cuốn đại nhân còn muốn càng nhanh. Nếu như chỉ có tốc độ nhanh lời nói, bọn chúng cũng không lo lắng. Bởi vì áng tốc độ còn không có nhanh đến có thể đột phá chiến trường trình độ, chỉ cần còn có thể bị hạn chế ở trên chiến trường, bọn chúng luôn có cơ hội hao hết khí lực của hắn. Nguyên nhân chính là này, nhìn thấy áng tại bọn chúng ngay phía trước chạy qua, bọn chúng cũng không có chút nào để ý truy đuổi cùng tiêu hao ảng thể lực sự tình, tam đại phong tướng đã tại làm. Bọn chúng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chính là đi giết chết con kia đáng ghét hỏa diễm sinh vật. Nghĩ đến cái này, khí thế của bọn nó càng ngày càng tăng vọt, hướng chiến trường bên ngoài phóng đi. Bất quá, ngay tại bọn chúng mang hừng hực lửa giận, phóng tới tổ bị thời điểm, đột nhiên, phía dưới biển mây không biết bị ai gió thổi quay cuồng lên, che khuất tầm mắt của bọn nó, cũng che đậy bọn chúng phong chi cảm xúc. Nơi này bản thân liền là biển mây hoàn cảnh, mây mù lượn lờ cũng rất bình thường, càng không nói đến bọn chúng từng cái mang cuồng phong, thổi nhăn biển mây là chuyện thường. Bọn chúng cũng không để ý, vẫn như cũng nhận định một cái phương hướng, hóa thành phong bạo càn quét hướng về phía trước. Chỉ là theo thời gian trôi qua, bọn chúng dần dần cảm giác được cái gì, dù cho bọn chúng lấy phong bạo mở đường, trước mắt mây mù còn là càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, nhiều đến bọn chúng liền con đường phía trước đều có chút thấy không rõ tình trạng. Mà lại, bọn chúng dội ra phong chi cảm xúc, mượn lưu phong đi cảm giác phía trước động tĩnh, lại phát hiện phía trước còn là thấy không rõ, phản phất bọn chúng bị sương mù dày bao vây, một chút xíu sơ nhạt dấu hiệu đều không tồn tại. Quan trọng nhất là, bọn chúng ngay từ đầu còn tụ tập cùng một chỗ, bay đến về sau, bên người phong hệ sinh vật càng ngày càng ít, cuối cùng bọn chúng tất cả đều là cô đơn cá thể, trong mê vụ mênh mông phi hành. Dựa theo chính bọn chúng tính ra khoảng cách, lấy tốc độ của bọn chúng, có lẽ không đến nửa phút liền có thể bay đến ngọn lửa kia sinh vật phụ cận. Nhưng chúng nó đã bay 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận cái gì hỏa diễm sinh vật, thậm chí cảm giác không đến chúng quanh có đồng bạn tồn tại, mắt cùng chỗ chỉ có lăn lộn xương mù dày. Đến lúc này, rất nhiều phong hệ sinh vật đã cảm giác được không thích hợp, bọn chúng suy đoán chính mình khả năng lâm vào kỳ quái nào đó năng lực bên trong. Bất quá, bọn chúng cũng không có quá mức sốt ruột, bởi vì nơi này biển mây, hơn nữa còn là tại không trung, chỉ cần thổi tan mây mù, hoặc là đi hướng cao hơn hoặc thấp hơn địa phương, liền có thể thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng mà, khi chúng nó từng cái thí nghiệm về sau, lại triệt để mộng. Vô luận là thượng thiên còn là xuống đất, hoặc là hao hết sức gió đi thổi trùng quanh sương mù, bọn chúng cuối cùng đều không thể thoát đi mây mù. Phản phất, bọn chúng bị giam tiến vào mây mù lồng giam, mất đi đối phương hướng khống chế, cũng mất đi đối lưu gió nhận biết. Tại tất cả thông lộ đều bị dội nước lạnh về sau, bọn chúng lúc này mới nghĩ đến trước đó theo bọn nó trước mặt chạy qua Áng Nghèo. Eo Phan tại cùng Hạ Dịp cồn chiến đấu, nó cơ hồ không có thời gian đến dở trò quỷ. Mà Áng Nghèo, lấy hắn cái kia siêu nhiên hết thảy tốc độ, hoàn toàn có thể chọn lựa càng thêm chống trải lộ tuyến chạy trốn, không cần thiết theo bọn nó trước mặt chạy qua, mà hắn đi làm như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Có lẽ, đưa chúng nó nhốt vào kỳ dị mây mù trong lồng giam, chính là con mắt của nó. Khi chúng nó ý thức được điểm này thời điểm, hoảng hốt cùng kinh hoàng nháy mắt liền chiếm cứ dòng suy nghĩ của bọn nó. Bất quá, bối rối chỉ tồn tại nhất thời, bọn chúng trong lòng còn có hy vọng cùng chờ mong, Tam đại phong tướng còn đang truy đuổi Áng Nghèo, Hạ Dịp cổ đại nhân cũng ở bên ngoài ác chiến, bọn chúng chắc hẳn đã phát hiện bên này dị trạng, chỉ cần chờ bọn chúng đến, nói không chừng liền có thể cứu. Ôm chặt lòng này niệm, bị giam trong mê vụ một đám phong hệ sinh vật, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Chỉ là, lần này chờ đợi so với chúng nó tưởng tượng còn muốn càng thêm dài dằng dặc. Áng cùng Tam đại phong tướng truy đuổi, vẫn còn tiếp tục. Chỉ là, tất cả phong hệ sinh vật, bao quát Tam đại phong tướng đều tưởng rằng dễ như trở bàn tay chiến đấu, cuối cùng lại đi hướng một cái không biết cục diện. Áng tự nhiên nhìn ra đám kia phong hệ sinh vật là muốn đối phó Toby. Bất quá, hắn sớm có phòng bị, một đường chạy trốn, cũng chỉ là vì phóng thích càng thêm vững chắc huyễn thuật tiết điểm. Làm những này huyễn thuật tiết điểm hợp thành một chuỗi lúc, phiến chiến trường này đã bị mênh mông xương trắng che giấu, tất cả muốn đột phá chiến tuyến phong hệ sinh vật, tất cả đều bị lưu tại chiến trường trong sương mù. Bao quát, phía sau hắn còn chưa cảm giác biến hóa Tam đại phong tướng. Đấu chương xong, chương 2217, sư tử ba đầu quyển, 1, chương 2217, sư tử ba đầu quyển, 1. Áng Nghèo cũng không biết Bạo Phong Sơn Linh Tam đại phong tướng mà nói, nhưng hắn đối với ba cái này hình thể viễn siêu cái khác phong hệ sinh vật ra hỏa, phi thường coi trọng. Nếu như đơn thuần lấy thực lực luận tới nói, cái khác phong hệ sinh vật thực lực cao thấp không đều, tuyệt đại đa số là đỉnh phong học đồ cấp bậc, tại cuồng phong biển mây tăng thêm, miễn cưỡng có thể được chính thức vu sư cấp. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng, bọn chúng cùng một chỗ hợp lực công kích rất cường đại, có thể xuyên thấu biển mây, cho dù là Áng Nghèo cũng muốn tránh lui ba phần, nhưng bọn chúng sau khi tách ra riêng phần mình lâm vào huyễn cảnh, thực lực kia liền không thể cùng hợp lực lúc công kích đến được rồi, chí ít Áng Nghèo cảm thấy, không ngoại lực ảnh hưởng phía dưới, đưa chúng nó khốn mấy giờ, đều không có vấn đề. Bất quá, đối với Tam đại phong tướng mà nói, vậy sẽ phải dùng một bộ khác tiêu chuẩn. Tam đại phong tướng không chỉ hình thể khổng lồ, năng lượng của bọn nó cấp bậc cũng đạt tới cùng Áng tương cận tiêu chuẩn, bình thường tiêu chuẩn liền đã có chính thức vu sư cấp. Nếu là tại ngoại giới, đơn thuần dựa vào ngoại bộ huyễn thuật tiết điểm đưa chúng nó khốn vào huyễn cảnh, Áng Nghèo cũng có niềm tin rất lớn, nhưng bây giờ ở vào phong nguyên tố cực kỳ nồng đậm biển mây, thời gian ngắn khốn nhất thời có thể lấy, chỉ khi nào bọn chúng kịp phản ứng, không quan tâm hấp thu chúng quanh phong nguyên tố, dùng càng năng lượng cao hơn cấp lực lượng công kích huyễn cảnh, vẫn là có thể tại thời gian ngắn phá hư thành công. Cho nên, đối mặt đối thủ như vậy, không thể đơn độc dùng ngoại bộ huyễn thuật tiết điểm đi vây khốn bọn hắn, còn nhất định phải dựa vào tâm huyễn chi thuật. Mà muốn sử dụng tâm huyễn chi thuật, tốt nhất không thể một lần đối mặt nhiều cái, cần làm được từng cái đánh tan. Áng Nghèo đem mặt khác phong hệ sinh vật vây khốn về sau, lần nữa kéo dài khoảng cách, đi mới chiến trường, chính là vì thực hiện dạng này một cái mục đích. Đương nhiên, Tam đại phong tướng còn không phải bọn này phong hệ sinh vật người mạnh nhất, Hạ Dịp cổn mới là. Lực lượng của nó tiêu chuẩn đã đạt tới chân chi cấp, bất quá cũng chỉ là lực lượng tiêu chuẩn, nội tâm của nó cảnh giới, kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với năng lượng ứng dụng phương thức, vẫn như cũ chẳng ra sao cả. Nếu như Hạ Dịp cổn là cái khác vu sư nguyên tố đồng bạn, nhận vu sư bồi dưỡng cùng khai phát, Áng Nghèo cũng không dám đi chính diện trêu chọc. Nhưng bây giờ Hạ Dịp cổn hoàn toàn là trời sinh dã dục, cho dù là Áng Nghèo cũng có lòng tin đơn độc đối mặt nó mà không rơi vào thế hạ phòng, huống chi đối mặt Hạ Dịp cổn chính là Eo Phan chân thực sức chiến đấu, so với tuyệt đại đa số chân chi vu sư còn muốn càng mạnh. Hạ Dịp cổn có Eo Phan kiềm chế, Áng Nghèo là rất yên tâm. Chờ hắn đem bên này Tam đại phong tướng dần dần giải quyết, đến lúc đó tại cùng nhau đối mặt Hạ Dịp cổn, tin tưởng trận này chiến sự hẳn là sẽ không quá khó khăn. Áng Nghèo liếc qua nơi xa Eo Phan chiến trường, xác định Eo Phan sẽ không sai lầm, liền không nghĩ nhiều nữa, đem tất cả suy nghĩ đều thả tại như thế nào giải quyết Tam đại phong tướng trên thân. Bởi vì Áng Nghèo nhấc lên đại lượng xương mù dày, Tam đại phong tướng lúc này còn không biết cái khác phong hệ sinh vật đã lâm vào huyễn cảnh, còn vẫn như cũ tốc độ cao nhất đuổi theo Áng Nghèo. Một khi bọn chúng kịp phản ứng, toàn lực phá vỡ chung quanh huyễn cảnh, đến lúc đó liền có chút phiền phức. Cho nên, Áng Nghèo nhất định phải tại bọn chúng kịp phản ứng đi viện trợ cái khác phong hệ sinh vật trước đó, đưa chúng nó từng cái giải quyết hết. Đang chạy đến một cái tương đối rộng lớn địa giới về sau, Áng Nghèo thân ảnh phút chốc dung nhập trong sương mù dày đặc, biến mất mấy giây. Tam đại phong tướng cũng không muốn quá nhiều, bởi vì chung quanh mây mù quá đậm, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ bị ngăn trở, thường xuyên xuất hiện lúc cận lúc hiện tình trạng. Lần này Áng Nghèo thân ảnh biến mất mấy giây, đoán chừng cũng là sương mù dày che lấp, chỉ cần phương hướng không sai, kia liền không có vấn đề. Quả nhiên, rất nhanh Ang thân ảnh lại xuất hiện tại phía trước, bọn chúng tiếp tục đuổi theo. Chỉ là, bởi vì sương mù cách ngăn, bọn chúng không có chú ý tới chính là, kỳ thật phía trước xuất hiện hai cái Ang nghèo. Trong đó một cái Ang nghèo mang hai vị phong tướng, hướng về bên phải chạy tới, một cái khác Ang nghèo, tại mờ mịt mây mù che lấp lại, chỉ có trong đó một cái phong tướng nhìn thấy, nó không chút do dự hướng về bên trái chạy tới. Cái này đơn độc một cái phong tướng, chính là Ang quyết định từng cái đánh tan mục tiêu thứ nhất. Tại lại chạy một phút đồng hồ sau, Ang nghèo ngừng lại, quay đầu đối mặt cái này đơn độc phong tướng. Cái này đơn độc phong tướng là một cái mọc ra ba cái đầu sư tử quyển, nó thấy Ang nghèo dừng lại đến, chính nó cũng chậm dần tốc độ, ba cái đầu lâu trong con mắt đều toát ra rõ ràng hận ý, nó chính giữa đầu lâu nhìn chừng chừng Ang nghèo, rốt cục không chạy nổi rồi sao? Ang không có trả lời, mà là thản nhiên nói, là thời điểm rồi. Sư tử ba đầu quyển nhất thời không để ý tới giải ý tứ của những lời này, thẳng đến phía bên phải đầu lâu đột nhiên lên tiếng, chủ thủ phải chú ý một chút, có vệ dạ cùng cờ giặc kẹn không thấy. Bên trái đầu lâu cũng phát ra âm thanh, đuôi thủ nói không sai, ta cảm giác một chút xung quanh không có con mẹ dạ cùng cờ giặc kèn khí tức, mà lại nơi này mây mù cũng có chút cổ quái, đối lưu gió cảm xúc bị áp chế đến thấp nhất. Phó thủ cùng đôi thủ lời nói, để ở vào chính giữa chủ thủ cũng bắt đầu chú ý hoàn cảnh xung quanh, quả nhiên, đồng bạn đã biến mất không thấy gì nữa, mê vụ cũng có chút dị thường. Đôi thủ, có lẽ đây là địch nhân lưu kế, muốn đem chúng ta tách ra, sau đó dần dần đánh tan. Ta đề nghị chủ thủ, lựa chọn tốt nhất rời khỏi nơi này trước, cẩn thận chiến đấu. Phó thủ, đôi thủ nói có đạo lý, bất quá ta không có ở trên người địch nhân cảm giác được quá to lớn năng lượng khí tức, thực lực của hắn còn là không biết, trước tiên có thể tiến hành thăm dò. Đương nhiên, chủ thủ cũng có thể lựa chọn đuôi thủ đề nghị, cẩn thận vì đó, tránh xuất sai lầm. Chủ thủ ánh mắt lưu chuyển, cũng đang suy nghĩ cái khác hai cái đầu lâu cho ra đề nghị. Ang chứng kiến bọn chúng đối thoại, ánh mắt lóe lên một tia u quang, hắn sở dĩ tại Tam Đại Phong Tướng bên trong, chọn lựa đầu tiên cái này sư tử ba đầu quyển, cũng là bởi vì đang chạy đường trong quá trình, cảm giác được ba cái này đầu, mỗi một cái đầu ánh mắt dường như đều có chút khác biệt, trong đó lấy chủ thủ ánh mắt nhất là hung lệ, mà phó thủ tướng so sánh bình thường, đuôi thủ ánh mắt thì tràn ngập trí tuệ chi quang. Hắn tại đôi thủ trong ánh mắt mơ hồ nhìn thấy các nơi trí giả cái bóng. Nguyên nhân chính là này, hắn suy đoán sư tử ba đầu khuyển khả năng mỗi cái đầu đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, trong đó đôi thủ nói không chừng phụ trách trí kế. Đơn thuần mãng phu không đáng sợ, nếu như mãng phu còn có trí giả ở bên phụ trợ, trong chiến đấu lên tác dụng tuyệt không phải đơn giản 1+1=2. Nguyên nhân chính là này, Ang trước hết nhất tuyển định đánh tan đối tượng, mới có thể khóa chặt tại sư tử ba đầu khuyển trên thân. Bây giờ theo ba cái đầu trong lúc nói chuyện với nhau, Ang phi thường may mắn tự mình lựa chọn không sai, cái kia đôi thủ nhìn qua quả nhiên thuộc về trí kế hình. Phó thủ thông minh trình độ cũng rất cao, ngược lại là khống chế hết thảy chủ thủ, nhìn qua có chút đần. Đối thủ, trực giác của ta nói cho ta, nếu như chủ thủ còn không làm quyết định, chúng ta liền đi không được. Đối thủ lời nói, để chủ thủ suy nghĩ căng nặng, vẫn như trước không có hạ quyết tâm. Đối thủ thở dài một hơi, nếu là có mẹ dạ cùng cờ giặc kèn ở trong này liền tốt, bọn chúng khẳng định hội nghe theo ý kiến của mình, ngược lại là cái này chủ thủ luôn luôn lo trước lo sau, sợ chủ thủ vị trí bị hai cái phó thủ thay thế, không làm quyết định. Chương 2217, sư tử ba đầu quyển 2, chương 2217 sư tử ba đầu quyển 2, phó thủ, hắn đã qua đến. Chủ thủ cho đến lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện địch nhân quả nhiên xuất hiện tại nó ngay phía trước, đồng thời địch nhân sau lưng mọc ra rất nhiều màu trắng xương mù xúc giác, chợt nhìn giống như là cờ giặc kèn xúc tu, nhưng phía trên lôi cuốn năng lượng lại là so cờ giặc kèn xúc tu càng thêm kinh người. Làm những cái tiêm màu trắng xúc tu hướng sư tử ba đầu quyển vùng vẩy xuống tới thời điểm, chủ thủ lúc này cũng không có khả năng lại đi lựa chọn cẩn thận chiến đấu, nó bỗng nhiên xoay người, dùng ba đầu tráng kiện cái đuôi, đem màu trắng xúc tu vén lên, sau đó ba đầu tráng kiện cái đuôi cắt phân ba phương hướng, tựa như là tua bin, điên cuồng chuyển động. Vô tận lưu phong bị ba cái tua bin hấp dẫn đi vào, sau đó thông qua một chút không cách nào nói rõ chuyển đổi, những này lưu phong trở thành uy lực to lớn phong trụ, lại theo tua bin chính trung tâm cho phong thích ra ngoài. Ba cái tua bin thông qua thời gian khoảng cách tăng lên, tại khác biệt đoạn thời gian phát ra phong trụ. Cái này liền để phong trụ công kích biến thành cơ hồ không có bất luận cái gì khoảng cách, có thể mỗi giờ mỗi khắc phong thích phong trụ đối địch. Đơn giản đến nói, chính là sư tử ba đầu quyền được đến một cái gần như vĩnh cửu tồn tại tăng thêm hiệu quả, tự đi phong trụ pháo đài. Đồng thời, sư tử ba đầu quyền bản thân cũng có thể dùng năng lực khác đối địch, cái này liền để Ang nghèo nhất định phải một bên tránh né phong trụ, một bên còn muốn cùng sư tử ba đầu quyền của nhau. Ang cùng sư tử ba đầu quyền chiến đấu một hồi lâu, rất nhanh liền phát hiện sư tử ba đầu quyền năng lực nguồn gốc. Làm tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, chủ thủ cơ hồ nhận thấu tất cả không gió có thể lực, phó thủ cùng đôi thủ thì hai mắt nhắm nghiền, sẽ chỉ tại chủ hàng đầu cầu xuống mới có thể hé miệng phát ra các loại phong hệ công kích. Sở dĩ phó thủ cùng đôi thủ nhắm hai mắt, Ang nghèo cũng theo quần nhau ở bên trong lấy được đáp án. Chủ thủ là chuyên môn phụ trách chiến đấu, mà phó thủ cùng đôi thủ thì khống chế tiết tấu chiến đấu, cũng chính là phong trụ pháo đài phóng ra khoảng cách, phóng ra phương hướng. Nói cách khác, sư tử ba đầu quyển ba cái đầu là mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhất tâm tam dụng. Lúc này mới có thể làm được tự đi phong trụ pháo đài vĩnh cửu tăng thêm. Không thể không nói, sư tử ba đầu quyển năng lực rất không tệ. Bất quá, Ang nghèo nói tới năng lực, không phải tự đi phong trụ pháo đài, mà là sư tử ba đầu quyển nhất tâm đa dụng năng lực. Có thể tại cộng đồng đoạn thời gian, cùng một chỗ trải bớt thể nội phong lực, thậm chí còn có thể một bên trải bớt, một bên phóng thích, lại một bên hấp thu. Năng lực này nếu như là từ vu sư đi mở mang, đủ để đem sư tử ba đầu quyển thực lực chiến đấu đẩy nghiên đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, trở thành chân chính nhân gian đại pháo, mọi loại trở ngại chỉ cần đại pháo rửa sạch. Nhưng mà, sư tử ba đầu khuyển là tự mình tiến hành năng lực khai phát, dù cho có trí kế đối thủ, nhưng tầm mắt cùng kiến thức đều không đạt được nhất định tiêu chuẩn, cuối cùng chỉ có thể khai phát đi ra loại này dở dở ương ương tự đi phong trụ pháo đài. Chợt nhìn uy lực rất mạnh, công kích liên miên bất tuyệt, nhưng nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, vô luận là nắm giữ tiết tấu hay là thẳng khu hoạch tâm tùy ý đối phó một bài, liền có thể để bọn chúng trong lòng đại loạn. Cực phẩm thiên phú cuối cùng lại đem năng lực khai phát thành dạng này, thực tế có chút thương tiếc thán. Bất quá, hiện tại sư tử ba đầu khuyển là địch nhân, A Nghèo cũng rất may mắn bọn chúng tiêu chuẩn không đủ, bằng không hôm nay liền nên hắn chạy trốn. Tìm đúng nhược điểm, A Nghèo bắt đầu nắm giữ tiết tấu chiến đấu, cấp tốc đối với sư tử ba đầu khuyển khởi xướng công kích. Quả nhiên, một khi tiết tấu bị nó nắm giữ, sư tử ba đầu khuyển lập tức tự loạn trận cước, bất quá có đuôi thủ cùng phó thủ phối hợp, chủ thủ cuối cùng vẫn là tìm về điểm thăng bằng, chuẩn bị đổi loại phương thức, tiến hành một vòng mới công kích. Lấy Á Nghèo đối với chủ trận đầu đấu hành vi suy đoán, đổi phương thức nhiều nhất liền hai loại, hoặc là tăng cường tính kỹ xảo, hoặc là tăng cường uy lực công kích. Nếu như có thể tăng cường năng lực kỹ xảo, nó đã sớm gia tăng, cho nên chỉ có thể là gia tăng uy lực công kích. Đến nỗi như thế nào gia tăng, đoán chừng vẫn như cũ sẽ là tại cái kia tự đi trên pháo đài làm văn chương. Trước đó tự đi pháo đài là ba cái tua bin không có khe hở liên tiếp, để phong trụ có thể vĩnh cửu bảo trì. Bất quá như vậy, coi như ba cái tua bin làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, cũng chỉ là một cây phong trụ. A Nghèo phỏng đoán, chủ thủ muốn tăng cường công kích, khẳng định là đem phong trụ biến thành hai cây, hoặc là ba cây. Hắn phỏng đoán, rất nhanh liền được đến phản hồi, là đúng. Chủ thủ bắt đầu ba cái tua bin tề phóng, phóng thích ba cây phong trụ, uy lực nháy mắt tăng cường ba lần. Bất quá, A Nghèo nhìn thấy cái này, cảm thấy lại là âm thầm lắc đầu. Uy lực đích xác gia tăng ba lần, nhưng ba cái tua bin nhất định phải cùng một chỗ phóng thích tài năng tạo thành hiệu quả như vậy. Theo trước đó chiến đấu đã có thể thấy được, tua bin hiển nhiên cũng có mệt mỏi thời điểm. Ba cái tua bin tề phóng liền để bọn chúng không cách nào tiến hành thay phiên nghỉ ngơi, làm phong trụ kết thúc về sau, sư tử ba đầu khuyển tất nhiên hội tiến vào một cái thời kỳ cửa sổ. Mà thời kỳ cửa sổ chính là đối phó sư tử ba đầu khuyển tốt nhất thời kỳ. Một phút đồng hồ sau, ba lần phong trụ dần dần biến mất. Sư tử ba đầu khuyển ba đầu cái đuôi, lúc này liền giống bị ép khô, tiểu xỉu rũ xuống phía sau. Chỉ ít tại nửa phút bên trong, sư tử ba đầu khuyển không cách nào lại phóng thích phong trụ, mà lúc này chính là Á Nghèo cơ hội. Á Nghèo nháy mắt buộc phát ra năng lượng kinh khủng, liên tục mấy cái đẩy tới, lách qua mấy đạo phong ba, tốn không đến 15 giây, liền đi tới sư tử ba đầu khuyển chính diện. Tại chủ thủ ánh mắt kinh hãi bên trong, Á Nghèo đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm một cái chủ thủ mi tâm. Hắn cái kia có chút vụng về tâm huyễn, chỉ có thể khoảng cách gần đụng vào. Làm lòng bàn tay cùng mi tâm tiếp xúc trước mắt, sớm đã tạo dựng tốt tâm huyễn mô hình, phát ra hào quang chói lọi, dọc theo ma lực đường ống, trực tiếp tiến vào sư tử ba đầu khuyển thể nội. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chủ thủ ánh mắt theo kinh hãi, chậm rãi biến hoàng hốt, cuối cùng triệt để tiến vào mơ hồ cùng vô thần trạng thái. Phó thủ cùng đuôi thủ cũng tận mắt chứng kiến một màn này, mà lại, bọn chúng làm sư tử ba đầu khuyển bộ thân thể này thứ hai, thứ ba quyền hạn, cũng phát hiện thể nội dị dạng. Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm cái gì? Phó thủ hoảng sợ nói. À, ngươi không để ý đến phó thủ, mà là nhìn về phía ánh mắt coi như thanh minh, duy trì trầm mặc đuôi thủ, ngươi trước đó đối với chủ thủ đề nghị, cũng là cơ trí. Chỉ là, ta muốn nói cho ngươi chính là, coi như khi đó chủ thủ nghe theo đề nghị của ngươi làm ra quyết định, hạ chẳng cũng giống vậy. Lời nói này lúc đầu có thể thả trước khi chiến đấu nói, chỉ là áng kinh nghiệm rất phong phú, chiến đấu trước đánh pháo miệng tựa như là đứng cờ, dễ dàng lật xe đánh mặt. Hiện tại sự tình đã thành kết cục đã định, lại nói lời nói, ngược lại là không sao. Nói xong câu đó về sau, áng nghẽo lại liên tục điểm hai ngón tay, điểm tại phó thủ cùng đôi thủ mi tâm. Hắn cũng không biết chủ thủ tiến vào tâm huyễn về sau, phó thủ cùng đôi thủ có thể hay không thay thế nó trở thành chủ ý thức, vì để tránh cho lật xe, hắn sẽ đem tất cả đầu đuôi đều xử lý sạch sẽ. Cho nên, sư tử ba đầu khuyển hưởng thụ chính là ba lần tâm huyễn tăng thêm. Đợi đến sư tử ba đầu khuyển bị tâm huyễn mê hoặc về sau, Á Nghèo lúc này mới yên tâm đem sư tử ba đầu khuyển bỏ vào ban sơ ngoại bộ huyễn cảnh. Tâm huyễn không phải tốt như vậy khởi ra, dù cho hạ diệp cổn hoặc là cái khác hai cái phong tướng đại phát thần uy phá hư ngoại bộ huyễn cảnh, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem sư tử ba đầu khuyển tỉnh lại. Cho nên, sư tử ba đầu khuyển trong trận chiến đấu này xem như phế. Á Nghèo nhìn xem sư tử ba đầu khuyển mơ hồ đi xa bóng lưng, hơi thở dài một hơi. Bởi vì đối thủ tồn tại, lúc trước hắn đã làm tốt sử dụng năng lực đặc thù dự định, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết, chỉ dùng nhất vụng về tâm huyễn liền khống chế lại. Bất quá, nếu như chủ thủ cùng đôi thủ đổi chỗ, đoán chừng giải quyết liền trở ngại nhiều. Nhưng mà tạo hóa trêu ngươi, sư tử ba đầu khuyển chủ thủ hết lần này tới lần khác là cái mã phu, còn đối với đôi thủ có chút không tín nhiệm, này mới khiến hắn thắng rất nhẹ nhàng. Giải quyết sư tử ba đầu khuyển, ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Thấu chương xong.